Chương 1, nhường hắn người quản lý địa phủ. Chương 1, nhường hắn người quản lý địa phủ. Phong Đô cảm giác đầu óc của mình muốn nổ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một trương tuyệt mỹ mặt. Ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm nhân, da thịt trắng non thông thấu. Nữ nhân cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn. "Tỉnh." Thanh lãnh lời nói truyền đến. Phong Đô còn chưa kịp mở miệng, một cố ký ức hồng lưu trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn, như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn ôm đầu, cảm giác vô số không thuộc về mình hình tượng, tình cảm, tri thức đang bị cưỡng ép nhét vào đại não. Thì ra ta gọi Phong Đô. Hắn thở hổn hển, cuối cùng làm rõ đầu mối. Hắn xuyên biệt, xuyên thành hồng hoang thế giới bên trong, địa phủ chi chủ, Bình Tâm Nương Nương hậu thổ duy nhất đệ tử, cũng cứ gọi Phong Đô. Khá lắm. Người khác xuyên biệt hoặc là tuổi mục lịch tập, hoặc là long ngạo thiên phụ thể. Ta cái này trực tiếp một bước đúng chỗ, thành địa phủ thái tử ra. Phong Đô khỏe miệng không bị khống chế bắt đầu dương lên. Sư tôn. Hắn căn cứ ký ức, cung cung kính kính đối với trước mắt tuyệt mỹ nữ tử thi lễ một cái. Không sai, vị này chính là cái kia tiện nghi sư tôn, lấy thân hóa luân hồi, chấp trưởng u minh địa phủ hậu thổ nương nương. Ân. Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Phong Đô, vi sư gọi ngươi đến đây, là có một cái chuyện quan trọng bẩm báo. Tân thủ gói quà lớn gói quà muốn tới sao? Là tiên tiên linh bảo vẫn là đỉnh cấp công pháp. Sư tôn ngài cứ việc phân phó, đệ tử ta lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không mập mờ. Phong Đô vẻ mặt mong đợi nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ nhìn xem cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Nàng háng giọng một cái. Vi sư gần đây chợt có nhận thấy, đại đạo phía trước, cần lập tức bế quan tu hành. Phong Đô hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bế quan? Sư tôn ngài cái này nghiệp vụ cốt cán muốn bỏ gánh. Cái kia, sư tôn, bế quan là chuyện tốt ta. Phong Đô cẩn thận từng ly từng tí tìm tự. Ngài yên tâm đi, đệ tử nhất định là ngài hộ pháp, cam đoan một con muỗi cũng bay không tiến vào. Không cần. Hậu thổ khoát tay áo. Vi sư lần bế quan này, không biết tuế nguyệt bao nhiêu. Từ hôm nay trở đi, cái này U Minh địa phủ tất cả sự vụ, liền toàn quyền giao cho ngươi đến trưởng quản. Phong Đô hoàn toàn choáng váng. Không phải, sư tôn, ngài lặp lại lần nữa. Ta nói, địa phủ, về sau về ngươi quản. Hậu thổ lặp lại một lần, ngữ khí thậm chí so vừa rồi còn muốn khẳng định. Ta chính là địa phủ người đại biểu pháp lý, hiện tại ta đem quyền hành giao lại cho ngươi, hiểu? Phong Đô người tê. Hắn vừa mới xuyên biệt tới không đến nửa nén hương thời gian. Ngay cả mình ở cái điện nào, mỗi ngày ăn vài bữa cơm, nhà vệ sinh tại bên nào cũng còn không có làm rõ ràng. Ngươi bây giờ nói cho ta, muốn đem toàn bộ địa phủ giao cho ta. Không được không được không được. Phong Đô đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế. Sư tôn, nghĩ lại a. Đệ tử tài sơ học tiện, tu vi thấp, đức không xứng vị a. Hắn gấp đến độ nhanh khóc. Ta chính là mới nhập môn nhỏ nằm sấp đồ ăn, ngài để cho ta quản lớn như thế sang hàng, cái này không nháo đó sao? Ta liền năm hiểm một kim là cái gì cũng còn không có hiểu rõ đâu. Hậu thổ lông mày nhíu lại. Năm hiểm một kim. Ách. Chính là, nói đúng là ta tư lịch còn thấp, hoàn toàn không có quản lý kinh nghiệm. Phong Đô tranh thủ thời gian giải thích. Ngài nhìn, cái này địa phủ bên trong, bên trên có ngũ phương vị đế, dưới có thập điện diêm la, cái nào không phải pháp lực cao cường tiền bối? Ta một cái hoàng mao tiểu tử, sao có thể chấn được bọn hắn a? Bọn hắn không đem ta tại chỗ CPU tới đứng máy thế là tốt rồi. Nói đùa cái gì? Đây chính là địa phủ. Hồng hoang thế giới bên trong bận rộn nhất cơ cấu một trong. Mỗi ngày xử lý cờ tờ ý là toàn bộ tam giới sinh linh sinh tử luân hồi. Hắn đời trước chính là 996 xá súc, thật vất vả đột tử xuyên biệt, kết quả còn muốn tiếp lấy làm trâu làm ngựa. Sư tôn, ngài lại suy nghĩ một chút. Phong Đô gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu không, ngài theo ngũ phương vị đế bên trong đề bạt một cái, hoặc là nhường thập điện diêm la thay phiên trực ban cũng được a. Tóm lại, công việc này ta thật không làm được. Ta sợ ta đem địa phủ cho quản sập, đến lúc đó ngài xuất quan, phát hiện nhà không có, vậy không tốt lắm. Nhưng mà, hậu thổ chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, nhường Phong Đô câu nói kế tiếp tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Ngươi nói xong. Hậu thổ nhàn nhạt mở miệng. Nói xong. Phong Đô yếu ớt trả lời. Rất tốt. Hậu thổ nhẹ gật đầu. Nhưng vi sư không đồng ý. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên. Chuyển ta pháp chỉ. Triệu ngũ phương bị đế, thập điện diêm la, văn võ phán quan, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, nhanh đến hậu thổ cung. Vừa dứt lời, toàn bộ hậu thổ cung trong nháy mắt bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Từng đạo lưu quang theo u minh các nơi phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía nơi đầy tụ đến. Phong Đô trợn tròn mắt. Không phải. Thị môn nhi. Người đùa thật à? Sư tôn. Sư tôn ngài nghe ta giải thích. Ta thật không được. Phong Đô gấp đến độ xoay quanh, còn kém ôm lấy hậu thổ đùi. Ta là phế vật à? Ngài đem địa phủ giao cho ta, cùng đem phe gia di giao cho một cái vừa cầm bằng lái tân thủ khác nhau ở chỗ nào? Sẽ xảy ra chuyện. Hậu thổ liếc mắt nhìn hắn. Không sao. Địa phủ bốn liếng dày, trải qua được ngươi dày vò. Phong Đô, ta đã nứt ra. Ngay tại Phong Đô còn tại làm cuối cùng dãy rùa thời điểm, ngoài điện đã truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Ngay sau đó, từng đạo khí tức cường đại, thần sắc trang nghiêm thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu năm người, người mặc màu sắc khác nhau đế bảo, đầu đội đế quan. Đông phương quỷ đế Thái Bất Lũy, thần đồ. Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hỏa, vương chân nhân. Phương Bắc quỷ đế Trương Hành, Dương Vân. Nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân. Trung ương quỷ đế Chu Khất, Kê Khang. Chờ một chút. Ngũ phương quỷ đế thế nào nhiều người như vậy? Phong Đô trong đầu mảnh vỡ ký ức cấp tốc chỉnh hợp. A, hóa ra là mấy vị đại lão cùng hưởng một cái danh hiệu. Tại phía sau bọn họ thì là hình thái khác nhau, uy nghiêm tràn đầy thập điện Diêm La. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, mãi cho đến chuyển Luân Vương. Lại sau này, chính là Thôi Phan Quan, Trung Quỷ, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường chờ một đám địa phủ hạch tâm cao quản. Tất cả mọi người sau khi đi vào, nhìn cũng chưa từng nhìn đứng ở một bên Phong Đô. Bọn hắn ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại hậu thổ trên thân, sau đó tập thể không mình hành lễ. Bái kiến nương nương. Tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, chấn động đến toàn bộ hậu thổ cung đều ông ông tắc hưởng. Phong Đô đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Hậu thổ ngồi trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Chư vị miễn lễ. Tạ nương nương. Đám người ngồi dậy, lặng lặng chờ đợi hậu thổ đoàn dưới. Hậu thổ ánh mắt tại mọi người trên thân dừng lại một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là có một chuyện tuyên bố. Từ ngày này trở đi, bản cung đem bế quan tu hành, lĩnh hội đại đạo. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức lên một hồi nho nhỏ bạo động. Hậu thổ không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục nói: "Bản cung trong lúc bế quan, địa phủ tất cả sự vụ lớn nhỏ nàng nói đến đây, dừng một chút." Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên trong cổ họng. Ngũ Vương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La trong ánh mắt đều toát ra không dễ dàng phát giác chờ mong. "Nương nương bế quan, cái này địa phủ quyền đại lý sẽ giao cho ai? Là tư lịch giả nhất Đông Phương Quỷ Đế, vẫn là quyền hành nặng nhất Trung ương Quỷ Đế, lại hoặc là lao khổ công cao Tần Quảng Vương?" Ngay tại tất cả mọi người đang âm thầm phỏng đoán thời điểm, hậu thổ chỉ hướng bên cạnh cái kia vẻ mặt sinh không thể luyến người trẻ tuổi. Liên do ta đổ Phong Đô, toàn quyền người quản lý. Một câu, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào an tĩnh quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều bám một chút, tập trung tại Phong Đô trên thân. Phong Đô chính là trong truyền thuyết kia một mực tại hậu thổ cung thanh tu, cơ hồ chưa từng lộ diện tiểu điện hạ. Nhưng hắn người quản lý địa phủ. Nói đùa cái gì? Phong Đô cảm giác chính mình sắp bị những đại lão này nhóm ánh mắt cho làm chỉ. Hắn có thể tin tưởng cảm giác được, mỗi một đạo ánh mắt đều mang áp lực lớn. Sư tôn a, ngươi đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a? Nương nương, việc này Trung ương Quỷ Đế Chu Khất cau mày, vừa định mở miệng nói cái gì, hậu thổ lại trực tiếp đưa tay cắt ngang hắn. Việc này không cần bàn lại, bản cung tâm ý đã quyết. Ngữ khí của nàng mang theo không được xía vào uy nghiêm. Phong Đô chi lệnh, như ta đích thần tới, các ngươi cần tận tâm phụ tá, không được sai sót. Nếu có lá mặt lá trái người, hậu thổ ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, tự gánh lấy hậu quả. Một cố kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm, toàn bộ địa phủ cũng vì đó run rẩy. Tất cả thần linh, bao quát Ngũ Phương Quỷ Đế ở bên trong, tất cả đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, cùng nhau túi lầu xuống. Chúng ta tuân mệnh. Hậu thổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng đã hoàn toàn hóa đá Phong Đô. Ánh mắt của nàng dường như nhu hòa một cái chớp mắt. Phong Đô, a đệ tử tại. Phong Đô một cái giật mình, phản xạ có điều kiện đứng thẳng người. Làm rất tốt. Hậu thổ chỉ nói ba chữ này. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó. Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 2, khóa lại hệ thống chương 2, khóa lại hệ thống sau đó, không chờ Phong Đô lại nói cái gì, thân hình của nàng liền bắt đầu biến hư ảo, dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. Chỉ để lại một câu mở mịt lời nói quanh quẩn trong đại điện. Địa phủ, liền giao cho ngươi. Toàn bộ quá trình nhanh đến nhường Phong Đô căn bản không kịp phản ứng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên đài cao đã dốc huyết. Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người vẫn như cũ vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Chỉ có điều, lần này, trong ánh mắt nội dung càng thêm phức tạp. Bọn hắn đều nhịp đi một cái đại lễ. Chúng ta bái kiến đại trưởng phủ quân. Mời phủ quân huấn thị. Và anh. Phong Đô đầu góc hoàn toàn trống không. Hắn nhìn xem những cái kia đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, bây giờ lại đối với mình túi đầu xưng thần. Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến Phong Đô cảm thấy mình chân đều đứng tê. Những cái kia một mảnh đen kịt các đại lão, rốt cục tại lại một lần hành lễ về sau, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi đại điện. Hồ Phong Đô phun ra một hơi thật dài, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại tấm kia rộng lớn băng lanh trên bảo tọa. Bảo tọa từ không biết tên huyền ngọc chế tạo, khí lạnh theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không để ý tới những này, hắn chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Xuyên Việt tới còn không có che nóng hồi đâu, liền bị nhà mình sư tôn một cái đâm lưng trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sư tôn a sư tôn, ngài thật đúng là ta tốt. Sư tôn Phong Đô ngồi phịch ở trên bảo tọa, khóc không ra nước mắt. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải sư tôn cuối cùng kia một chút uy áp chấn trụ toàn trường, bọn này đại lao có thể làm trận bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Lần này tốt, cừu hận giá trị trực tiếp kéo căng. Tân thủ thôn thôn trưởng đều không có lên làm, trực tiếp bị ném đi đơn đấu cuối cùng một đoàn. Cái này bắt đầu độ khó, là địa ngục cấp bậc a. Hắn đứng người lên, ở trong đại điện đi qua đi lại, ý đồ làm rõ cái này loạn thành một bầy suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Kế tiếp nên làm cái gì? Bạn nhất chờ một lúc có người tiến đến xin chỉ thị công tác. Báo. Phủ quân, 18 tầng địa ngục điều hòa không khí hỏng, ác quỷ nhóm đều nóng đến không được, nhao nhao yêu cầu trang wifi, nên xử lý như thế nào? Báo. Phủ quân, vong xuyên hà mạnh bà canh lại lên giá, thật nhiều quỷ hồn thiếu lại, nói chết đều chết không dậy nổi, ngài nhìn cái này báo. Phủ quân, hắc bạch vô thường cờ đờ y không hoàn thành, tháng này tiền thưởng còn phát không phát. Chỉ là ngấp lại những hình ảnh này, Phong Đô đã cảm thấy bó tay toàn tập. Công việc này, thật không làm được. Nếu không, đi đường. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị chính hắn dập tắt. Chạy? Hướng chỗ nào chạy? Đây chính là địa phủ, toàn bộ hồng hoang thế giới, còn có so nơi này an toàn hơn địa phương sao? Lại nói, sư tôn thật là hậu thổ nương nương. Thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, hóa thân lục đạo luân hồi siêu cấp đại năng. Hắn có thể chạy đến đâu mà đi? Sợ không phải chân trước vừa chuẩn ra địa phủ, chân sau liền bị sư tôn một cái ý niệm trong đầu cho bắt trở lại. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải làm rất tốt ba chữ đơn giản như vậy. Ai Phong Đô nặng nghề mà thở dài. Tính toán, hủy diệt ta thích thế nào? Ngay tại Phong Đô không chịu cầu tiến, chuẩn bị hoàn toàn nằm ngửa thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thân ảnh kia từ hư chuyển thực, vẫn như cũng là bộ kia uy nghiêm cùng từ bi cùng tồn tại bộ dáng, chính là mới vừa rồi rời đi hậu thổ. Ách! Phong Đô dọa đến một cái giật mình, kém chút theo trên bảo tọa bắn lên đến. Sư tôn, hắn lắp bắp mở miệng. Ngài tại sao lại trở về? Hậu thổ không có nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía đại điện bên ngoài, kia phiến vô tận u minh bên trong. Ánh mắt của nàng thâm thúy, mang theo một cỗ tan không ra mọi bệnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy, vị sư đem một cái cục diện rối rắm, cưỡng ép đặt ở trên người của ngươi? Nàng tiếng nói rất nhẹ, không có trước đó uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn một loại khó nói lên lời nhu hòa. Phong Đô ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trên mặt hắn xoắn xuýt, đã nói rõ tất cả. Hậu thổ dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, khe khẽ thở dài. Ai ngươi có biết, ta Vu tộc tại sao lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy? Nàng không có chờ Phong Đô trả lời, liền phối hợp nói ra. Nhớ năm đó, 12 tổ Vu như thế nào phong quang, chấp trưởng đại địa, Vu yêu tranh bá, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Có thể kết quả đây, Đế Giang, Trúc Dung, Cậu Công, Cường Lương, các minh trưởng nguyên một đám thân tử đạo tiêu, hồn quy thiên. Lớn như vậy Vu tộc, bây giờ chỉ còn lại một mình ta, kéo dài hơi tàn. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng Phong Đô lại có thể từ đó cảm nhận được kia cỗ sâu tận xương tủy bị thương. Năm đó ta thân hóa luân hồi, bù đắp thiên đạo, là vì cho những cái kia không chỗ có thể về Vu tộc binh sĩ tìm một cái chỗ an thân, cũng là vì cho thiên địa này chúng sinh một cái công đạo. Có thể đã nhiều năm như vậy, trên mặt nàng lộ ra một vẻ tự giễu. Các minh trưởng trung quy là không về được, mà ta cũng mệt mỏi. Mỗi ngày nhìn xem cái này địa phủ vận chuyển, nhìn xem vô số hồn phách luân hồi, sẽ chỉ làm ta nhớ tới những cái kia chết đi tộc nhân. Loại cảm giác này quá đau khổ. Ta thực sự không có tâm tư lại tiếp tục quản đi xuống. Nói đến đây, nàng rốt cục quay đầu, ánh mắt rơi vào Phong Đô trên thân. Ánh mắt kia không còn là thánh nhân uy nghiêm, mà là một cái mệt mỏi trường bối, nhìn xem chính mình duy nhất văn bối. Địa phủ không thể một ngày vô chủ, giao cho người ngoài, ta không yên lòng, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi là đệ tử của ta, cũng là ta ở trên đời này duy nhất lo lắng. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phong Đô ngơ ngác nhìn hậu thổ, hắn chẳng thể nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Thì ra kia cao cao tại thượng hậu thổ nương nương trong lòng cũng cất giấu nhiều như vậy thống khổ. Một cố không hiểu cảm xúc xông lên đầu, hắn hít sâu một hơi, theo trên bảo tọa đứng lên, đối với hậu thổ trịnh trọng thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú. Ngài yên tâm, đệ tử sẽ hết sức nỗ lực, đây là sư tôn phó thác, cũng là hắn thân làm duy nhất đệ tử, nhất định phải gánh trách nhiệm. Hậu thổ nhìn xem hắn, trong ánh mắt nhu hòa lại nhiều mấy phần. Nàng nhẹ gật đầu, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Phong Đô vẻ mặt đau khổ, gãi đầu một cái. Lý giải là hiểu được, thật là sư tôn, cái này địa phủ nghiệp vụ cũng quá phức tạp. Vũ Vương Quỷ Đế, 10 đại Diêm Vương, 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi, ta cái này vừa thượng nhiệm, hai mắt đen thui, gì cũng không biết ta. Ngài tốt xấu cũng cho ta giữ lại thao tác sổ tay, hoặc là làm cương vị trước huấn luyện cũng được à. Ta thứ cần phải học tập, thật sự là nhiều lắm a. Hắn vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Đốt. Một cái máy móc gầm tại trong đầu của hắn chỗ sâu nổ vang. Kiểm tra tới túc chủ mãnh liệt tò mò cùng lòng cầu tiến phù hợp hệ thống kích hoạt điều kiện hồng mông chí tôn thần cấp làm công người hệ thống, ngay tại kích hoạt tiến độ 10-50-100. Đốt. Hệ thống kích hoạt thành công. Phong Đô cả người đều cứng đờ. Hệ thống. Chúc mừng túc chủ thành công khóa lại buồn hệ thống, trở thành hồng mông chí tôn thần cấp làm công người. Buồn hệ thống tận sức tại đem túc chủ bồi dưỡng thành chư thiên vạn giới mạnh nhất làm công người, chỉ cần làm công, liền có thể mạnh lên. Hiện cấp cho tân thủ gói quà lớn gói quà một phần, phải chăng mở ra? Mở. Lập tức. Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đốt. Tân thủ gói quà lớn gói quà mở ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỗn độn chí bảo, hỗn độn bảo ngọc, tàn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hồng mông linh căn, hồng mông hoa. Một giây sau, hai dạng đồ vật tin tức cả kẽ liền hóa thành một đạo dòng số liệu tràn vào hắn não hải. Hỗn độn bảo ngọc, tan đại đạo bản nguyên biến thành, ở trong chứa vô thượng tạo hóa, hiện có 80 trọng hồng mông cấm chế, mỗi giải khai nhất trọng có thể đạt được sức mạnh to lớn khó mà tin nổi cùng ban thưởng. Hồng mông hoa, hồng mông ban đầu phán lúc đản sinh thứ nhất đóa hoa, có thể hấp thu thiên địa vạn vật năng lượng, mỗi ngày tự động tạo ra một sợi hồng mông tử khí. Chú, này hồng mông tử khí không phải thiên đạo hồng mông tử khí, nhưng cũng có vô cùng diệu dụng. Đề cử chuyên hot. Ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 3, thiên đạo, tức giận rồi. Phong Đô đệ nén nội tâm vui mừng như điên, cẩn thận nghiên cứu lên trong đầu kia hai loại tân thủ gói quà lớn gói quà bà bối. Hỗn độn bảo ngọc, Hồng Mông Hoa. Chỉ là nghe danh tự, liền biết cái đồ chơi này như bức hỏng. Đại đạo bản nguyên biến thành. Hồng Mông ban đầu phán lúc đạn sinh thứ nhất đóa hoa. Ngoan ngoãn, cái này địa vị cũng quá lớn a. Nhất là kia Hồng Mông Hoa, mỗi ngày tự động tạo ra một sợi Hồng Mông tử khí. Mặc dù hệ thống tiêu chú, này Hồng Mông tử khí không phải thiên đạo Hồng Mông tử khí, không thể dùng đến chứng đạo thành thánh. Nhưng, đó cũng là Hồng Mông tử khí a. Dính vào Hồng Mông hai chữ đồ vật, có thể là phàm phẩm sao? Có cái đồ chơi này, hắn còn sầu cái giám a. Cái gì Ngũ Phương Quỷ Đế, 10 đại Diêm Vương, đều phải cho ta đứng sang bên cạnh. Cái gì địa phủ nghiệp vụ phức tạp, toàn diện không là vấn đề. Chỉ cần ta đủ mạnh, tất cả vấn đề đều tương nên lưới đao mà hiểu. Thực lực mới là tại cái này Hồng Hoang thế giới sống yên phận căn bản. Nghĩ tới đây, Phong Đô ánh mắt biến vô cùng kiên định. Hắn đối với hậu thổ, lần nữa túi người hành lễ. Sư tôn, đệ tử muốn đi trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Địa phủ sự vụ, có thể thỉnh sư tôn lại thay trưởng quản mấy ngày. Hậu thổ nhìn xem Phong Đô trong mắt đột nhiên giấy lên đấu trí, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nàng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Đi thôi, địa phủ có ta, ngươi an tâm tu luyện chính là." Đà tạ sư tôn. Phong Đô vui mừng quá đỗi, quay người liền hướng phía tẩm cung của mình, Phong Đô điện chạy tới. Nhìn xem cái kia vô cùng lo lắng bóng lưng, hậu thổ nết miệng lên một vệt cười yếu ớt. Phong Đô điện bên trong, Phong Đô không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải. Trong đầu của hắn, một cái trải rộng vết dạng ngọc thạch, cùng một đóa cựu sắc kỳ hoa, đang lặng lặng lơ lửng. Chính là hỗn độn bảo ngọc cùng Hồng Mông Hoa. Hệ thống, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Phong Đô ở trong lòng hỏi. Túc chủ chỉ cần đem tâm thần chìm vào trong đó, liền có thể tiến hành tu luyện. Hỗn độn bảo ngọc có thể phụ trợ túc chủ lĩnh hội đại đạo pháp tắc, Hồng Mông Hoa có thể làm túc chủ cung cấp tu luyện cần thiết năng lượng. Hệ thống thanh âm lạnh lùng như cũ. Đơn giản như vậy. Phong Đô nửa tin nửa ngờ, dựa theo hệ thống chỉ thị, đem một sợi tâm thần mò về kia đóa Hồng Mông Hoa. Ông. Ngay tại tinh thần của hắn chạm đến Hồng Mông Hoa trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần tới không cách nào tưởng tượng năng lượng, đột nhiên theo hoa bên trong tuôn ra, theo tinh thần của hắn, điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ năng lượng kia, bày biện ra chói lọi biểu thải sắc, chính là Hồng Mông tử khí. Oanh. Phong Đô chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị cỗ này năng lượng khổng lồ nó bạo. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển lên chính mình điểm này không quan trọng đạo hạnh, ý đồ luyện hóa cỗ năng lượng này. Nhưng mà, công pháp của hắn tại cái này Hồng Mông tử khí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mắt thấy liền phải bạo thể mà chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thức hải bên trong hỗn độn bảo ngọc đống nhiên động. Nó phát ra một hồi bù bù, từng đạo huyền ảo dòng khí màu xám từ đó phát ra, trong nháy mắt bọc lại những cái kia cuồng bạo Hồng Mông tử khí. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần Hồng Mông tử khí, tại cái này dòng khí màu xám trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái con cừu nhỏ. Bọn chúng bị dòng khí màu xám dẫn đạo, hóa thành tia nước nhỏ, bắt đầu đều đâu vào đấy cải tạo lên Phong Đô thân thể. Giang giác, giang giác. Phong Đô xương cốt tại đứt thành từng khúc, lại tại trong nháy mắt gây dựng lại. Kinh mạch của hắn bị mở rộng, gia cố, biến so trước kia cứng cỏi gấp trăm lần. Huyết nhục của hắn, tạng phủ đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nhảy vọt ngay tại xảy ra. Cùng lúc đó, Phong Đô điện trên không, phong vân biến sắc. Vô số huyền ảo đại đạo phát tác, theo trong hư không hiện hiện, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, đem chọn ngôi đại điện bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, âm, dương, sinh, chết, luân hồi. 3000 đại đạo phát tác, giờ phút này toàn bộ hiện hóa, vây quanh Phong Đô, vang dội ken ken. Không biết rõ qua bao lâu, làm Phong Đô mở mắt lần nữa lúc, trên người hắn đã tản mát ra một cỗ cùng nhật nguyện cùng tuổi khí tức khủng bố. Tại hỗn độn bảo ngọc cùng Hồng Mông Hoa song trọng gia trì hạn, hắn vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, liền tái tạo hỗn độn ma thần thân thể. Đây chính là lực lượng cảm giác sao? Phong Đô cảm thụ được thể nội kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn tâm niệm khẽ động, viên kia bụi bẩn hỗn độn bảo ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trải qua lần tu luyện này, bảo ngọc mặt ngoài vết rạn dường như ít một chút, phía trên 80 trọng Hồng Mông cấm chế cũng mơ hồ bừng lòng nhất trọng. Hắn đã có thể sơ bộ trưởng không cái này hỗn độn chí bảo. Hệ thống nói, giải khai cấm chế, có thể thu được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực cùng ban thưởng. Hơn nữa, cái này bảo ngọc dường như còn có khác công năng. Phong Đô sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ. Hắn nhìn một chút trống rỗng đại điện, tiện tay từ dưới đất rút lên một thanh không biết tên cỏ dại. Đây là địa phủ đặc hữu âm sinh thực vật, không có chút nào linh khí có thể nói. Hắn ôm thử một lần tâm thái, đem thanh này cỏ dại ném vào hỗn độn bảo ngọc bên trong. Một giây sau, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy hỗn độn bảo ngọc quang mang lóe lên. Cái kia thanh thường thường không có gì lạ cỏ dại, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nó phiến la biến xanh biên biếc, phía trên hiện đầy huyền ảo đạo văn. Một cỗ nồng đậm tiên tiên linh khí theo cỏ dại bên trong phát ra. Trong nháy mắt, một thanh phàm thảo liền lột xác thành một gốc hạ phẩm tiên tiên linh căn. Ngoa tạo. Phong Đô trực tiếp văn tụ. Cái này, đây là cường hóa, vẫn là phản bản quy nguyên. Rác rưởi đều có thể biến bảo bối. Vậy ta nếu là ném món pháp bảo đi vào đâu? Hắn cưỡng chế lập tức đem toàn thân gia sản đều ném vào xúc động, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tâm niệm chuyển động, càng nhiều Hồng Mông tử khí bị hắn hấp thu. Tu vi của hắn bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ tiêu thăng. Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Và anh, khi hắn tu vi đột phá tới Đại La Kim Tiên viên mãn một phút này, một đóa thập nhị phẩm kim liên dưới chân hắn chậm rãi nở rộ. Toàn bộ địa phủ đều bởi vì hắn đột phá mà chấn động kịch liệt lên. Vong xuyên hà nước bắt đầu chảy ngược. 18 tầng địa ngục bên trong, vô số ác quỷ tiếng kêu rên đều dừng lại một cái chớp mắt. Lục đạo luân hồi bàn càng là tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chuyển động. Toàn bộ địa phủ vận chuyển hiệu suất tại thời khắc này tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Địa phủ chi lực tăng nhiều. Cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền kinh động đến Hồng Hoang đại lục bên trên toàn bộ sinh linh, nhất là kia cao cao tại thượng thiên đạo. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, huyết vân lan lộn, lôi đỉnh gào thét. Một cỗ đủ để cho thánh nhân cũng vì đó run sợ vi hoàng thiên uy, ầm vang giáng lâm. Thiên đạo tức giận rồi. Cỗ này kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem đắm chìm trong tu luyện trong khoái cảm Phong Đô bình tĩnh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được kia cỗ cơ hồ muốn đem hắn ép thành bột mịn kinh khủng ý chí. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Thiên đạo nổi điên làm gì? Hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch mấu chốt, là chính mình tu luyện, chính mình dùng hệ thống mật hắc, động tĩnh khiến cho quá lớn, đưa tới thiên đạo chú ý. Cái này còn phải, đây chính là Hồng Hoang thế giới, thiên đạo chính là GM. Tại GM dưới mí mắt mật hắc, đây không phải tìm Phong Hào sao? Đình chỉ, mau dừng lại. Phong Đô dọa đến tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện, thu liễm toàn thân khí tức. Theo hắn đình chỉ tu luyện, địa phủ dị động cũng dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, ngay tại nhắm mắt tính toán Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi kia là địa phủ phương hướng, thật mạnh dị động, liền thiên đạo đều đã bị kinh động. Hắn bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, cái gì đều coi không ra. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Tử cũng theo bồ đoàn bên trên đứng lên, nóng nhìn huyết hải phương hướng, nhíu mày. Quái thai, quái thai. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa giống nhau cảm nhận được kia cỗ chấn động, nhưng thấy thiên đạo rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng chỉ cho là địa phủ luân hồi vận chuyển bình thường sinh ra biến hóa, cũng không quá mức để ý để cử chuyển hoạt, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà bị rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh tiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 4, nhân tộc đem hưng. Chương 4, nhân tộc đem hưng. Hoa Hoàng Thiên, 33 trọng thiên chi bên ngoài. Giờ phút này, Hoa Hoàng cung bên ngoài, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Nàng thân mang màu trắng cung trang, tóc xanh như suối, khuôn mặt bên trên lại bao phủ tàn không ra sầu bi. Chính là nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa. Ánh mắt của nàng trống rỗng, nhìn Hồng Hoang đại địa phương hướng, nơi đó đã từng là nàng tự tay sáng tạo nhân tộc phồn diễn sinh sống địa phương. Nhưng hôm nay, yêu tộc tàn sát, nhân tộc gần như diệt tuyệt. Máu chảy trôi sử, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nàng vị này nhân tộc thánh mẫu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một cái toàn thân trắng như tuyết cựu vị thiên hồ, nện bước ưu nhã bước chân đi đến nữ hoa sau lưng, hóa thành một vị thanh lệ thị nữ. Chính là nữ hoa tọa kỵ, Kim Linh. Nương nương, ngài đã ở chỗ này ngồi trăm năm. Kim Linh trong thanh âm mang theo đau lòng. Bên ngoài gió lớn, vẫn là hồi trong cung a. Nữ hoa không quay đầu lại, thanh âm mờ mịt, mang theo một tia tự giễu. Gió lớn, lớn hơn nữa gió, có thể to đến qua trong lòng ta gió sao? Kim Linh, ngươi nói, ta có phải hay không rất buồn cười? Thân làm tiên đạo thánh nhân, lại ngay cả chính mình sáng tạo hài tử đều không bảo vệ được. Thân làm muội muội, lại ngay cả huynh trưởng sau cùng hò hét đều chỉ có thể nghe. Nàng chậm rãi giơ tay lên, một khung cổ phát dài đàn hiện lên ở nàng trên gối. Đàn trên khuôn mặt khắc lấy hai cái cổ lão chữ triện, phục hy. Dây đàn khẽ nhúc nhích, lại không phát ra được một tia tiếng vang, chỉ có một cỗ tĩnh mịch khí tức quanh quẩn trên đó. Vu yêu đại chiến, huynh trưởng của nàng, yêu tộc Hy Hoàng Phục Hy, bị 12 tổ vu vây công, cuối cùng bỏ mình nói tiêu. Nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ theo kia hủy thiên diệt địa trong chiến trường, đoạt lại huynh trưởng một sợi chân linh, phong ấn tại cái này Phục Hy cầm bên trong. Kim Linh nhìn xem nữ hoa bi thương bên mặt, nhịn không được mở miệng an ủi, nương nương, ngài đừng nói như vậy, ngài đã tận lực. Hơn nữa, Hy Hoàng bệ hạ không phải còn để lại một sợi chân linh sao? Chỉ cần chân linh bất diệt, liền luôn có hy vọng phục sinh a. Mặc dù lời nói này đến nỗi ngay cả chính nàng đều không có gì lực lượng. Một sợi chân linh, mong muốn phục sinh, khó khăn cỡ nào? Hy vọng. Nữ hoa buồn bã cười một tiếng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn băng lãnh bản thân. Đúng vậy a, hy vọng. Có thể hy vọng này, lại là sao mà xa vời. Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ thấu xương hận ý. Ta hận. Ta hận ta chính mình vô năng. Ta càng hận hơn kia hai cái đạo mạo bờ ra hỏa. Kim Linh trong lòng run lên, nàng biết nương nương nói tới ai. Tam thanh bên trong, Thái Thượng Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc trước yêu tộc đầu người, nữ hoa vốn muốn ra tay ngăn cản. Là bọn hắn, lấy thiên đạo đại thế, thánh nhân không được nhúng tay làm lý do, đưa nàng ngăn ở Hoa Hoàng Thiên. Về sau huynh trưởng Phục Hy bị vây công, nàng muốn đi cứu viện. Lại là bọn hắn, lấy vu yêu lược tiếp, nhân quả đã định làm lý do, lần nữa ngăn cản. Thiên đạo thánh nhân. Ha ha. Nữ hoa trong tiếng cười tràn đầy niềm ai. Tốt một cái thiên đạo thánh nhân. Ngay cả mình thân nhân cũng không bảo vệ được, tính là gì chó má thánh nhân. Một phút này, ta thật muốn hủy đạo trường của bọn họ, xúc bọn hắn bồ đoàn, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Có thể ta không thể. Nữ hoa trong thanh âm tràn đầy vô tận cơ khổ. huynh trưởng không có ở đây, yêu tộc trở về Bắc Câu Lô Châu. Cái này lớn như vậy hừng hăng, chỉ còn lại ta một người. Ta như ra lại sự tình, ai còn có thể che chở nhân tộc cuối cùng điểm này đáng thương hỏa trùng? Ai có thể là huynh trưởng giữ lại cuối cùng này một sợi chân linh? Kim Linh nghe được lòng chua xót, hốc mắt phím hồng, lại không biết nên như thế nào an ủi. Thánh nhân khổ, so phàm nhân càng sâu, bởi vì bọn họ thống khổ, thường thường lấy vạn năm làm đơn vị, vô tận vô hạn. Trước đại điện, Lâm Bảo lâu dài trầm mặc, chỉ có nữ hoa đè nén tiếng hít thở, cùng kia tan không ra bi thương trong không khí chảy xuôi. Hồi lâu, nữ hoa giống như là nhớ ra cái gì đó, bị Kim Linh câu kia hy vọng phục sinh điểm tỉnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy, A huynh trưởng còn lại một sợi chân linh, nhân tộc cũng còn lại cuối cùng một tia huyết mạch. Chỉ cần còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, liền không thể từ bỏ. Trên người nàng bắt đầu tràn ngập ra huyền ảo đạo vận, thánh nhân uy áp như ẩn như hiện. Nàng tại thôi diễn tiên cơ, nàng muốn nhìn huynh trưởng kia một sợi tàn phá chân linh, đến tột cùng còn có hay không đoàn tụ khả năng. Nàng muốn nhìn nhân tộc kia yếu ớt hòa trùng, đến tột cùng có thể hay không lần nữa liệu nguyên. Nguyên bản nàng đối với cái này không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao phục hy chân linh không trọn vẹn, nhân đạo suy vi, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Thiên cơ cũng hẳn là một mảnh hỗn độn, hoặc là dứt khoát chính là tử cục. Nhưng lúc này đây, làm nàng thần niệm chìm vào thiên đạo trường hà bên trong lúc, lại chấn động mạnh một cái. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, bị lượng kiếp sát khí quấy đến rối tinh rối mù thiên cơ, vậy mà xuất hiện một tia trước nay chưa từng có biến số. Điểm này biến số liền đến từ địa phủ, đến từ cái kia vừa mới chìm xuống dị động. Ân, nữ oa trong lòng kinh nghi không chừng, vô số hình ảnh cùng tin tức mảnh vỡ tại trong đầu của nàng hiện lên. Luân hồi, địa phủ, nhân đạo, khí vận, những này nguyên bản không chút gì muốn làm từ, giờ phút này lại bị một đầu vô hình biến sâu chối ở cùng nhau. Vâng, nữ hoa đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia nguyên bản tĩnh mịch con ngươi trống rỗng bên trong, giờ phút này bộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, ha 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 ha, nàng đột nhiên cười ha hả, cười cười, nước mắt lại chảy xuống. Kim Linh bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nương nương, ngài thế nào? Ngài đừng dọa ta hả? Ta không sao, ta không sao. Nữ hoa một phát bắt được Kim Linh tay, kích động đến nói năng lộn xộn. Kim Linh, ta tính tới, ta tính tới. Chơi không tuyệt ta huynh trưởng, chơi không tuyệt ta nhân tộc. Nhân tộc đem hưng, nhân hoàng làm hiện. Cái này tám chữ như là cửu thiên kinh lôi tại Kim Linh trong đầu nổ vang. Người, nhân hoàng, Kim Linh hoàn toàn động. Thượng cổ tam hoàng sớm đã quý vị, nhân tộc khí vận cũng theo yêu tộc tàn sát mà hạ xuống thấp nhất, làm sao có thể còn sẽ có mới nhân hoàng xuất hiện? Nữ hoa đột nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía U Minh huyết hải phương hướng. Địa phủ, đối, là địa phủ. Huynh trưởng phục sinh thời cơ, nhân tộc đại hưng hy vọng, tất cả đều tại địa phủ. Nàng một thanh thu hồi phục hy cầm, không cho Kim Linh bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp hạ lệnh. Kim Linh, chuẩn bị giá. Chúng ta đi địa phủ. Kim Linh ngơ ngác nhìn nhà mình nương nương, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Đi địa phủ làm gì? Cùng lúc đó, U Minh địa phủ, Phong Đô đại điện. Bên trong đại điện, âm khí âm u, quỷ hỏa chập chờn. Phong Đô ngồi cao tại chủ vị phía trên, thần sắc lười biếng. Phía dưới, nam thân ảnh không người mà đứng, thần thái cung kính đến cực điểm. Chính là địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế. Đông Phương Quỷ Đế Thái Bất Lũy, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hỏa, Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cùng Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất. Cái này năm vị tại địa phủ bên trong cũng coi là trung tầng lãnh đạo. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem trên bảo tọa Phong Đô, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khởi bẩm đại đế. Trung ương Quỷ Đế Chu Khất trước tiên mở miệng. Từ ngài bế quan cái này hơn 2000 trở, ta địa phủ luân hồi hiệu suất tăng gấp bội, âm hồn chuyển thế ngay ngắn trật tự. Bây giờ địa phủ khí vận chi thịnh, viễn siêu trước kia. Đây đều là đại đế ngài lãnh đạo có phương pháp a. Chu Khất cái này mông ngựa bố vừa đúng, bốn vị khác quỷ đế cũng liền bận bịu đuổi theo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại đế thần uy cái thế, công tham tạo hóa. Chúng ta ngày đêm tuần tra địa phủ, đều có thể cảm nhận được địa phủ chi lực ngày càng tăng cường, ngay tiếp theo chúng ta tu vi đều tinh tiến không ít. Đại đế ngư bức. Phong Đâu nghe phía dưới năm người cầu vồng cái rắm, khóe miệng có chút dương lên. Thoải mái, quá sung sướng. Khu khu. Phong Đâu háng giọng một cái. Chỉ là 2000 năm, có chút thu hoạch mà thôi, không đáng nhắc đến. Hắn lời nói này, bước cách tràn đầy, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngoa tạo. 2000 năm a. Ngươi biết ta cái này 2000 năm là thế nào qua sao? Từ lần trước bật hợp động tĩnh quá lớn, kinh động đến thiên đạo về sau, Phong Đô liền hoàn toàn trung thực. Hắn không còn dám dùng hỗn độn bảo ngọc làm cái gì tao thao tác, cũng không dám lại điên cuồng hấp thu hồng mông tử khí. Mỗi ngày chính là đánh dấu, làm việc công, lại đánh dấu, lại làm việc công. Cũng may, hệ thống ra sức. Hơn 2000 năm qua đánh dấu, cũng làm cho hắn góp nhặt không ít đồ tốt. Tu vi cũng vững vàng củng cố tại Đại La Kim Tiên viên mãn. Đối địa phủ trưởng khống, càng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hiện tại địa phủ, nói hắn là một thanh tay, tuyệt đối không ai dám phản đối. Chư vị vất vả. Phong Đâu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, năm đạo tinh thuần công đức chi lực liền bay vào Ngũ Phương Quỷ Đế thể nội. Nho nhỏ ban thượng, không thành tính ý. Ngũ Phương Quỷ Đế cảm nhận được thể nội tăng vọt pháp lực, lập tức vui mừng quá đỗi, lần nữa quỳ gối. Đa tạ đại đế ban thượng. Chúng ta định vì đại đế, là địa phủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Phong Đâu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem phía dưới năm người, chậm rãi mở miệng nói, bản đế người quản lý địa phủ, thời gian đã không ngắn. Bình tâm nương nương hóa thân luân hồi, trấn áp u minh, công đức vô lượng. bản đế cũng chỉ là tạm thay trước, không dám giành công. Có lẽ không bao lâu, bản đế liền sẽ dỡ xuống nhiệm vụ này. Tại nhậm chức cuối cùng trong khoảng thời gian này, mong rằng chư vị có thể hết sức giúp đỡ, cộng đồng duy trì địa phủ an ổn. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Thật sự là hắn đúng là đại diện. Giả là hắn cũng không biết chính mình cái này đợi lý muốn làm tới khi nào. Bất quá trước tiên đem lại nói ra ngoài, cho bọn thủ hạ một chút cảm giác cấp bách, tóm lại là không sai. Quả nhiên, Vũ Phương Quỷ Đế nghe xong lời này, lập tức gấp. Đại đế cớ gì nói ra lời ấy? Địa phủ không thể một ngày không ngài a. Chúng ta thể chết cũng đi theo đại đế. Phong Đô khoát tay áo. Được rồi, đừng làm những thứ vô dụng này. Có cái này biểu trung tâm công phu, không bằng đi thêm tuần tra một chút 18 tầng địa ngục, nhìn xem có quỷ hay không phạm vật ngục. Đều mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thôi. Là, Vũ Phương Quỷ Đế cùng nhau không người đồng ý, đang chuẩn bị lui ra. Nhưng vào lúc này, báo, một tiếng rồn dập la lên, theo đại điện bên ngoài chuyển đến. Ngay sau đó, một gã quỷ sai lộn nhào vào. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 5, ngươi đang đùa bỡn bản cung. Chương 5, ngươi đang đùa bỡn bản cung. Phong Đô nhướng mày. Hắn vừa định mở miệng trách móc, quỷ kia chênh lệch đã té nhào vào trong đại điện, thở không ra hơi gào thét. Đại đế, không xong. Nữ hoa nương nương. Nàng lão nhân ra giá lâm địa phủ. Phong Đô sửng sốt một chút. Đây chính là thiên đạo thánh nhân, hồng hoang thế giới chân chính đỉnh lưu lớn cả, nàng đến địa phủ làm gì? Chờ một chút. Phong Đô trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Vu yêu đại chiến, đế tuấn thái nhất gửi, yêu tộc thiên đình hủy diệt. Xem như yêu tộc đại lão một trong phục hy, cũng vì điểm hộ nữ hoa mà bỏ mình nói tiêu, chỉ để lại một sợi chân linh. Nói như vậy, nữ hoa lần này tới, 99% là vì nàng kia không may ca ca, muốn cho phục hy chân linh vào luân hồi chuyển thế. Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Phong Đô trầm giọng quát lớn. Chơi sập có bản đế đỉnh lấy. Không phải liền là nữ hoa nương nương tới rồi sao? Đi, hảo hảo chiêu đãi, liền nói bản đế sau đó liền lời còn chưa nói hết. Một cố minh mông mông ngẩn, trí cao vô thượng thánh nhân khí tức, chống rông giáng lâm. Toàn bộ Phong Đô đại điện đều dường như bị một bàn tay lớn nắm lấy. Vũ Vương Quỷ Đế vừa mới đứng lên thân thể, trong nháy mắt lại bị ép tới quỳ xuống, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái kia báo tin quỷ sai, càng là trực tiếp có quắp trên mặt đất. Đại điện chính giữa, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nàng thân mang một mạc cung trang, khí chất lại đạm mạc xa cách, trong ánh mắt mang theo quan sát chúng sinh thương xót. Chính là tạo ra con người bổ thiên thiên đạo thánh nhân, nữ hoa. Phong Đô chỉ cảm thấy một cỗ như núi kêu biển gầm áp lực đập vào mặt, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đập vụn. Nhưng hắn dù sao cũng là địa phủ người quản lý người, thân phụ địa phủ khí vận. Tâm niệm vừa động, địa phủ quyền hành ra chỉ bản thân, kia cố cơ hồ muốn để hắn áp lực hít thở không thông lập tức chợt nhẹ. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi trên bảo tọa, thậm chí liền cái mông đều không có chuyển một chút. Nữ hoa ánh mắt rơi vào Phong Đô trên thân, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hiển nhiên, nàng đối với mình thánh nhân uy áp hạ, cái này khu đại la kim tiên còn có thể an tọa bất động, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không để ý hậu thổ ở nơi nào. Nữ hoa môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh. Nàng thậm chí đều chẳng muốn hỏi Phong Đô là ai. Tại địa phủ, có thể làm cho nàng nhìn thẳng đối đãi, chỉ có cùng là thánh cấp bình tâm nương nương. Phong Đô mí mắt đều không ngẩng một chút, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Hắn không có đứng dậy hành lễ, càng không có trả lời nữ chứa vấn đề. Ngược lại chậm ung dung hỏi ngược lại. Không biết nữ hoa thánh nhân giá lâm ta cái này nho nhỏ địa phủ, có gì muốn làm? Ân. Nữ hoa mắt phượng bên trong hiện lên một vệt lạnh ý một cái đại la kim tiên, dám không nhìn vấn đề của nàng, còn hỏi lại nàng. Thật to gan. Bản cung đang hỏi ngươi, hậu thổ ở nơi nào? Nữ hoa thanh âm để cao mấy phần, rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Thánh nhân uy nghiêm lần nữa tăng thêm, hướng phía Phong Đô mạnh mẽ đè xuống. Thánh nhân uy phong thật to. Phong Đô khép cười một tiếng, thể nội địa phủ chi lực lưu chuyển, đem kia cô uy áp hóa giải thành vô hình. Hắn lúc này mới dương mắt, nhìn thẳng nữ hoa, không tiêu ngạo không tự tin nói. Bình tâm nương nương đang lúc bế quan thanh tu, không hỏi thế sự. Bây giờ cái này địa phủ trên dưới, tất cả sự vụ đều từ bản đế thay phán quyết. Cho nên, thánh nhân có chuyện gì, nói với ta là giống nhau. Nữ hoa nghe vậy, lập tức ánh mắt biến băng lãnh. Ngươi đang đùa bỡn bản cung. Một cái đại la kim tiên, người quản lý địa phủ, phán quyết địa phủ tất cả sự vụ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hậu thổ coi như bế quan, cũng không có khả năng đem lớn như vậy địa phủ giao cho như thế kẻ yếu. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Đô lời nói này, thuần túy chính là mượn cớ qua loa tắc trách chính mình, quả thực không biết sống chết. Thánh nhân nếu không tin, đại khái có thể hỏi bọn họ một chút. Phong Đô lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, cái cầm hướng phía dưới Quỷ Ngũ Phương Quỷ Đế điểm một cái. Nữ hoa ánh mắt quét tới. Kia băng lãnh ánh mắt, nhường Ngũ Phương Quỷ Đế cảm giác hồn phách của mình đều muốn bị đông kết. Hắn nói, thật là thật. Về. Hồi bẩm thánh nhân, Đông Phương Quỷ Đế thần đồ đỉnh lấy áp lực lớn, khó khăn mở miệng. Đại đế lời nói câu câu là thật. Bình tâm nương nương đúng là bế quan, bây giờ địa phủ sắp thực từ Phong Đô đại đế chấp trưởng. Bốn vị khác quỷ đế cũng liền bận bịu phụ họa, thanh âm đều đang run rẩy. Nữ hoa mày nhíu lại đến sâu hơn. Nàng nhìn ra được, cái này năm cái quỷ đế không có nói láo. Chẳng lẽ hậu thổ thật đầu óc rút, tìm như thế đồ chơi làm địa phủ người đại diện? Nàng không nghĩ ra, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng không thể kìm được nàng không tin. Đã hậu thổ không tại, kia cùng người đại diện này làm luận cũng giống vậy. Bản cung này đến, là vì huynh của ta phục hy. Nữ hoa thu liễm bộ phận uy áp, đi thẳng vào vấn đề. Hắn tại trong đại kiếp bỏ mình, còn có một sợi chân linh tồn thế. Bản cung hy vọng địa phủ có thể khiến cho hắn vào luân hồi chuyển thế, sống lại một đời. Tới. Quả nhiên là vì việc này. Phong Đô trong lòng hiểu rõ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn buông tay, một bản nặng nề cổ pháp, tản ra huyền ảo khí tức sổ ghi chép, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Chính là từ Hồng Hoang Tam Đại Kỳ thư một trong nhân thư biến thành sinh tử bộ. A. Vậy sao? Phong Đô làm bộ lật ra sinh tử bộ, từng tờ cẩn thận xem xét. Nhưng bản đế điều tra thêm nhìn Á Chương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Sẻo Mục Ân. Không có để cho phục hy a. Hắn lật đến cực chậm, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, đem nữ hoa gạt sang một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nữ hoa sắc mặt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến càng ngày càng khó coi. Sự kiên nhẫn của nàng đang bị một chút xíu hao hết. Ngay tại nàng sắp buộc phát biên giới. 3. Phong Đô đột nhiên khép lại sinh tử bộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem nữ hoa, vẻ mặt giải quyết việc chung. Mấy người các ngươi, lui xuống trước đi a. Hắn đối với Ngũ Phương Quỷ Đế phất phất tay. Là, đại đế. Ngũ Phương Quỷ Đế như được đại xá, lộn nào thối lui ra khỏi đại điện. Bọn hắn cảm giác đợi tiếp nữa, chính mình có thể sẽ bị thánh nhân ánh mắt kia cho tươi sống róc xương lóc thịt. Đợi cho trong đại điện chỉ còn lại hai người lúc, Phong Đô mới chậm ung dung mở miệng. Nữ hoa thánh nhân, việc này chỉ sợ không dễ làm a. Ta cái này sinh tử bộ bên trên, rõ ràng bạch bạch, rõ rõ ràng ràng, căn bản cũng không có phục hy mệnh cách. Không có mệnh cách, liền không vào được luân hồi, đây là địa phủ thiết luật, là thiên đạo quyết định quy củ. Ngài là thánh nhân, hẳn là so ta càng hiểu quy củ tầm quan trọng. Ta cái này nho nhỏ đại diện đại đế, thấp cổ bé họng, cũng không dám là ngài mở cái này cửa sau, hỏng thiên đạo quy củ a. Ngụ ý chính là, không phải ta không giúp người, là quy củ không được, ta cũng không biện pháp. Làm càn. Nữ hoa rốt cục nổi giận. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn thánh nhân uy nghiêm, ầm vang một phát. Toàn bộ địa phủ cũng vì đó run rẩy. Vô số quỷ hồn tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, kêu rên khắp nơi. Phong Đô đại điện càng là đứng núi chịu sào, không gian kịch liệt và mèo. Tại bản cung trước mặt, ngươi cũng xứng đàm luận quy củ. Nữ hoa thanh âm tràn đầy sát ý vô tận. Hôm nay, cái này cửa sau ngươi mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa uy áp, Phong Đô lại cười. Thánh nhân, nơi này là địa phủ, không phải ngươi hoa hoàng cung. Vừa dứt tiếng, Phong Đô thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ không thua kém một chút nào nữ hoa khí thế khủng bố. Cỗ lực lượng này không thuộc về thiên đạo, không thuộc về thiên đạo, mà là độc thuộc tại U Minh địa phủ, địa đạo chi lực. Ở phía sau hắn, một cái to lớn mà cổ lão luân bản hư ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là địa phủ hạch tâm quyền hành cụ hiện, địa đạo thần luân. Mượn nhờ địa đạo thần luân, Phong Đô dẫn động toàn bộ địa phủ lực lượng ra chỉ bản thân. Và anh, hai cỗ giống nhau mênh mông bảng bạc uy áp trong đại điện mãnh liệt va chạm, toàn bộ Phong Đô thành đều kịch liệt lay động, vô số kiến trúc tại cái này kinh khủng đụng nhau bên trong hóa thành một biển. Nữ hoa kia bạn cổ không đổi tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không thể tin được, một cái đại la kim tiên, vậy mà có thể mượn nhờ địa phủ chi lực, bộc phát ra có thể so với thánh nhân khí thế. Cho thể diện mà không cần. Nữ hoa ngọc thủ vừa nhấc, một đoàn ẩn chứa tạo hóa cùng lực lượng hủy diệt tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ, không chút do dự hướng phía Phong Đô đánh tới. Đối mặt thánh nhân một kích, Phong Đô vẻ mặt không thay đổi. Hắn giống nhau giơ tay lên, thôi động địa phủ chi lực. Vô tận u minh tử khí tụ đến, hình thành một đạo to lớn trường ấn, đón nhận đoàn kia dòng khí màu xám. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, không gian chung quanh từng khúc chôn bụi, hóa thành một mảnh hư vô. Cuối cùng, dòng khí màu xám cùng màu đen trưởng ấn song song tiêu tán. Cân sức ngang tài. Nữ hoa nhìn chằm chằm Phong Đô. Nàng minh bạch, ở chỗ này, tại cái này địa phủ bên trong, nàng không làm gì được cái này cái gọi là đại diện đại đế. Cường công là không thể thực hiện được. Thật lâu, nữ hoa hít sâu một hơi, thanh âm khôi phục thanh lãnh. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Phong Đô nghe vậy, hắn lại biến trở về cái kia vẻ mặt khó xử xa xúc bộ dáng, giang tay ra. Thánh nhân lời nói này, ta nào dám cùng ngài ra điều kiện a? Chỉ là việc này một khi làm, liền phải gánh chịu to lớn nhân quả chịu tội, ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể gánh không được a để cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ mượn na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 6, huynh trưởng sự tình, giải quyết chương 6, huynh trưởng sự tình, giải quyết nữ hoa mắt vượng có chút nheo lại, xem kỹ lấy trên bảo tọa nam nhân kia. Hắn rõ ràng chỉ là đại la kim tiên, lại tại địa phủ cái này sân nhà, mạnh mẽ gánh vác nàng thánh nhân uy áp. Không chỉ có gánh vác, thậm chí còn trái lại làm cho nàng không thể không cúi đầu. Nàng đè xuống trong lòng quần quận tâm tình rất phức tạp, thanh âm thanh lãnh như trước. Nói đi, điều kiện của ngươi. Ôi, thánh nhân ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Phong Đô vội vàng khoát tay, một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Ta chính là cho địa phủ làm công, nào dám cùng ngài nhắc tới điều kiện gì a? Chỉ là à, chuyện này nó không hợp quy củ, ta nếu là thật làm, kia gánh vác nhân quả nghiệp lực cũng không phải nói đùa. Hắn mày đủ mặt dễ thở dài. Ngài ngẫm lại, ta bên trên có tiên đạo nhìn chằm chằm, dưới có ước vạn quỷ hồn muốn xem vào, ở giữa còn có thập điện Diêm La nhìn xem. Ta công việc này không dễ làm a. Nữ hoa trong ánh mắt không kiên nhẫn đã càng ngày càng rõ ràng. Nàng không có rảnh ở chỗ này nhìn hắn diễn kịch. Phong Đô thấy thế, cũng biết thấy tốt thì lấy, lại diễn tiếp liền quá mức. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Đã thánh nhân ngài đều nói như vậy, vậy ta liền cả gan xách một cái nho nhỏ, thỉnh cầu nho nhỏ. Hắn rội ra ngón tay qua tay một chút, dáng vẻ thả rất thấp. Cũng không tính là gì đại sự, chính là tương lai nhân tộc đại hưng, không phải muốn lập Tam Hoàng Ngũ Đế đi. Ta đây cũng không tham lam, liền phải kêu Tam Hoàng Thánh Sư vị trí, không quá phận a. Vừa dứt lời, đại điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nữ hoa con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng nhìn chằm chằm Phong Đô, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc muốn đại hưng, tương lai sẽ lập Tam Hoàng Ngũ Đế. Đây vốn là thiên đạo đại thế, là chỉ có bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân khả năng nhìn trộm đến tiên cơ. Cái này Phong Đô, hắn làm sao lại biết? Hơn nữa còn biết được như thế tinh tường. Chẳng lẽ? Một cái kinh người suy nghĩ tại nữ hoa trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ hắn không chỉ có biết thiên cơ, coi như tới Minh Trưởng Phục Hy chuyển thế về sau, sẽ trở thành Tam Hoàng đứng đầu thiên hoàng. Cho nên mới tinh chuẩn kẹt ở chỗ này, yêu cầu Tam Hoàng Thánh Sư chi vị. Thật sâu tính toán. Người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nữ hoa mặt không biểu tình, ý đồ lừa dối quá quan. Tam Hoàng Thánh Sư chi vị, liên quan trọng đại, chính là giáo hóa nhân hoàng vô thượng công đức, há lại ngươi có thể nhúng chạm. Lại nói, vị trí này, đại sư minh của ta, nhị sư minh bọn hắn đều nhìn chằm chằm đâu, đến phiên ngươi. Nàng chuyển ra cái khác thánh nhân, muốn cho Phong Đô biết khó mà lui. Việc này không có thương lượng, nhiều nhất, ta hứa ngươi một tôn thánh sư chi vị. Đây đã là nàng có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Một tôn nhân hoàng thánh sư, đây chính là hải lượng công đức khí vận, đủ để cho một cái bình thường đại la kim tiên một bước lên trời. Nàng không tin Phong Đô dám không động tâm. Ai ngờ, Phong Đô nghe xong, lại nhếch miệng. Một tôn a hắn kéo dài ngữ điệu, lắc đầu. Vậy không được, phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp a. Thánh nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải cùng ngài có kẻ mặc cả. Phong Đô mở ra tay, vẻ mặt chân thành. Chủ yếu là a, ta người này nhắc gan, vì ngài huynh trưởng chuyện này, ta liền phải đem mấy vị khác thánh nhân đưa hết cho đã tội. Ngài chỉ cấp một tôn thánh sư chỗ tốt, còn lại hai vị kia nhân hoàng lão sư tìm ta phiền toái, ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cái này mua bán, lỗ bôn a. Ngươi, nữ hoa chán nản, hôn đàn này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đừng quên, Phục Hy chân linh còn tại trên tay ngươi. Phong Đô nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Đúng a, cho nên ta mới dám cùng ngài ra điều kiện đi. Thánh nhân, ngài là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc đại hưng, ngài có thể được đến chỗ tốt, xa so với ta hơn rất nhiều. Mà nhân tộc đại hưng mấu chốt, ngay tại ở Tam Hoàng trị thế. Tam Hoàng trị thế mấu chốt, lại tại ngài minh trưởng Phục Hy có thể hay không thuận lợi chuyển sinh, trở thành tiên hoàng. Hắn môi nói một câu, nữ hoa sắc mặt liền khó coi một phần. Gia hỏa này, hắn ăn chắc chính mình vì huynh trưởng, vì nhân tộc, tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Ngài nói, chuyện này có phải hay không liền lâm vào cục diện bế tắc? Phong Đô hai tay một đám. Ngài không đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không dám bước lên đắc tội thiên đạo phong hiểm, đưa Phục Hy đại ca đi luân hồi. Phục Hy đại ca không chấm dứt đoạn nhân quả này, liền thành không được thiên hoàng. Không thành được thiên hoàng, nhân tộc đại hưng liền phải bị ngăn trở. Ngài nhìn, cái này nhiều không tốt. Nữ hoa ngực kịch liệt chập trùng, bị tức phải nói không ra lời nói đến. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đại điện bên trong, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Nữ hoa ánh mắt biến ảo chập chờn. Tam Hoàng Thánh Sư chi vị, đại biểu cho ba phần giáo hóa nhân hoàng đầy trời công đức. Đây vốn là Hồng Quân đạo tổ hứa cho bọn họ những này thánh nhân bánh gà tổ, bây giờ lại muốn bị một ngoại nhân mạnh mẽ điểm đi một khối lớn. Cái khác thánh nhân nếu là biết, tuyệt đối sẽ nổi giận. Nhưng nếu không đáp ứng, huynh trưởng Phục Hy liền không cách nào vào luân hồi. Một bên là huynh trưởng đại đạo tiền đồ, một bên là đắc tội cái khác thánh nhân phong hiểm. Thật lâu, Phong Đô cũng không thúc giục, cứ như vậy dù bận bận ung dung ngồi tại trên bảo tọa. Rốt cục, nữ hoa nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại một mảnh kiên quyết. Tốt. Nàng phun ra một chữ. Ta bằng lòng ngươi. Tam Hoàng Thánh Sư chi vị, đều là ngươi. Được rồi. Phong Đô vô đuổi, cười đến gọi là một cái sán lạ. Thánh nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, rộng thoáng. Hắn vừa muốn có hành động, nhưng lại xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái kia. Thánh nhân, ngài cũng biết, ta người này nhát gan. Chúng ta cái này miệng ước định, có phải hay không? Phải có bảo hộ. Dù sao ngài là thánh nhân đi, vạn nhất ngài quay đầu đổi ý, hoặc là nhường cái khác thánh nhân tới tìm ta phiền thoái. Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể gánh vác không được a? Nữ hoa sắc mặt trong nháy mắt lại nghiêm túc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy bản cung sẽ nói không giữ lời? Không dám không dám. Phong Đô đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Ta tuyệt đối tin tưởng thánh nhân người của ngài thành phẩm. Nhật nguyện chứng giám. Nhưng vì để phòng vạn nhất, nếu không, ngài phát thể. Dùng đạo cơ của ngài phát thể, như thế nào? Phong. Đều. Nữ hoa thanh âm đột nhiên cất cao. Lấy đạo cơ phát thể. Đây là ác độc nhất, cũng là bảo đảm nhất lời thề. Một khi vi phạm, thánh nhân đạo cơ liền sẽ vỡ vụn, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì nói thẳng tiêu nga xuống. Hoàn toàn theo phương thiên địa này ở giữa biến mất. Hắn cũng dám nhường nàng phát dạng này thể độc. Thánh nhân bất giận a. Phong Đô vội vàng xin tha. ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta cũng là vì nhường ngài yên tâm, nhường sự hợp tác của chúng ta không có nỗi lo về sau đi. Ngài muốn a, chỉ cần ngài phát thể, chuyện này liền ván đã đóng thuyền, ai cũng không đổi được. Về sau coi như cái khác thánh nhân tìm tới cửa, ngài cũng có thể lý trực khí chẳng nói, không có cách nào, đã thể, không thể thay đổi. Cái này không phải cũng mất đi ngài rất nhiều phiền phải sao? Nữ hoa gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng nàng cuối cùng vẫn khuất phục, bởi vì Phong Đô nói đúng, chỉ có dạng này, khả năng hoàn toàn gây mất cái khác thánh nhân tưởng niệm. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho cái này xảo quyệt tiểu tử chân chính yên lòng đi làm việc. Nàng chậm rãi giơ lên ngọc thủ, dựng thẳng lên ba ngón, chỉ hướng trong minh minh thiên đạo. Thanh lãnh mà thanh âm quyết tuyệt, vang vọng toàn bộ Phong Đô đại điện. Ta, nữ hoa, hôm nay ở đây lấy đạo cơ lập thể. Từ hôm nay trở đi, tương lai nhân tộc Tam Hoàng Chi Thánh sư vị đều về địa phủ Phong Đô tất cả. Như làm trái này thể, ta nữ hoa đạo cơ vỡ vụn, thánh vị rơi xuống, nói tiêu ngã xuống. Lời thế rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, hóa thành một đạo công xiềng, là cấn tại nữ hoa thánh nhân đạo quả phía trên. Khế ước thành lập. Thấy cảnh này, Phong Đô hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành. Hắn theo trên bảo tọa đứng người lên, đối với nữ hoa chắp tay. Thánh nhân cao thượng, Phong Đô bội phục. Nói xong, hắn hướng ngoài điện cao giọng hô: "Người tới." Một ga quỷ sai trong nháy mắt xuất hiện tại cửa đại điện, không mình hành lễ. Chuyên bản đế pháp chỉ, Triệu Tần Quảng Vương mau tới đại điện thấy ta. Tuân mệnh. Quỷ sai lĩnh mệnh. Sau một lát, người mặc quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm Tần Quảng Vương liền đi vào đại điện, đối với Phong Đô quỳ một chân trên đất. "Thần, Tần Quảng Vương, bái kiến đại đế." Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu, vung tay lên. Một đoàn tản ra nhu hòa bạch quang chân linh, theo hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện, chính là Phục Hy chân linh. Hắn đem chân linh giao cho Tần Quảng Vương trong tay, trầm giọng hạ lệnh: "Tần Quảng Vương, đây là thượng cổ đại năng Phục Hy chi chân linh, ngươi tự mình dẫn hắn tiến về luân hồi thông đạo, tiện hắn chuyển thế nhân tộc. Nhớ kỹ, muốn cho hắn an bài một cái tốt xuất thân, cần phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Thần, tuân chỉ." Tần Quảng Vương tiếp nhận chân linh, trịnh trọng đáp ứng, lập tức quay người rời đi. Thang đến Tần Quảng Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất, nữ hoa mới rốt cục thở dài một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Huynh trưởng sự tình, giải quyết. Nàng nhìn về phía Phong Đô, ánh mắt phức tạp. "Ngươi hôm nay tính toán tại ta, lại chiếm thánh nhân cơ duyên, liền không sợ tương lai gặp thiên khiển, ngỗ nghịch thiên ý sao?" Nghe nói như thế, Phong Đô bỗng nhiên cười lên ha hả. "Thánh nhân, ngài lời này coi như nói sai." Hắn ngưng cười, nhìn thẳng nữ hoa ánh mắt, nói từng chữ từng câu: "Ta nhưng không có ngỗ nghịch thiên ý, ta chỉ là tại quy củ giản khung bên trong, vì chính mình tranh thủ một điểm nho nhỏ phúc lợi mà thôi. Chân chính đối thiên đạo bất mãn, mong muốn nghịch thiên cải mệnh." Hắn dừng một chút. "Không phải ngài sao?" Nữ hoa vẻ mặt đại biến. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 7, chạy sao? Chương 7, chạy sao? Phong Đô tiểu tử này, vậy mà một câu nói toạc ra nàng nội tâm chỗ sâu nhất bí ẩn. Thân làm thiên đạo thánh nhân, nàng hưởng thụ lấy vạn kiếp bất diệt tôn vinh. Nhưng cùng lúc, cũng thụ lấy thiên đạo nhất khắc nghiệt cả tay. Nàng nhớ tới trước đây thật lâu, nhân tộc mới sinh, yếu đuối không chịu nổi, tại hồng hoang đại địa gian nàng cầu sinh. Một trận trên trời rơi xuống tai họa, đủ để hủy diệt một cái khổng lồ bộ lạc. Nàng từng không đành lòng, mong muốn ra tay che chở. Có thể thiên đạo ý chí giáng lâm, ngăn trở nàng. Thiên đạo nói, đây là nhân tộc cần phải trải qua gặp chắc trở. Khôn sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Từ đó trở đi, nàng liền hiểu. Nàng cái này thánh nhân, cái này cái gọi là nhân tộc thánh mẫu bất quá là thiên đạo đẩy ra linh vật. Nhân tộc sinh tử, tự có định số, nàng không có quyền can thiệp. Thánh nhân, ngài vẫn chưa rõ sao? Phong Đô thanh âm ung dung truyền đến. Thiên đạo cho ngài, xưa nay đều không phải là thiên bị, mà là công xiềng. Hắn cần một cái nghe lời thánh nhân, để duy trì hắn vận chuyển. Ngài sáng tạo ra nhân tộc, là nhân tộc mang đến vô lượng công đức, có thể kết quả đây. Nhân tộc khí vận, ngài có thể chia được bao nhiêu? Nhân tộc gặp nạn, ngài có thể ra tay mấy lần? Phong Đô đi về phía trước hai bước, đe dọa nhìn nữ hoa. Nói trắng ra là, ngài chính là bị thiên đạo vua. Thần một bên cho ngài vẽ lấy nhân tộc thánh mâu bánh nướng, một bên lại khắp nơi hạn chế ngài, không cho ngài chân chính trưởng khống nhân tộc. Loại này biệt khuất thời gian, ngài còn không có qua đủ. Nữ hoa sắc mặt trắng bệnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Mỗi một chữ đều đâm tại nỗi đau của nàng. Im ngay. Nàng nghiêm nghị trách móc. Ta chính là thiên đạo thánh nhân, há lại cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi ly gián. Châm ngòi. Phong Đô cười, cười đến có chút trào phúng. Thánh nhân, chính ngài trong lòng nghĩ như thế nào, ngài so ta tin tưởng. Nhân tộc thật là hô lên hơn người định thắng thiên chủng tộc. Ngài xem như mẹ của bọn hắn, chẳng lẽ thực chất bên trong liền không có một chút xíu phản nghịch thừa số? Đủ. Nữ hoa đột nhiên cắt ngang hắn, nàng không còn dám nghe tiếp. Tiểu tử này lời nói có độc, mỗi một chữ đều tại ăn mòn đạo tâm của nàng. Lại nghe xuống dưới, nàng sợ chính mình thật sẽ sinh ra cái gì không nên có suy nghĩ. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Phục Hy huynh trưởng chuyển thế sự tình đã tạm. Nàng quay người đi lại có chút gấp rút, dường như mong muốn thoát đi cái này, nhường nàng tâm thần có chút không tập trung thị phi chi địa. Thánh nhân làm gì đi vội vã đâu? Phong Đô thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Ta chỗ này cũng là có một ý tưởng, có lẽ có thể khiến cho nhân đạo chân chính độc lập, thậm chí siêu thoát tại thiên đạo phía trên. Nữ hoa bước chân dừng lại, nhưng vẹn vẹn là một cái chớp mắt, nàng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng bước xuống một câu: "Tên điên." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền biến mất ở đại điện bên trong. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Phong Đô hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. "Chạy? Chạy sao?" Hắn cười hắc hắc. "Hôm nay lời nói này chính là một quả hạt giống, chỉ cần gieo, sớm muộn sẽ xảy ra quả mầm. Chờ ngươi bị thiên đạo hố hơn nhiều, tự nhiên sẽ trở về tìm ta. Đến lúc đó, hợp tác bản giá, coi như không phải chỉ là Tam Hoàng Thánh sư vị." Tâm tình của hắn tốt đẹp, thứ phát không biết tên điệu hát dân gian, ngồi về chính mình bảo tọa. Làm xong nữ hoa, kế tiếp chính là nội bộ xây dựng. Tâm niệm vừa động, một khối toàn thân hỗn độn, không chút nào thu hút ngọc thạch xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là khối kia bị hắn dùng để trồng thảo hỗn độn bảo ngọc. Hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ thấy nguyên bản trụi lủi ngọc thạch trong không gian, đã mọc ra mười mấy gốc hình thái khác nhau cỏ dại. Có toàn thân xanh biếc, có hiện ra kim quang, có thậm chí còn kết lấy nho nhỏ quả. Mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng nặc. Không sai không sai, không hổ là hỗn độn thổ, cái này thuốc hiệu suất chính là cao. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay rút ra một gốc nhìn bình thường nhất xanh biếc cỏ nhỏ, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Linh khí tại trong miệng nổ tung, theo yết hầu chạy khắp toàn thân. Phong Đô chật chật lưỡi. Hạ phẩm hậu thiên linh căn, có chút ít còn hơn không a. Đối với hắn bây giờ tu vi mà nói, điểm này linh khí cũng không có như thế. Hắn lại nhìn một chút cái khác bài quặng, phẩm chất cao nhất cũng bất quá là trung phẩm hậu thiên linh căn. Chính mình dùng là không có gì dùng. Bất quá, dùng để thưởng cho thủ hạ, cũng không tệ lựa chọn. Nhân viên phúc lợi đãi ngộ nhất định phải đuổi theo, mới có thể để cho bọn hắn càng có nhiệt tình đi. Nghĩ tới đây, Phong Đô khỏe miệng dương lên. Người tới. Hắn đối với ngoài điện hô. Truyền hắc bạch vô thường, đến đây thấy ta. Tuân mệnh. Canh giữ ở cổng quỷ sai lên tiếng, lập tức hóa thành âm phong tiến đến truyền lệnh. Không bao lâu, một cao một thấp, một đen một trắng hai thân ảnh, liền vội vã bay vào đại điện. Chính là câu hồn sứ giả, hắc bạch vô thường. Tiểu thần tạ tất an, phạm vô cứu, bái kiến đại đế. Hai người vừa thấy được Phong Đô, lập tức bị giảm xuống đất, thần sắc vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Phong Đô giơ tay lên một cái. Gọi các ngươi đến, là có một cọc ban thưởng cho các ngươi. Ban thưởng? Hắc bạch vô thường liếc nhau, đều có chút ngộ. Bọn hắn gần nhất giống như không có lập cái gì đại công a. Thế nào đống nhiên liền có ban thưởng? Đại đế, cái này tạ tất an có chút chần chờ mở miệng. Bản đế nhìn hai người các ngươi, từ địa phủ thành lập đến nay, một mực tận hết chức vụ, câu hồn dẫn độ, chưa từng sai lầm, rất là vất vả. Phong Đô chậm ung dung nói, cái này địa phủ gánh, không thể chỉ dựa vào ta một người khiêng, thực lực của các ngươi cũng nên nói lại. Nói, hắn con ngón búng ra. Hai gốc hiện ra linh quang cỏ dại liền nhẹ nhàng rơi vào hắc bạch vô thường trước mặt. Đúng là hắn vừa mới thu hoạch hạ phẩm hậu tiên linh căn. Cái này, đây là Phạm Vô Cứu cảm thụ được kia trên cỏ nhỏ tản ra tinh thuần linh khí, trong mắt đều nhanh trợn lộ ra. Hậu tiên linh căn, lại là trong truyền thuyết hậu tiên linh căn. Loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, bọn hắn đừng nói gặp, liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đa tạ đại đế ban thưởng. Đa tạ đại đế. Tạ tất an kịp phản ứng, đội vàng dập đầu tạ ơn. Đại đế long ân, tiểu thần muôn lần chết khó báo. Được rồi, đừng dập đầu, lại đập đầu góc đều đập không có. Phong Đô khoát tay áo, vẻ mặt ghét bỏ. Nhanh, tại chỗ cho ta ăn bảo, luyện hóa. Ta xem một chút hiệu quả thế nào. A, hiện tại, hắc bạch vô thường lại là sức sở. Nói nhảm, bản đế thời gian rất quý giá. Phong Đô thúc giục nói. Là. Hai người không dám nghịch lại, vội vàng cầm lấy trên đất linh căn, liếc nhau, cắn răng một cái, trực tiếp nuốt xuống. Vâng. Bàng bạc linh khí trong nháy mắt tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung. Hai người chỉ cảm thấy một dòng nước nóng cọ rửa toàn thân kinh mạch. Răng rắc. Chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong. Hai người khí tức một đường kéo lên, thẳng đến khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước lúc, mới chậm rãi ngừng lại. Trên người bọn họ âm khí đều tinh thuần không ít, nguyên bản có chút hư ảo thân hình cũng ngưng thật rất nhiều. Cái này đỉnh phong. Tạ Tất An cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, cả người đều choáng váng. Hắn kẹt tại chân tiên trung kỳ đã bao nhiêu năm? 1000 năm? Vẫn là 2000 năm? Chính hắn đều nhớ không rõ. Không nghĩ tới, hôm nay chỉ dùng một máy mắt, liền đi đến người khác khả năng cả một đời đều đi không hết đường. Cảm giác như thế nào? Phong Đô hỏi. Về lại đế. Cảm giác tốt không thể tốt hơn. Phạm Vô Cứu kích động trả lời. Rất tốt. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem ra cái này linh căn đối với mấy cái này cơ sở nhân viên mà nói, hiệu quả nổi bật. Tâm tình của hắn một tốt, lại từ hỗn độn bảo ngọc bên trong hao vài quặng hạ phẩm linh căn, tiện tay thả tới. Cái này vài quặng cũng cầm. Xem như sớm dự chi cho các ngươi niên kỷ cuối cùng thường, về sau làm rất tốt, địa phủ sẽ không bạc đãi các ngươi. A, còn có. Hắc Bạch Vô Thường nhìn xem trước mặt lại thêm ra tới vài quặng linh căn, hạnh phúc sắp ngất đi. Chúng tiểu nhân định vì đại đế máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Hai người lần nữa cấu tạ, lần này là chân tâm thật ý, đầu giảm xuống đất. Phong Đô phất tay để bọn hắn lui ra, nhìn xem bọn hắn mang ơn bóng lưng rời đi, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắc Bạch Vô Thường loại này cấp bậc, dùng xuống thành phẩm hậu thiên linh căn liền có thể tăng lên to lớn. Kia thập điện Diêm La, Ngũ Phương Quỷ Đế đâu? Bọn hắn bây giờ phần lớn là thái ớt kim tiên tu vi, hạ phẩm linh căn hiệu quả không lớn, nhưng trung phẩm, thượng phẩm đây này. Xem ra, Ngũ Phương Quỷ Đế, thập điện Diêm La những cao tầng này, tu vi ít ra cũng phải nâng lên chuẩn thánh mới được. Không phải, tương lai lập địa đạo thời điểm, bọn hắn căn bản gánh không được. Đề cử chuyên hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 8, các ngươi xứng sao? Chương 8, các ngươi xứng sao? Đến lúc đó vạn nhất thiên đạo một phát khó, phía bên mình sợ không phải vừa ra sân liền phải bị người một bàn tay đập thành cho. Xem ra, địa phủ cao tầng toàn thể thăng cấp kế hoạch, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Phong Đô tự lẩm bẩm. Hắn tâm niệm khẽ động, theo chính mình bản nguyên bên trong lấy ra vài quặc linh căn. Đây đều là bản thể hắn kèm theo, phẩm chất coi như không tệ, đều là thượng phẩm hậu thiên linh căn. Có thể lên thành phẩm, còn chưa đủ nhìn. Ánh mắt của hắn rơi vào viên kia lơ lửng trước người hỗn độn bảo ngọc bên trên. Để cho ta thử một chút ngươi cân lượng. Phong Đô không chút gì đau lòng đem kia vài quặng thượng phẩm hậu thiên linh căn trực tiếp ném vào. Ông. Hỗn độn bảo ngọc phát ra một hồi rất nhỏ rung động. Nguyên bản thường thường không có gì lạ ngọc thạch mặt ngoài, trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng vòng tối tăm mở mịt gợn sóng. Kia vài quặng linh căn vừa tiến vào trong, liền bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao khỏa, phân giải, gây dựng lại. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá là mấy hơi thở công phu, hỗn độn bảo ngọc quang hoa lóe lên, một lần nữa phun ra vài quặng cỏ nhỏ. Chỉ là lần này, cỏ nhỏ bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái lá cây bên trên đều lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận, bóng ánh sáng long lanh, dường như không phải là phàm vật. Một cỗ viễn siêu thượng phẩm linh căn tinh thuần linh khí đập vào mặt, nhường Phong Đô cái này chuẩn thánh đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Niệm đó, thành cực phẩm hậu thiên linh căn. Phong Đô nắm lấy kia vài quặng cỏ nhỏ, cảm thụ được cẩn chứa trong đó năng lượng, miệng đều nhanh ngoác đến mang hai tử. Cái này hỗn độn bảo ngọc, quả thực chính là siêu cấp hắc. Phát phát. Phong Đô hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Lập địa đạo là một hạng siêu cấp đại công trình. Trong thời gian này, tuyệt đối không thể ra cái gì được rẽ. Nhất là không thể để cho thiên đạo bên kia mấy lao già tới quấy rối. Không được, trước tiên cần phải cho mình trước bảo hiểm. Phong Đô ánh mắt ngưng tụ. Hắn đầu tiên muốn làm, chính là đem cái này hỗn độn bảo ngọc hoàn toàn luyện hóa, đánh lên chính mình chuyên môn là ấn. Đây chính là hắn hoạch tâm tài sản, tuyệt đối không thể có sai lầm. Tiếp theo, chính là địa phủ bảo an vấn đề. Hiện tại địa phủ, mặc dù có U Minh huyết hải đại trận cùng luân hồi chi lực bảo hộ, nhưng đối với thánh nhân mà nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này không thể được. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Phong Đô hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết động huyền ảo pháp quyết. Địa đạo thần luân, lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, toàn bộ địa phủ hải tâm, kia to lớn đất luân hồi, đột nhiên chấn động. Một đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại ẩn chứa chí cao quy tắc chi lực luân bàn hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Nó bao trùm toàn bộ địa phủ, theo 18 tầng địa ngục tới mại hạ tiểu, theo bổng tử thành tới lục đạo luân hồi, không một bỏ sót. Một đạo bình chướng vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U Minh thế giới. Từ nay về sau, không có hắn cho phép, đừng nói là Đại La Kim Tiên, liền xem như thánh nhân đích thân đến, cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động chui vào địa phủ. Giải quyết, kết thúc công việc. Phong Đô vẻ mặt hài lòng. Hiện tại, có thể an tâm làm xây dựng. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên ngoại, Hoa Hoàng Tiên, nữ hoa thánh nhân ngồi ngay ngắn vân sàng, quanh thân thánh uy lưu chuyển, mới vừa từ địa phủ trở về nàng, tâm tình có chút không tệ. Nhưng mà, nàng phần này hảo tâm tình cũng không thể duy trì liên tục bao lâu. Thư không một cơn chấn động, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, chính là Tam Thanh Thánh Nhân. Ngay sau đó, phương tây chân trời kim quang đại phóng, phản âm trận trận, tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng tới. Gặp qua nữ hoa sư muội, Thái thượng lao tử cầm trong tay phất trần, có chút chắc tay. Sư muội hữu lễ. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt khó khăn chi sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là liền khách sáo đều chẳng muốn khách sáo, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Nữ hoa sư muội, chúng ta hôm nay đến đây là vì thương nghị nhân hoàng thánh sư một vị. Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, Tam Hoàng Ngũ Đế càng là liên quan đến chúng ta giáo phái khí vận, không thể không thận trọng. Hắn lời này vừa ra, trong sân bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Chuẩn Đề đạo nhân con ngươi đảo một vòng, lập tức vẻ mặt cầu xin vượt lên trước mở miệng. Nguyên Thủy sư huynh nói cực phải a. Ta phương Tây cằn cỗi, giáo hóa không thịnh hành. Vì hồng hoang chúng sinh phúc lợi, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế thánh sư chi vị, ta nhìn liền từ ta Tây Phương giáo một mình gánh chịu đi. Chúng ta tất nhiên cúc cung tận tụy, là nhân tộc bồi dưỡng được hợp cách hoàng giả. Lời này vừa ra, đừng nói Tam Thanh, ngay cả nữ hoa đều kém chút khí cười. Chuẩn Đề, ngươi nằm mơ. Thông Thiên giáo chủ tính tình nhất là nóng nảy, lúc này liền nổ. Sau lưng của hắn Chu Tiên Tứ kiếm ông tác hưởng, sắc bén kiếm khí cơ hồ muốn cắt đứt hư không. Người Tây Phương giáo là cái thá gì, cũng dám ngấp nghé toàn bộ thánh sư chi vị. Muốn ta nói, chúng ta ngũ đại giáo phái, một giáo hai tôn, hợp lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt ve ngọc như ý, nhàn nhạt lượm Chuẩn Đề một cái. Thông Thiên sư đệ lời ấy sai rồi. Ta Tam Thanh chính là bán cổ chính tông, nên chấp trưởng Tam Hoàng thánh sư chi vị. Về phần còn lại ngũ đế thánh sư, lại từ chúng ta cùng Tây Phương giáo, nữ hoa sư muội cộng đồng thương nghị phân phối, như thế mới là lẽ phải. Hắn lời này, nhìn như công bằng, kỳ thực bá đạo đến cực điểm. Trực tiếp liền đem lớn nhất bánh gà tổ, Tam Hoàng thánh sư, gom vào bọn hắn Tam Thanh môn hạ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không biện pháp. Tam Thanh đồng khí liên tri, thật muốn động thủ, hai người bọn họ cộng lại đều không đủ Thông Thiên giáo chủ một người đánh. Địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Thiện. Thái thượng lao tử tích chữ như vàng, biểu thị đồng ý một trận liên quan đến nhân tộc tương lai, ngay tại dăm ba câu này ở giữa, bị mấy người bọn hắn chia cắt hoàn tất. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn thậm chí cũng không hỏi qua nữ hoa cái này nhân tộc thánh mẫu một câu. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đưa ánh mắt chuyển hướng nữ hoa, dùng một loại thông báo giọng điệu nói rằng: "Nữ hoa sư muội, việc này quyết định như vậy đi, ngươi không có ý kiến chứ?" Nữ hoa tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. "Xin lỗi, các vị sư minh, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị thánh nhân trong hai. "Tam Hoàng Thánh sư chi vị đã có chủ rồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, "Có ý tứ gì?" Nữ hoa lạnh nhạt nói, "Ý tứ chính là Tam Hoàng Thánh sư chi vị đã thuộc về địa phủ. Đồng thời, ta đã lập xuống thiên đạo lời thề, việc này không sửa đổi nữa khả năng." "Vâng." Lời vừa nói ra, toàn bộ Hoa Hoàng Thiên cũng vì đó chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt thong dong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lửa giận ngập trời. "Ngươi nói cái gì?" Hắn đột nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm nữ hoa. "Nữ hoa, ngươi điên rồi sao? Chỉ là địa phủ, cũng xứng nhúng chàm nhân hoàng thánh sư. Ngươi nhanh chóng đem thiên đạo lời thề giúp về." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là vẻ mặt bội vàng. "Đúng vậy a, nữ hoa sư muội, nghĩ lại mà làm sao a? Vì chỉ là một cái địa phủ, đắc tội chúng ta, không đáng." Nghe bọn hắn đương nhiên mệnh lệnh cùng khuyên cáo, nữ hoa cười. Nụ cười kia bên trong tràn đầy vô tận thất vọng. Nàng nhớ tới ngày xưa Vu Yêu đại chiến, huynh trưởng của nàng Phục Hy vẫn lạc, chân linh bị kia địa phủ chi chủ cứu. Mà những người trước mắt này đâu? Bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí tại nàng muốn ra tay lúc, còn mở miệng ngăn cản. Bây giờ, bọn hắn lại có mặt ở chỗ này cùng với nàng nói chuyện gì nhân tộc khí vận, nói chuyện gì có đáng giá hay không? Một cú bị đè nén vô tận tuế nguyệt lửa giận, tại nữ hoa trong lồng ngực cầm vang nổ tung. "Vô sỉ!" Nữ hoa thánh uy phóng lên tận trời, toàn bộ Hoa Hoàng Thiên đều tại kịch liệt run rẩy. "Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này đối nhân tộc tương lai qua tay múa chân? Năm đó huynh trưởng ta vẫn lạc thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi nguyên một đám ra vẻ đảm bảo, lại chỉ có thể vì mình điểm này khí vận bẻ lũ xu định. Hiện tại, các ngươi còn muốn nhúng chàm nhân tộc khí vận? Các ngươi xứng sao? Đều cút cho ta, lan ra ta Hoa Hoàng Thiên!" Nữ hoa một tiếng gầm thét, trực tiếp đem cái này nằm trước cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, không chút lưu tình đánh ra. "Phanh!" Hoa Hoàng cung đại môn trùng điệp đóng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, năm vị thánh nhân chật vật không chịu nổi đứng tại Hoa Hoàng Thiên bên ngoài. Đề cử chuyên hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 9, ta tiện nghi đồ đệ tới. Chương 9, ta tiện nghi đồ đệ tới. Lẽ nào lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, phất trần nắm đến kéo kẹt rung động. Nữ hoa sư muội đây là ý gì? Chúng ta hảo tâm đến đây chúc mừng, nàng dám đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong mắt nàng còn có hay không chúng ta những sư huynh này? Thái Thượng Lao Tử nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Sư đệ, an tâm chớ đội. Nữ hoa sư muội cử động lần này, ý đồ đã rất rõ ràng. Nhân Hoàng Thánh sư chi vị, nàng không định phân cho chúng ta. Thông Thiên Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, mày kiếm đứng đấy. Không phân. Vậy nhưng không thể kìm được nàng. Nhất tộc chính là ta huyền môn giáo hóa chi địa, Tam Hoàng càng là quan hệ tới chúng ta khí vận, nàng muốn nuốt một mình. Hỏi qua trong tay của ta Chu Tiên Tứ Kiếm có đáp ứng hay không? Chính là. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức phụ hòa nói. Đại sư minh, không thể cứ tính như vậy. Kia địa phủ tân chủ được thiên đạo công đức, chiếm một cái danh ngạch thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì còn lại nữ hoa muốn toàn chiếm? Cái này không công bằng. Chúng ta đi tìm kia địa phủ tân chủ, đem thuộc về chúng ta danh ngạch muốn trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra chính mình tuyệt diệu đề nghị. Thái Thượng Lao Tử nghe vậy, mí mắt giật một cái. Tìm địa phủ muốn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Kia địa phủ hiện tại thật là tổ ong bò bẽ, đứng sau lưng hậu thổ, ai dám đi đâm? Hắn nhìn thoáng qua phương tây, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề kia hai tên gia hỏa, vừa rồi trượt đến so với ai khác đều nhanh. Cái này hai lão lục gà tặc thật sự, chính là không muốn nhiễm nhân quả, chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu. Địa phủ sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thái Thượng Lao Tử trầm ngâm nói, kia hậu thổ thân hóa luân hồi, công đức vô lượng, bây giờ lại chấp trưởng địa đạo, chúng ta như mạnh mẽ xuống tới, sợ rằng sẽ dẫn tới vô biên nghiệp lực. Sợ cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ cứng lên. Chúng ta chính là bản cổ chính tông, thiên đạo thánh nhân, hán địa phủ lại châu, còn có thể châu qua thiên đạo đi. Chúng ta chỉ là đi muốn về thuộc về chúng ta đồ vật, lại không phải đi đập phá quán, hợp tình hợp lý. Đại sư minh, ngươi chính là lo lắng nhiều lắm. Lại nói, ba người chúng ta cùng đi, hắn dám không nể mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng cảm thấy mình ý nghĩ không sai, quả thực là cách cục mở ra. Thái Thượng Lao Tử nhìn xem sở hữu cái này đấu sắt sư đệ, trong lòng thở dài. Mà thôi, nếu là không cho hắn đi đụng va chạm nam tưởng, hắn cái này khúc mắc là không qua được. Ngược lại có chính mình tại, tổng không đến mức náo đến không cách nào tu chàng tình trạng. Đã như vậy, vậy liền đi một lần a. Thái Thượng Lao Tử cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cùng nhau đáp. Ba đạo thánh nhân lưu quang phá toái hư không, trực tiếp hướng phía U Minh Huyết Hải phương hướng mà đi. Lúc này Phong Đô đang xếp bằng ở bên trong đại điện, hết sức chuyên chú luyện hóa hỗn độn bảo ngọc. Theo hắn không ngừng luyện hóa cấm chế, từ đó tuôn ra hỗn độn chi khí cũng càng phát ra tinh thuần bản bạc. Phong Đô cảm giác tu vi của mình từ từ dâng đi lên. Thoải mái. đây mới là nhân vật chính nên có đãi ngộ đi. Ngay tại hắn luyện đến thật quá mức thời điểm, địa phủ lối vào đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt không gian ba động. Ầm ầm, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi thánh nhân uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại địa phủ trên không. Toàn bộ địa phủ đều kịch liệt lắc lư một cái. Vô số quỷ hồn tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy. Ân. Phong Đô đột nhiên mở mắt ra, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên. Ai vậy? Không lẽ phép như vậy, đi lên liền mở lớn. Hắn thần niệm quét qua, trong nháy mắt liền thấy địa phủ nhập khẩu bên ngoài ba đạo thân ảnh. Chỉ thấy địa phủ nhập khẩu cấm chế bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, vẻ mặt ngạo nghễ. Chỉ là cấm chế, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Nhìn ta phá nó. Hắn căn bản không có đem tầng này cấm chế để vào mắt, nghĩ đương nhiên cho rằng là hậu thổ tiện tay bày ra. Vừa dứt tiếng, Tam Bảo Ngọc Như Ý mang theo khai thiên tích địa giống như đi thế, mạnh mẽ đánh tới hướng tầng kia thật mỏng cấm chế. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng lão tử cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, chuẩn bị hợp lực một kích, cho địa phủ một hạ ma uy. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhường ba vị thánh nhân tại chỗ mắt trợn tròn. Chỉ thấy kia đủ để đánh nát một tòa thái cổ thần sơn kinh khủng công kích, rơi vào cấm chế bên trên, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Cái này, làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính mình một kích toàn lực, đừng nói một cái cấm chế, chính là Hồng Hoang đại lục đều có thể cho ngươi đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Cấm chế này có gì đó quái lạ. Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định thời điểm, một cái vẻ ngoài ngữ điệu ung dung truyền đến. "Uy uy uy, ai vậy? Sáng sớm còn có để hay không cho quỷ đi ngủ? Không biết rõ đập loạn nhà người ta đại môn là rất không lễ phép hành vi sao?" Lời còn chưa dứt, Phong Đô thân ảnh liền xuất hiện ở cấm chế bên trong. Cách một tầng bình chướng, dù bận bận ung dung mà nhìn xem phía ngoài ba vị thánh nhân. "Nha, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Tam Thanh thánh nhân a. Thế nào, đến ta địa phủ có việc?" Vẫn là nói, "Đến cho ta đưa ấm áp." Phong Đô trên mặt mang trêu tức cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Phong Đô bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hỏa khí bụt một chút liền lên tới. "Ngươi chính là địa phủ tân chủ?" Hắn từ trên cao nhìn xuống chất vấn. "Một cái chỉ là đại la, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn." "Không tệ, là ta." Phong Đô vẻ mặt bình tĩnh. "Có việc nói sự tình, không có việc gì đừng ở chỗ này ngăn cửa, ảnh hưởng ta địa phủ cờ tờ y." "Ngươi..." Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hắn cái này khó chơi thái độ tức giận đến quá sức. "Hừ, bản tọa hỏi ngươi, Nhân Hoàng Thánh Sư chi vị, tại sao lại bị ngươi địa phủ đoạt đi một tịch?" "A, hóa ra là vì chuyện này nhi tới a." Phong Đô bừng tỉnh hiểu ra, lập tức giang tay ra. "Ngươi đây hỏi ta làm gì? Nhân tộc là nữ hoa nương nương tạo, Nhân Hoàng là con nàng, Thánh Sư chi vị làm sao chia, kia là người ta làm mẹ định đoạt. Các ngươi hẳn là đi tìm nữ hoa nương nương lý luận, tìm ta chỗ này đến áo, có phải hay không tìm nhầm địa phương? Lại nói, danh sách này là thiên đạo cho, có bản lĩnh, các ngươi tìm thiên đạo muốn đi a." Phong Đô răng ba câu, liền đem bóng ra bị đá sạch sẽ. Cùng lúc đó, địa phủ lối vào, Vũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La chờ một đám địa phủ cao tầng sớm đã nghe hỏi chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Phong Đô cũng dám cùng Tam Thanh Thánh Nhân chính diện cứng rắn, tất cả mọi người sợ ngây người. "Ngoa tạo, đại đế như bức a." Tần Quảng Vương thấp giọng, kích động đối bên người Sở Giang Vương nói rằng, "Đây chính là Tam Thanh Thánh Nhân a. Đại đế vậy mà không có chút nào sợ hãi." "Nào chỉ là không sợ hãi, ngươi không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đều tái rồi sao? Quá mạnh. Chúng ta địa phủ rốt cục đứng lên." Một đám Diêm La Quỷ Đế nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Phong Đô trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mà cấm chế bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp tức đến bể phổi rồi. "Thằng nhãi ranh, xảo ngôn lệnh sắc." Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét một tiếng. "Hôm nay ngươi nếu không cho lời giải thích, bản tọa liền san bằng ngươi cái này địa phủ." Dứt lời, hắn liền muốn lần nữa động thủ, cưỡng ép phá tan cấm chế. "Sư đệ, dừng tay." Đúng lúc này, Thái thượng lão tử đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu quay đầu, "Lại sư minh, ngươi cản ta làm gì? Tiểu tử này ngông cuồng như thế, không cho hắn chút giáo huấn, hắn không biết rõ trời cao đất rộng." Thái thượng lão tử không nói gì, lập tức thần niệm truyền âm nói, "Sư đệ, không thể xúc động. Cấm chế này ngay cả ta đám ba người đều không thể dung chuyện." Hiển nhiên không phải hậu thủ đội vàng bố trí xuống. Người này dám như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, phía sau tất có ỷ bảo. Nếu là trêu đến hậu thủ tức giận, dẫn tới địa đạo phản vệ, chúng ta thánh vị đều có thể khó giữ được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn có thể không quan tâm Phong Đô, nhưng không thể không quan tâm hậu thủ. Đây chính là thân hóa luân hồi, chấp trưởng địa đạo tồn tại, thật muốn khởi sướng điên đến, ai cũng chịu không được. Hắn đoán độc trừng Phong Đô một cái. "Chúng ta đi." Thái thượng lão tử thật sâu nhìn thoáng qua trong cấm chế Phong Đô. "Tam Thanh, cứ đi như thế." Địa phủ chúng thần thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra chấn tiên gieo họ. "Đại đế bị vũ, đại đế như bức." Phong Đô phất tay tán đi cấm chế, nhìn xem Tam Thanh rời đi phương hướng, nhếch miệng. "Cắt, còn tưởng rằng nhiều có thể đánh đâu." Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang nhân tộc, Phong Duyệt bộ lạc. Thủ lĩnh Hoa Tư thị tại lôi trạch bên trong cảm ứng thụ thai, hoài thai 10 tháng, hôm nay cuối cùng đã tới sinh nở thời điểm. Trong lúc nhất thời, bộ lạc trên không trời ban điểm lành, tử khí đông lai, có long vượng hư ảnh xoay quanh ăn mừng. Theo một tiếng to rõ khóc nỉ non, một cái bé trai giáng sinh. Bé trai thân người đuôi rồng, trời sinh dị tượng, chính là tương lai nhân hoàng Bảo Hy thị. Cửu Thiên chi thượng, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thánh nhân cảm ứng được đây hết thảy, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra từ ái ý cười. Nàng tố thủ đung lên, một chương cổ cầm cùng một bức tranh liền phá vỡ hư không, lặng yên không một tiếng động rơi vào bé trai bên cạnh. Chính là Tiên Tiên Linh Bảo Phục Hy cầm cùng Hà Đồ Lạc Thư. Làm xong đây hết thảy, nữ hoa thân ảnh liền lặng lẽ biến mất. mà mấy vị khác thánh nhân cũng cảm ứng được nhân hoàng hàng thế, nhưng thấy thánh sư chi vị đã định, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Địa phủ bên trong, vừa mới trang bức xong Phong Đô, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn bấm ngón tay tính toán, khoe miệng lập tức toét ra một cái to lớn nụ cười. Hắc, nhân hoàng ra đời. Ta tiện nghi đồ đệ tới. Phong Đô một giây sau thân hình liền từ biến mất tại chỗ, trực tiếp giáng lâm tới Phong Duyện bộ lạc bên trong. Hắn mang đi còn tại trong ta lót bảo hy thị cùng kia hai kiện tiên tiên linh bảo, chỉ để lại một câu hứa hẹn tại bộ lạc trên không quanh quẩn. Kẻ này cùng bản tọa hữu duyên, nay thu làm đệ tử, chờ 16 năm sau, không chừng ngươi bộ lạc một cái đỉnh thiên lập địa nhân hoàng. Đề cử chuyên hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 10, nhân hoàng công đức. Chương 10, nhân hoàng công đức. U Minh địa phủ, Sâm La điện sau thiên điện bên trong. 16 năm, thoáng qua liền mất. Năm đó tiểu bất điểm bào hy thị, đã trưởng thành một vị vai hùng bất phàm thanh niên. Hắn ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực lưu chuyển, khí tức trầm ổn mà cường đại. Đi, chớ luyện. Một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Phong Đô không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở trong điện, trong tay còn cầm một chuỗi nho, một bên ăn vừa đi đi qua. Sư tôn. Bào Hy thị mở mắt ra, cung kính thi lễ một cái. "Ân, không sai không sai, can cơ đánh trò rất lao." Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay đem còn lại nửa xuyên nho đưa tới. "Nếm thử, mới từ huyết hải kia xó xỉnh hái, lão ngọt." Bào Hy thị tiếp nhận nho, lại không có ăn. "Sư tôn, ngài hôm nay đến, có phải hay không đối đầu?" Phong Đô vỗ tay phát ra tiếng. "Chúc mừng ngươi, trải qua 16 năm học hành gian khổ, ngươi tốt nghiệp. Là thời điểm dọn dẹp một chút hành lý, về ngươi quê quán, kiến thiết bộ lạc của ngươi, dẫn đầu ngươi nhân tộc những đồng bào chạy về phía thường thường tập trung." Bào Hy thị nghe vậy, vẻ mặt tạm đạm. "Sư tôn, đệ tử muốn tiếp tục lưu tại ngài bên người tu hành." Hắn trong giọng nói tràn đầy quyến luyến. "Cái này 16 năm qua, là sư tôn một tay đem hắn nuôi lớn, dạy hắn thần thông, chuyển cho hắn đại đạo. Trong lòng hắn, Phong Đô sớm đã là như cha như minh giống như tồn tại." "Này, nói cái gì ngốc lời nói đâu?" Phong Đô vô vô bờ vai của hắn, cười mắng. "Làm gì, đang còn muốn ta cái này địa phủ ăn nhờ ở đậu cả một đời a? Ngươi thật là tương lai nhân hoàng, là nhân tộc hy vọng, sứ mệnh của ngươi không ở ta nơi này nhi, tại nhân tộc. Các tộc nhân của ngươi còn tại trong nước sôi lửa bỏng chờ ngươi đi cứu bắt đầu." Bào Hy thị trầm mặc. Hắn biết sư tôn nói đúng. Hắn thân phụ nhân tộc hưng vong trách nhiệm, không thể bởi vì bản thân chi mang mà cô phụ sư tôn cùng nữ hoa nương nương kỳ vọng. "Đệ tử minh bạch." Bào Hy thị hít sâu một hơi, đối với Phong Đô nặng nề mà dập đầu ba cái. "Sư tôn dạy bảo, đệ tử vĩnh thế không quên. Đi thôi đi thôi." Phong Đô phất phất tay, lại tại Bào Hy thị xoay người sát na, lặng lẽ lau chùi đi khỏe mắt. "Cái này hùng hải tử, cuối cùng nuôi lớn." Bào Hy thị rời đi địa phủ, lần theo huyết mạch chỉ dẫn, về tới hắn xa cách đã lâu Phong Duyện bộ lạc. Nhưng mà, 16 năm qua đi, bộ lạc sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó thủ lĩnh đã ra đi, đổi lại một cái càng thêm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tộc nhân. Đối với Bào Hy thị cái này đống nhiên xuất hiện tiền nhiệm thủ lĩnh chi tử trong bộ lạc, người đều ôm cảnh giác thái độ. Bào Hy thị đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn không có đi cái gì tranh đoạt thủ lĩnh chi vị, mà là yên lặng quan sát đến bộ lạc hiện trạng. Hắn phát hiện, nhân tộc bây giờ phương thức sản xuất cực kỳ nguyên thủy, thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau. Thế là, hắn nương tựa theo tại địa phủ học được tri thức, bắt đầu cải biến đây hết thảy. Hắn giáo hội tộc nhân kết lưới bắt cá, giải quyết bờ sông bộ lạc vấn đề thức ăn. Hắn lại giáo hội tộc nhân chế tạo cung tiễn, thuần dưỡng gia thú, tăng lên thật nhiều đi săn hiệu suất cùng tính an toàn. Vấn đề thức ăn giải quyết, Phong Duyện bộ lạc thời gian càng ngày càng tốt hơn. Bào Hy thị danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền vượt qua đương nhiệm thủ lĩnh. Cuối cùng, tại tất cả tộc nhân nhất trí để cử hạng, Bào Hy thị không chút huyền niệm trở thành Phong Duyện bộ lạc mới thủ lĩnh. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại giải quyết vấn đề no ấm sau, Bào Hy thị lại bắt đầu tại tinh thần văn minh kiến thiết. Hắn ngửa xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý, kết hợp tự thân sở học, đã sáng tạo ra sớm nhất dấu hiệu chữ viết để mà ký sự. Hắn lại căn cứ thiên địa vạn vật biến hóa, thôi diễn ra tiên thiên bát quái để mà trình bày thiên địa vạn vật vận hành quy luật. Đánh cá và săn bắt, văn tự, bát quái, từng mục một công tích, như là sáng chói sao trời, tại toàn bộ nhân tộc trong dòng sông lịch sử chiếu sáng rạng rỡ. Bào Hy thị hiền danh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhân tộc tất cả bộ lạc. Vô số bộ lạc thủ lĩnh, không xa vạn dặm đến đây trần đường, thỉnh cầu Bào Hy thị trở thành nhân tộc trung chủ. Tại vạn chúng quy tâm phía dưới, Bào Hy thị đăng lâm nhân tộc trung chủ chi vị, hảo, Thiên Hoàng phục Hy thị. Ngay tại hắn xưng hoàng một phút này, cửu thiên chi thượng, phong vân biến sắc. Vô tận huyền hoàng công đức chi khí hội tụ thành một đạo nối liền trời đất kim sắc của sáng, ầm vang rơi xuống. Thiên đạo chí bảo, không động ấn, cũng theo đó giáng lâm, rơi vào phục Hy chi thủ. Vâng. Vô cùng vô tận thiên đạo công đức tràn vào phục Hy thể nội, tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Cuối cùng, tu vi của hắn một đường sông phá bình cảnh, vững vàng dừng ở chuẩn thánh sơ kỳ. Cùng lúc đó, xem như phục Hy thánh sư, một đạo tráng kiện công đức kim quang phân lưu mà ra, trực tiếp hướng phía U Minh địa phủ mà đến. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem cái kia đạo bay về phía địa phủ công đức kim quang, trong mắt đều nhanh đỏ lên. Lẽ nào lại như vậy? cái này vốn nên là ta xiển giáo công đức khí vận. Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ là địa phủ, một cái tàng ô nạp cấu âm túy chi địa, dựa vào cái gì nhúng chàm nhân hoàng công đức? Sư đệ, nói cẩn thận. Một bên thái thượng lão tử mở hai mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nữ hoa sư muội đã lập xuống thiên đạo lời thề, việc này ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích. Người ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nguyên thủy thiên tôn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết thái thượng lão tử nói là sự thật, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Mà Côn Luân Sơn tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân cũng giống nhau, trơ mắt nhìn kia hải lượng công đức bay vào địa phủ. U Minh địa phủ, Phong Đô đại điện. Phong Đô đang bệnh lên chân bắt chéo, tính toán lần sau nên đi huyết hải hao chút gì thổ đặc sản. Đồng nhiên tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vàng nóng ánh công đức chi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hắn mà đến. Ngoa tào, Phong Đô trực tiếp từ trên ghế nhảy. Thiên đạo công đức, hắn nhướng mày, cảm giác chuyện không đơn giản. Cái đồ chơi này thật là khoai lang bằng tay, dính vào chẳng khác nào cùng thiên đạo khóa lại cờ đợi y, về sau muốn sở cá cũng khó khăn. Ca nhưng là muốn làm địa đạo thân nhi tử nam nhân, thiên đạo điểm này công trạng, chó đều không hiếm có. Phong Đô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối cái này sóng phúc báo. Ngay tại công đức kim quang sắp tới người lúc, hắn tâm niệm khẽ động, một tôn cổ phát tang thương luân bản từ hắn sau lưng chậm rãi hiện hiện. Chính là địa đạo chí bảo, địa đạo thần luân. Cho ra chuyện. Phong Đô hét lớn một tiếng, thôi động thần luân. Kia hải lượng thiên đạo công đức bị địa đạo thần luân toàn bộ thôn phệ. Ong ong ong. Thần luân kịch liệt rung động, kim sát thiên đạo công đức tại luân bản bên trong bị cấp tốc phân giải, gây dựng lại, chuyển hóa. Cuối cùng, biến thành một cỗ tinh thuần vô cùng dòng khí màu xám. Địa đạo bản nguyên tinh túy. Theo địa đạo bản nguyên tinh túy không ngừng tràn vào, địa đạo thần luân phía trên, thứ hai đóa hoa sen lặng yên ngưng tụ, cũng toát ra một nửa. Một cỗ càng thêm bàng bạc mênh mông lực lượng, theo địa đạo thần luân bên trong phản hồi mà ra, tràn vào Phong Đô toàn thân. Tu vi của hắn bình cảnh trong nháy mắt bị xung phá. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thành. Thoải mái. Phong Đô cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, thỏa mãn duỗi lưng một cái. Hắn tiện tay khẽ đảo, một khối tối tăm mở mịt ngọc thạch xuất hiện trong tay, chính là khối kia hỗn độn bảo ngọc. Thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ thấy trước đó để vào kia đoạn khô héo hồ lô đằng, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại bảo ngọc trong không gian. Cùng lúc đó, toàn bộ U Minh địa phủ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mỏng manh tiên tiên linh khí, nồng độ tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, chợt tăng mấy lần không ngừng. Vô số âm hồn quỷ vật tại cái này linh khí nồng nặc tầm bổ hạ, linh trí mở rộng, thực lực liên tục tăng lên. Thập điện Diêm La trong điện, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương chờ một đám Diêm La, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà cảm thụ được trùng quanh biến hóa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Địa phủ linh khí, thế nào đống nhiên biến như thế dư giả? Ta cảm giác bình cảnh đều có chút bâng lãng. Đám người vừa mừng vừa sợ, nghị luận ầm ĩ. Tông Đế Vương bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta cảm ứng được, là nhân hoàng quy vị thiên đạo công đức, có hải lượng công đức tràn vào chúng ta địa phủ. Lời vừa nói ra, đám người càng là sốt sao. Nhân hoàng công đức, vì sao lại đến chúng ta địa phủ? Chẳng lẽ là bởi vì đại nhân? Đám người bừng tỉnh hiểu ra, có thể lập tức lại lâm vào càng sâu hoang mang. Công đức bọn hắn có thể hiểu được, nhưng linh khí này bạo tăng lại là chuyện gì xảy ra? Đám người vẫn không hiểu địa phủ biến hóa nguyên do. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 11, bảo bối bên trong bảo bối. Chương 11, bảo bối bên trong bảo bối. Đại điện bên trong, Phong Đô cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng như biển pháp lực. Đại La Kim Tiên trung kỳ, vẹn vẹn chuyển hóa một đợt nhân hoàng công đức, liền để tu vi của hắn bình cảnh trực tiếp vỡ tan. Cái này nếu để cho bên ngoài những cái kia khổ tu trăm ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá tiên nhân biết, sợ không phải muốn làm trận đạo tâm vỡ vụn. Thiên đạo công đức, dùng tốt là dùng tốt, chỉ là có chút phòng tay. Phong Đô bĩu môi, trong lòng vẫn là càng thèm địa đạo bản nguyên. Đây mới thực sự là thuộc về mình lực lượng, dùng an tâm. Hắn tâm niệm khẽ động, khối kia tối tăm mở mịt hỗn độn bảo ngọc xuất hiện lần nữa trong tay. Thần niệm thăm dò vào trong đó. Kia đoạn khô héo hồ lô đằng vẫn như cũ lặng lặng nằm tại bảo ngọc không gian một góc. Nhưng nhìn kỹ lại, dây leo phía trên dường như nhiều một vẻ cực kỳ nhạt màu xanh biếc. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng quả thật là nhiều một chút sinh cơ. Có hiệu quả. Phong Đô ánh mắt sáng lên. Đây chính là hỗn độn linh căn hồ lô đằng dễ cây a. Dù chỉ là một đoạn, cũng ẩn chứa vô thượng tạo hóa huyền diệu, có thể khiến cho nó khôi phục sinh cơ, hỗn độn bảo ngọc như bức trình độ, lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hổ là hỗn độn trí bảo mạnh mẽ, chức năng này quả thực nghịch thiên. Phong Đô đè xuống kích động trong lòng, thần niệm chuyển hướng bảo ngọc không gian một chỗ khác. Nơi đó, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 13 cây linh căn. Đây đều là lúc trước hắn theo trong biển máu hao tới thổ đặc sản, tất cả đều là hậu thiên linh căn. Lúc ấy tiện tay ném vào đến, cũng không trông cậy vào có thể có thay đổi gì. Nhưng bây giờ, Phong Đô thần niệm đảo qua những này linh căn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta không nhìn lầm a. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Kia 13 cây thường thường không có gì lạ hậu thiên linh căn, giờ phút này vậy mà tất cả đều thay ra đổi thịt. Trong đó 9 cây, linh khí giật giảo, đạo vận lưu chuyển, thình lình đã lộ sắc thành hạ phẩm tiên thiên linh căn. mặt khác ba cây càng là hào quang mờ mịt, bảo khí ngút trời, phẩm chất đạt đến trung phẩm tiên thiên linh căn cấp độ. Mà trung ương nhất kia một gốc kinh người nhất, nó toàn thân tử kim, cành lá ở giữa có huyền ảo đường vân, tản mát ra bàng bạc khí tức, cực phẩm tiên thiên linh căn. T. Phong Đô hít sâu một hơi, phát cái này sóng máu kiếm, lúc trước hắn ném vào hỗn độn bảo ngọc cỏ dại, tối đa cũng liền được cường hóa thành cực phẩm hậu thiên linh căn. Hắn còn tưởng rằng đây chính là bảo ngọc cường hóa hạn mức cao nhất, hiện tại xem ra hắn còn quá trẻ. Cỏ dại hạn mức cao nhất là ngày mai, mà hậu thiên linh căn hạn mức cao nhất là tiên thiên. Hơn nữa phẩm chất hoàn toàn là căn cứ ném vào hậu thiên linh căn phẩm chất đến quyết định. Thì ra là thế, cái này hỗn độn bảo ngọc quả thực chính là linh căn thăng cấp khí a. Phong Đô hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cái này nếu để cho hồng hoang đám kia thánh nhân biết, sợ không phải muốn xông vào địa phủ đến đoạn. Hắn cưỡng chế lập tức liền đi huyết hải nhập hàng xúc động, đem lực chú ý một lần nữa thả lại cái này 13 cây mới vừa ra lò tiên tiên linh căn bên trên. Hắn vây tay, kia ba cây trung phẩm tiên tiên linh căn cùng kia một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn liền chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Nồng đậm tiên tiên linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Phong Đô hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đồ tốt, đều là đồ tốt ta. Hắn yêu thích không buông tay vớt ve cái này vài quặng linh căn, tính toán nên như thế nào lợi dụng. Tiên tiên linh căn có thể trực tiếp luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, cũng có thể lấy trái cây luyện chế đan dược. Phong Đô sờ lên cằm, rất nhanh liền làm ra quyết định. Trước luyện hóa lại nói, hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, chính là không bao giờ thiếu động thiên phúc địa. Về phần luyện đan, hắn càng không cái kia tay nghề, vẫn là luyện thành linh bảo chân thật nhất, có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Nói làm liền làm. Phong Đô lúc này ngồi xếp bằng, pháp lực phun trào, đem tiêu ba cây trùng phẩm tiên thiên linh căn bao vây lại. Thời gian thấm thoát, đối với hồng hoang đại năng mà nói, bế quan động một tí chính là trăm ngàn năm. Phong Đô lần ngồi xuống này, chính là mấy trăm năm thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, Phong Đô đại điện bên trong, đống nhiên bảo quang đại tác, ba cỗ hoàn toàn khác biệt cường hành khí tức phóng lên tận trời. Phong Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng ba kiện linh bảo. Một cái là một mảnh mỏng như cánh ve xanh biếc lá cây, biên giới vô cùng sắc bén, tản ra làm người sợ hãi sát phạt chi khí. Chính là do nó bên trong một gốc linh căn luyện hóa mà thành huyễn ảnh thị sát diệp thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Một cái là màu đỏ sậm trường tiên, roi trên thân che kín gai ngược, vung lên ở giữa có thôn vệ vạn vật kinh khủng uy năng, đây là trọng hồng thôn vệ roi. Cuối cùng một cái thì là ẩn chứa cường đại sức phòng ngự, tên là kim quang tử vân sen, cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ba cây trung phẩm tiên tiên linh căn đều bị hắn luyện hóa thành ba kiện uy năng không tầm thường thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Không sai không sai, chiến đấu, khống chế, phòng ngự, một bộ đầy đủ. Phong Đô thỏa mãn gật gật đầu, đem ba kiện linh bảo thu nhập thể nội ôn dưỡng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào gốc kia cực phẩm tiên thiên linh căn phía trên. Cái này gốc linh căn cũng không kết quả, nhưng ở nó đỉnh lại nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lượn lờ lấy cựu sắc thần hà trái cây. Trái cây mặt ngoài có vô số đạo văn như ẩn như hiện, cho dù là lấy Phong Đô bây giờ thần niệm cũng không cách nào dò xét trong đó hư thật. Cái đồ chơi này tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Phong Đô ánh mắt lửa nóng, hắn không chút do dự, lần nữa thôi động pháp lực, bắt đầu luyện hóa cái này mai thần bí trái cây. Nhưng mà lần này luyện hóa lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Khi hắn pháp lực vừa mới tiếp xúc đến trái cây mặt ngoài đạo văn lúc, những cái kia đạo văn lại xuống lại. Ông Phong Đô chỉ cảm thấy nguyên thần kịch chấn, thân thể của hắn mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra cùng kia trái cây bên trên giống nhau như lúc đạo văn. Ngay sau đó, càng quỷ dị hơn chuyện đã xảy ra, thân thể của hắn bắt đầu biến như ẩn như hiện, tại chân thực cùng hư ảo ở giữa không ngừng hoán đổi. Cuối cùng phốc một chút, cả người vậy mà biến mất không còn tăm hơi tại đại điện bên trong, liền một tia khí tức đều không có để lại. Thời gian một điểm trôi qua, không biết qua bao lâu, nguyên bản không có một hai trong đại điện, không gian có chút vặn mèo, Phong Đô thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngay tại hắn hiện thân sát na, một cỗ so trước đó đột phá đại la trung kỳ lúc còn kinh khủng hơn vô số lần khí thế ở vang bộc phát, toàn bộ Phong Đô đại điện kịch liệt lay động. Tu vi của hắn tại thời khắc này ngang nhiên xông phá bình cảnh, đại la kim tiên hậu kỳ thành. Phong Đô chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Thì ra là thế, nay quả tên là chín luận thông thần quả, chính là hỗn độn chưa mở thời điểm, một sợi đại đạo bản nguyên mảnh vỡ biến thành, ẩn chứa thông thiên triệt địa chi năng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, luyện hóa cái này mai thần quả, hắn còn đã thức tỉnh một hạng bẩm sinh tiên phú thần thông, lĩnh vực thông thánh. Tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn có thể cưỡng ép để cho mình so trong lĩnh vực bất kỳ kẻ địch nào đều cao hơn một bậc. Dù là đối phương là thánh nhân, chỉ cần tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn liền có thể so thánh nhân còn mạnh lên một tuyến. Nhưng là mỗi lần chỉ có thể duy trì ba hơi, thời gian cùn đồ 1000 năm. Phong Đô khỏe miệng co giật một chút, 3 giây chân nam nhân, đây cũng quá ngắn a. Hơn nữa cái này ngàn năm CD là cái quỷ gì, so chờ mới phiên đổi mới còn khó chịu a. Hắn nhịn không được điên cuồng nhà ránh. Bất quá nhà ránh về nhà ránh, có như thế một cái áp đáy hòm bảo mệnh đại chiêu, trong lòng của hắn vẫn là đắc ý thời khắc mấu chốt, 3 giây đồng hồ đủ để quyết định sinh tử. Phong Đô thu liễm ký tức, đưa ánh mắt về phía bị hắn tiện tay để ở một bên 9 cây hạ phẩm tiên tiên linh căn. Hắn hôm nay tu vi tiến nhanh, người mang vài kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, càng là có lĩnh vực thông thánh dạng này át chủ bài, cái này khu hạ phẩm tiên tiên linh căn hắn thật là có điểm coi thường. Tính toán rác rưởi liền nên chờ tại trong thùng rác, không đúng, phải gọi tài nguyên thu về lại lợi dụng. Vui một mình không bằng vui chung, những vật này đối ta tác dụng không lớn, cũng là có thể cầm đi cho thập điện Diêm La bọn hắn, tăng lên một chút địa phủ thực lực tổng hợp. Phong Đô quyết định chủ ý địa phủ hiện tại là hắn che đậy, thủ hạ tiểu đệ thực lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng. Bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem một chút địa phủ hiện tại biến thành dạng gì. Hắn bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở Phong Đô đại điện bên trong. Mà liền tại Phong Đô xuất quan, địa phủ khí vận lần nữa nên đón một đợt tăng vọt đồng thời. Tam thập tam thiên bên ngoài, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Kia Phong Đô tiểu nhi, đến tột cùng là đi cái gì vận khí cước chó? Vì sao địa phủ khí vận sẽ một hai lần, lại mà tam điệu tăng vọt? Sư Minh, ngươi xem một chút, cái này thiên đạo, sao mà bất công? Một bên, Thái Thượng Lão Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cầm trong tay phất trần, hai mắt hơi khép, một bộ thanh tĩnh vô vi bộ dáng. Chỉ là kia run nhẹ nhẹ khóe mắt, bại lộ hắn giờ phút này cũng không an tĩnh nội tâm. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 12, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Chương 12, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Thái thượng lao tử rốt cục yếu ớt thở dài, mở ra cặp kia nhìn thấu thế sự con người. Nhị đệ, an tâm chớ đội. Thanh âm của hắn rất bình thản. Địa phủ chính là địa đạo hạch tâm, Phong Đô chấp trưởng luân hồi quyền hành, khí vận tăng trưởng, vốn là hợp tình hợp lý. Hợp tình lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Ta xem là thiên đạo bất công, Hồng Quân lão sư bất công. Sư Minh, người ta ba người đều là bản cổ nguyên thần biến thành, hắn thông thiên thì cũng thôi đi, vì sao muốn nhường một ngoại nhân đặt ở trên đầu chúng ta? Thái thượng lao tử nhíu mày, nói cẩn thận. Thiên đạo vận chuyển, tự có định số. Lão sư lão nhân gia ông ta, càng là sớm đã thân hợp thiên đạo, không để ý tới thế sự. Cùng nó ở đây vô năng cùng nộ, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, ngẫm lại ứng đối ra sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đối đến cứng miệng không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể tức giận phất ống tay áo một cái, ngồi về chính mình bồ đoàn bên trên. Mà lúc này Phong Đô đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện ở địa phủ lại Hà Kiều bên trên. Náo nhiệt. Đây là Phong Đô cảm giác đầu tiên. Trên cầu, đến đây đầu thai quỷ hồn sắp xếp đội ngũ thật dài, nguyên một đám vẻ mặt ngây ngô, tại quỷ sai dẫn đạo hạ, trật tự giành mạch. Đầu cầu, mạnh bà chính nhất môi một môi múc lấy mạnh bà canh, đưa cho mỗi một cái đi lên trước quỷ hồn. Toàn bộ địa phủ đều ở một loại cao tốc mà có thứ tự vận chuyển bên trong. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, rất có hắn kiếp trước đi làm đánh thẻ kia mùi vị. Hắn thần niệm quét qua, toàn bộ địa phủ tình huống trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Có thể a, cơ tờ ít đều hoàn thành đến không tệ lắm. Phong Đô trên mặt lộ ra lão phụ thân giống như vui mừng nụ cười. Tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, địa phủ thực lực tổng hợp so với hắn bế quan trước lại tăng lên một cái to lớn bậc thang. Ngũ Vương Quỷ Đế vốn là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tại địa phủ cường thịnh khí vận gia trì hạ, bây giờ từng cái đều là pháp lực hùng hồn, đạo vận tự sinh, khoảng cách kia đại la kim tiên chi cảnh cũng bèn bèn chỉ kém một cái thời cơ đột phá. Mà hắn coi trọng nhất thập điện Diêm La, tiến bộ càng là thần tốc. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, hai cái này hắn sớm nhất để bạt lên lão công nhân đã vững vàng bước vào Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Ngay cả ngày bình thường tồn tại cảm không mạnh Tống Đế Vương, trên thân cũng mơ hồ tản mát ra sắp đột phá khí tức. Cái khác Diêm La cùng phán quan quỷ sai nhóm, tu vi cũng đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Toàn bộ địa phủ vui vẻ phồn vinh. Không sai không sai, thứ bậc hai vị nhân hoàng, thần nông thị chứng đạo về sau, kia phần hải lượng công đức hạ xuống. Ta địa đạo thần luân, hẳn là có thể toát ra thứ hai đóa công đức kim liên. Phong Đô trong lòng mỹ tư tư tính toán. Địa đạo thần luân là hắn chấp trưởng địa phủ quyền hành biểu tượng, cũng là hắn tu vi căn bản một trong. Thần luân bên trên công đức kim liên mở càng nhiều, đại biểu địa đạo càng hoàn thiện, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Nghĩ đến cái này, hắn tâm niệm khẽ động, một bản nặng nghề cổ pháp sổ ghi chép xuất hiện trong tay hắn. Chính là chấp trưởng tam giới sinh linh mệnh số thượng phẩm tiên tiên linh bảo, sinh tử bộ. Phong Đô thuần thục lật ra sinh tử bộ, thần niệm rót vào trong đó, bắt đầu tra tìm liên quan tới đời tiếp theo nhân hoàng tin tức. Rất nhanh, hắn liền tìm tới mục tiêu. Nhân tộc, Phong Duyện bộ lạc, Thương Thủy chi bạn, một cái tên là Liệt Sơn thị Hải Nhi, sắp sinh ra. Hắn chính là tương lai nhân tộc địa hoàng, thần nông thị. Phong Đô thỏa mãn gật gật đầu, đang chuẩn bị khép lại sinh tử bộ, ánh mắt lại trong lúc vô tình quét đến Liệt Sơn thị chân linh lai lịch kia một cột. Chân linh, Hồng Vân. Ân. Phong Đô sửng sốt một chút. Hồng Vân? Cái nào Hồng Vân? Chẳng lẽ là cái kia danh xưng hồng hoang thứ nhất người tốt bụng cuối cùng lại bị hố chết lao thẳng xuôi xẻo? Hắn lần nữa định thần nhìn lại, xác nhận không sai. Liệt Sơn thị luân hồi chi thần, chính là đã từng tử tiêu cung bên trong khách, Hồng Vân lão tổ. Ta đi, cái này kịch bản không đúng. Phong Đô bắt quái chi hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ, năm đó tử tiêu cung giảng đạo, Hồng Vân lão tổ nhất thời thiện tâm, đem chính mình bổ đoàn tặng cho chuẩn đề đạo nhân. Cái này đường lối, coi như nhường ra thiên đại nhân quả. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, Nhờ vào đó Thiếu Hồng Vân một ơn huệ lớn bằng trời, càng là lập thể nói, nếu bọn họ thành thánh, tất nhiên muốn báo đáp. Kết quả đây, hai người này thành thánh về sau, chẳng những không có báo đáp, ngược lại tại Côn Bằng truy sát Hồng Vân thời điểm, âm thầm ngăn trở Hồng Vân chạy trốn con đường, dẫn đến Hồng Vân thân tử đạo tiêu, chỉ còn một sợi tàn hồn không biết tung tích. Có thể nói, Hồng Vân chết, cùng cái này hai lão lại thoát không khỏi liên quan. Khá lắm, ta trực tiếp một cái khá lắm. Phong Đô khỏe miệng điên cuồng dương lên. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Phương Tây hai thánh, các ngươi không phải là không muốn còn nhân tình này sao? Hắc hắc, ta tới giúp các ngươi còn. Chờ Thần Nông thị chứng đạo nhân hoàng, ta nhìn các ngươi Tây Phương giáo có còn muốn hay không muốn nhân tộc khí vận. Đến lúc đó, nhân hoàng cùng các ngươi Tây Phương giáo trời sinh bát tự không hợp, ta nhìn các ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phong Đô càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện, quả thực là hại người ích ta. A không, là thay trời hành đạo, giữ gìn chính nghĩa tuyệt hảo cơ hội. Hắn lúc này quyết định chủ ý, muốn đối với chuyện này thật tốt thao tác một phen. Hắn thu hồi sinh tử bộ, thân hình lóe lên, liền tới địa phủ chỗ sâu luân hồi cảnh. Nơi này là lục đạo luân hồi hạch tâm chi địa, vô số chân linh ở đây lưu chuyển, đầu nhập mới sinh mệnh. Sở Giang Vương chính nhất mặt nghiêm túc đứng ở chỗ này, tự mình giám sát luân hồi vận chuyển, không dám có chút buông lỏng. Nhìn thấy Phong Đô đông nhiên xuất hiện, Sở Giang Vương giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ. Thuộc hạ Sở Sông, bái kiến phủ quân đại nhân. Miễn đi miễn đi. Phong Đô ánh mắt rơi vào kia to lớn luân hồi thông đạo bên trên, ánh mắt lấp lóe. Sở Sông a, bổn quân có chuyện, muốn ngươi bí mật đi làm. Sở Giang Vương trong lòng run lên, lập tức không người nói, mời đại nhân phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Phong Đô tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói nhỏ vài câu. Sở Giang Vương nghe xong, sắc mặt bá một chút liền chợt nhìn. Lớn, đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Thanh âm hắn đều đang phát run. Tự mình giữ lại luân hồi giả bộ phận ký ức, cái này làm trái địa đạo pháp tắc, sẽ hạ xuống nghiệp lực a. Sợ cái gì? Phong Đô vô bờ vai của hắn. Chơi sắp xuống, có bổn quân cho ngươi đỉnh lấy. Ngươi chỉ cần tại cái kia gọi Liệt Sơn thị chân linh đầu nhập luân hồi lúc, cho hắn giữ lại một chút xíu thuộc về Hồng Vân mảnh vỡ ký ức là được. Nhớ kỹ, chỉ cần một chút xíu, loại kia trong tiềm thức, nhường hắn trời sinh liền đối một ít hòa thượng đầu trọc cảm thấy chán ghét là đủ rồi. Phong Đô cười đến như cái hồ ly. Điểm này ký ức, ta sẽ đích thân ra tay, cam đoan sẽ không ảnh hưởng hắn xem như nhân hoàng trưởng thành, cũng sẽ không bị thiên đạo phát giác. Ngươi chỉ quản chấp hành. Nhìn xem Phong Đô kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Sở Giang Vương còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Rất tốt. Phong Đô thỏa mãn gật gật đầu, thân hình lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, nhân tộc, Trần Đô, Phong Duyện bộ lạc, Hoa Tư thị chỗ ở bên ngoài, bầu trời đột nhiên hạ xuống vạn đạo hào quang, toàn bộ bộ lạc đều bị một cỗ thấm vào ruột gan dị hương bao phủ. Nương theo lấy một tiếng vang dội khóc nỉ non, một cái khỏe mạnh bé trai cất tiếng khóc chào đời. Hắn chính là nhân tộc tương lai điệu hoàng, Liệt Sơn thị. Cơ hồ là tại Liệt Sơn thị ra đời trong nháy mắt, tam thập tam tiên bên ngoài, một thân ảnh liền phá không mà đến, mục tiêu trực chỉ Phong Duyện bộ lạc. Chính là đến đây thu đồ Phong Đô. Nhưng mà, hắn vừa tới nửa đường, một thân ảnh khác ở trước mặt hắn dừng lại, cung kính làm một đại lễ. Đệ tử Phục Hy, bái kiến sư tôn. Người tới chính là nhân tộc Thiên Hoàng, chuẩn thánh đại năng, Phục Hy thị. Phong Đô nhìn xem Sở Hữu cái này tiện nghi đồ đệ, cười khoát tay áo. "Đứng lên đi, nhỏ Phục Hy, ngươi cũng là đến xem náo nhiệt." Phục Hy thị đứng thẳng người, mang trên mặt từ đáy lòng kính trọng. "Hồi sư tôn, đệ tử cảm ứng được nhân tộc sẽ có mới thánh giáng sinh, chuyên tới để nên đón." Sư đồ hai người cứ như vậy đứng tại đám mây, không coi ai ra gì tự lên cũ. Mà một màn này, lại làm cho bí mật quan sát mấy vị thiên đạo thánh nhân, tâm tính hoàn toàn nổ tung. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen đến có thể nhỏ ra mực. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn Phong Đô có tài đức gì? Có thể nhường đường đường nhân tộc Thiên Hoàng, chuẩn thánh Phục Hy, đối với hắn đi này lại lễ. Ghen ghét. Chân chùi ghen ghét. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ, nhìn theo hầu, nhìn Phúc Duyên, chọn lấy đường này, mạnh nhất Quảng Thành Tử cũng bất quá đại la kim tiên. Người ta Phong Đô đâu? Vô thanh vô tức, thu đồ đệ chính là chuẩn thánh. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Phương Tây, Thu Di Sơn, từng đạo thánh nhân ý chí hội tụ vào một chỗ. Thông Thiên giáo chủ kia mang theo một tia hoang mang thanh âm vang lên. Kỳ quái, năm đó nữ hoa sư muội lập thệ, nhân tộc Tam Hoàng chi sư, người có duyên đều có thể vì đó. Vì sao Phục Hy sẽ đối với Phong Đô cung kính như thế? Tiếp dẫn đạo nhân kia khó khăn thanh âm chậm rãi vang lên. Hồng Quân lão sư sớm đã nói rõ, thánh sư chi vị đều bằng bản sự, lão nhân gia ông ta là sẽ không nhúng tay. Đề cử chuyến hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lão bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 13, Địa Hoàng Thần Nông thị chương 13. Địa Hoàng Thần Nông thị chuẩn đề đạo nhân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A Di Đà Phật, Phục Hy đạo hữu chính là nhân tộc Thiên Hoàng, cùng địa phủ chi chủ kết thiện duyên, cũng là nhân tộc chi phúc. Chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể. Mấy vị thánh nhân ngoài miệng nói lời xa giao, trong lòng lại đã sớm đem Phong Đô mắng trăm ngàn lần. Ngay tại mấy vị thánh nhân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, đám mây phía trên, Phong Đô hướng về phía Phục Hy khoát tay áo. "Đi, nhỏ Phục Hy, ngươi về trước đi xử lý nhân tộc sự vụ a. Cái này tân sinh địa hoàng, bổn quân trước hết mang đi." Phục Hy nghe vậy, lần nữa cung kính hành lễ. "Là, sư tôn." Đệ tử cáo lui. Vừa dứt tiếng, Phục Hy thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, quay trở về Trần Đô. Mà Phong Đô thì làm một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Tư thị trô ở bên trong. Lúc này, toàn bộ Phong Duyện bộ lạc tộc nhân đều vây quanh ở nơi này, đối với kia hạ xuống hào quang phòng quỳ xuống đất cùng bái, hô to thánh nhân hàng thế. Làm Phong Đô thân ảnh trống rông xuất hiện lúc, tất cả mọi người giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, liền có người nhận ra hắn, là Thiên Hoàng chi sư, bái kiến thánh sư đại nhân. Phần phật một chút, tất cả mọi người hướng phía Phong Đô quỳ xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt sùng bái. Dù sao, liền bọn hắn chi cao vô thượng nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, đều là trước mắt vị này đệ tử. Vậy vị này thân phận, đến tôn quý đến mức nào? Phong Đô nhìn xem chiến trận này, khóe miệng giật một cái. Hắn vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem tất cả mọi người nâng lên, liền tiến vào trong phòng, ôm lấy vừa mới ra đời Liệt Sơn thị. Đứa nhỏ này, bổn quân thu làm đệ tử, đợi hắn học thành, tự sẽ trở về. Để lại một câu nói, Phong Đô thân ảnh liền ôm hài nhi, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại Phong Duyện bộ lạc tộc nhân, tại nguyên chỗ kích động nghị luận ầm ĩ địa phủ, Phong Đô đại điện. Phong Đô nhìn xem trong ngực gào khóc đòi ăn hài nhi bản Liệt Sơn thị, cảm giác bó tay toàn tập. Phong Đô thẳng tiếp dẫn đến một sợi địa đạo bản nguyên, cẩn thận từng ly từng tí đánh vào Liệt Sơn thị thể nội, vì hắn tẩy cân phạt thủy, khai linh trí. Nho nhỏ anh hải trong nháy mắt đỉnh chỉ khóc giống, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, tò mò đánh giá Phong Đô. Đến, cuối cùng có thể nghe hiểu lời nói. Phong Đô nhẹ nhàng thở ra. Những ngày tiếp theo, liền mở ra địa phủ online dạy học hình thức. Tiểu Liên Sơn, ngươi nhìn, cái này gọi luân hồi. Phong Đô chỉ vào lục đạo luân hồi hư ảnh, bắt đầu vỡ lòng giáo dục. Sinh linh sau khi chết, chân linh sẽ đến nơi đây, căn cứ sinh tiền thiện ác, đầu nhập không đồng đạo, bắt đầu mới sinh mệnh. Kia, yeah. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Đã dài đến 7-8 tuổi, lim tóc để trọm Liên Sơn thị ngửa đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. Cái này sao? Đơn giản mà nói, nhường đại đa số người trôi qua tốt, chính là thiện. Vì mình thoải mái, để người khác khó chịu, chính là ác. Phong Đô dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích nói. Thời gian 16 năm, tại U Minh bên trong bất quá là một cái búng tay. Liệt Sơn thị tại Phong Đô điền áp thức, nhồi cho việc ăn, giáo dục hạ, phi tốc trưởng thành. Một ngày này, Phong Đô đem đã trưởng thành thẳng tắp thanh niên Liệt Sơn thị gọi vào trước người. Đô nhi, vi sư có thể dạy ngươi, đều đã dạy. Con đường của ngươi, không tại địa phủ, mà tại nhân tộc. Nói, Phong Đô trong tay quang hoa lóe lên, nhiều hơn một cây giả màu đỏ thần tiên. Roi này tên là chết tiên, khả biện thiên hạ có cây trí tính, cũng có chữa thương trừ độc hiệu quả, tính vi sư đưa cho ngươi quả tốt nghiệp. Trở về đi, trở lại tộc nhân của ngươi bên người, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Liệt Sơn thị tiếp nhận chết tiên, nặng nề mà quỳ xuống. Sư tôn dạy bảo, đệ tử vinh thế không quên. Đệ tử lần này đi, định công phụ sư tôn nhờ vả. Phong Đô vui mừng gật gật đầu, phất tay, một đạo không gian môn hộ liền tại Liệt Sơn thị trước mặt mở ra, đối diện chính là nhân tộc Trần Đô cảnh tượng. Đi thôi, thời đại của ngươi bắt đầu. Liệt Sơn thị trở về, tại nhân tộc đưa tới hành động cực lớn. Năm đó thánh anh, bây giờ học thành trở về. Nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy thị tự mình ra nên đón, trước mặt mọi người tuyên bố, muốn đem nhân tộc trùng chủ chi vị, nhường ngôi tại Liệt Sơn thị. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Liệt Sơn thị từ chối. Trùng chủ chi vị, làm từ đại hiền đại đức người cư chi. Đệ tử đức hạnh nông cạn, tất công chưa lập, không dám nhận chịu. Hắn ngay trước tất cả tộc nhân mặt, đối với Phục Hy thật sâu cúi đầu. Phục Hy ngây ngẩn cả người, nhân tộc các trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy từ chối, nhưng Liệt Sơn thị tâm ý đã quyết. Hắn nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, vương vị không phải người khác cho, là chính mình tranh tới. Hắn không có lưu tại Phồn Hoa Trần Đô, mà là về tới chính mình nơi sinh, Phong Duyện bộ lạc. Hắn nhìn thấy tộc nhân vẫn như cũ trải qua ăn lông ở lỗ, đi săn mà sống thời gian, thường xuyên bụng ăn không no, trong lòng không đành lòng. Hắn nhớ tới sư tôn đã từng trong lúc vô tình đề cập qua ngũ cốc. Thế là, hắn bắt đầu ở trong sơn giã bối ba, tìm kiếm những cái kia có thể no bụng thực vật hạt giống. Hắn đem những này hạt giống mang về bộ lạc, mở ruộng đồng, nếm thử trồng trọt. Ngay từ đầu, các tộc nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cháy Mạnh Sơn đang làm gì? Đem những cái kia hạt cỏ trùng tại trong đất. Có công phu kia, không bằng đi nhiều đánh mấy cái con mồi. Đối với những nghị luận này, Liệt Sơn thị mắt điếc hai ngờ, chỉ là yên lặng cày cấy, tưới nước. Rốt cục, mùa thu tới. Làm bộ lạc thạch trong nồi lần thứ nhất bay ra ngũ cốc hương khí lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Loại này gọi cốc đồ vật, không chỉ có sản lượng to lớn, hơn nữa so thịt thú vật lại càng dễ nhét đầy cái bao tử. Nhân tộc lần thứ nhất thoát khỏi hoàn toàn ỷ lại đi săn sinh tồn phương thức. Làm nông thời đại, như vậy mở màn. Liệt Sơn thị hy vọng cũng bởi vì này tại nhân tộc bên trong bay nhanh tăng lên. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Theo nhân tộc định cư lại, nhân khẩu tăng nhiều, vấn đề mới cũng theo đó mà đến. Đủ loại tật bệnh bắt đầu ở tộc nhân bên trong lan tràn, rất nhiều người bởi vì một trận nho nhỏ phong hàn liền thống khổ chết đi. Liệt Sơn thị nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn lần nữa cầm lên sư tôn ban cho chết tiên, đi vào thâm sơn. Hắn muốn vì tộc nhân tìm kiếm được có thể chữa trị tật bệnh thảo dược. Cái này thảo có độc. Chết tiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, một cô tin tức truyền vào Liệt Sơn thị não hải. Cái kết quả, tính lạnh, có thể thanh nhiệt. Chiết tiên sáng lên lang quang. hắn đem một gốc không quen biết thảo để vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Sau một khắc, hắn toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, làn da trong nháy mắt biến tím xanh. Kịch độc. Nhưng hắn không có bối rối chút nào, lập tức dùng chiết tiên quất vào trên người mình, chiết tiên tản mát ra ôn hòa lục quang, cấp tốc trung hòa độc tố trong cơ thể của hắn. Hắn lau đi khóe miệng bọt mép, tại một khối da thú bên trên ghi chép lại, cỏ này, tên đứt ruột, kịch độc, không thể ăn. Ngày qua ngày, năm qua năm, Liệt Sơn thị nếm khắp bách thảo, vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hắn dùng thân thể của mình xem như ruộng thí nghiệm, dùng chiết tiên phân rõ dự tính, đem tất cả thảo dược tính trạng, công hiệu, từng cái ghi chép lại. Cuối cùng, hắn chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh dược điển, cháy mạnh sơn bách thảo. Cái này chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thần nông bách thảo kinh hình thức ban đầu. Đến tận đây, Liệt Sơn thị hy vọng tại nhân tộc đạt đến đỉnh điểm. Hắn mở rộng ngũ cốc, làm nhân tộc miễn ở đói khát. Hắn thân đến bách thảo, làm nhân tộc miễn ở ốm đau. Rốt cục, tại Phục Hy thị lần nữa thôi thúc dưới, tại tất cả nhân tộc cộng đồng ủng hộ hạ, nhường ngôi đại điện chính thức cử hành. Phục Hy thị đem biểu tượng nhân tộc trung chủ quyền trôi ấn tỷ, trịnh trọng giao cho Liệt Sơn thị trong tay. Từ hôm nay, Liệt Sơn thị là nhân tộc tân nhiệm trung chủ, hảo, địa hoàng thần nông thị. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, phong vân biến sắc, vô tận huyền hoàng công đức chi khí hội tụ thành một đạo kim sắc của sáng, từ trên trời giáng xuống. Đa số công đức dung nhập thần nông thị thể nội, tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trực tiếp nhảy lên đến chuẩn thánh sơ kỳ. Mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ công đức, thì phân lưu mà ra, hướng phía vô tận u minh chỗ sâu địa phủ, trào lên mà đi. Địa phủ, luân hồi chỗ sâu. Đang lúc bế quan luyện hóa hỗn độn bảo ngọc Phong Đô, đột nhiên mở mắt. Niệm đó, cái này công đức tới, so chuyển phát nhanh còn đúng giờ. Hắn tâm niệm khẽ động, địa đạo thần luân trong nháy mắt hiện lên ở sau đầu, chậm rãi chuyển động. Kia thiên đạo công đức vừa tiến vào địa phủ, lập tức liền bị địa đạo thần luân hấp lực cường đại bắt được. Phong Đô cười hắc hắc, toàn lực thôi động thần luân, cho ta chuyển. Ông. Địa đạo thần luân phía trên, kia thứ hai đoán nụ hoa chấm nở hoa sen vàng, tại hải lượng công đức quan chú, trong nháy mắt nở rộ. Kim quang sáng chói, đạo vận do trời sinh. Bàng bạc thiên đạo công đức bị mạnh mẽ chuyển hóa làm tinh thuần nhất địa đạo bản nguyên tinh túy, trả lại về Phong Đô thể nội. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ địa phủ đều bởi vì cỗ này khổng lồ địa đạo bản nguyên mà sôi trào. Thần bí đạo vận theo địa phủ chỗ sâu tuôn ra, nồng đậm tới tan không ra linh khí tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ngay tại riêng phần mình trong điện ngồi xuống lĩnh hội ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm La, chỉ cảm thấy toàn thân rung động. Vô số ngày bình thường tối nghĩa khó hiểu đạo pháp quan hải, rộng mở trong sáng. Tất cả quỷ sai âm thần, tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công dạy bảo địa hoàng chứng đạo, thu hoạch được hải lượng địa đạo công đức, hệ thống chính thức kích hoạt. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tân thủ thần bí gói quà lớn một phần. Gói quà nội dung: Tiên Tiên Chí Bảo Thí Thần Thường, Tàn Phiến 1, Hồng Mông Tử Khí 1, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp Thể Nghiệm Thẻ 1. Phong Đô còn chưa kịp cao hứng, liền cảm ứng được Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, kia từng đạo cơ hồ muốn phun ra lửa thánh nhân ánh mắt. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật cười, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 14, kia là một cái cây. Chương 14, kia là một cái cây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem kia hải lượng công đức lần nữa chạy vào địa phủ, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Hắn một trưởng vỗ trước người bàn ngọc bên trên, toàn bộ Bát Cảnh Cung cũng vì đó rung động. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Kia Phong Đô, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đánh cắp ta huyền môn chính tông thiên đạo công đức? Tâm hắn đau đến không thể thở nổi. Đây chính là giáo hóa nhân hoàng công đức a. Cứ như vậy bị địa phủ cho tham ô. Sư Tôn bất giận. Tòa hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử thấy thế, lập tức đứng dậy, không người trở lệ. Chỉ là một cái người quản lý địa phủ âm thần, dám lại nhiều lần khiêu khích ta xiển giáo thiên uy. Đệ tử nguyện đi địa phủ đi một lần, nhất định phải cho hắn biết, cái gì gọi là thánh nhân môn đồ không thể đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thử lạnh một tiếng. Im ngay. Ngươi bất quá đại la kim tiền, kia Phong Đô được hai lần nhân hoàng chi sư công đức, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngươi đi, không phải chịu chết sao? Việc này, vi sư tự có so đo. Tam thập tam thiên bên ngoài thánh nhân ánh mắt, Phong Đô tạm thời cho là miễn phí đèn pha. Để bọn hắn khí đi thôi. Ngược lại công đức tới chính mình trong túi, cái kia chính là chính mình. Có bản lĩnh, xuống tới đánh ta nha. Phong Đô mỹ tư tư thu hồi tâm thần, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trong đầu vừa mới kích hoạt hệ thống bên trên. Tân thủ thần bí gói quà lớn, để cho ta nhìn xem đều có thứ gì tốt. Hắn tâm niệm khẽ động, ba loại lóe ra khác biệt bảo quang vật phẩm, liền rõ ràng hiện ra tại ý thức của hắn bên trong. Kiện thứ nhất là một đoạn đứt gãy mũi thương, toàn thân đen nhánh, phía trên hiện đầy huyền ảo huyết sắc đường vân, vẹn vẹn nhìn xem, liền có một cấu ngập trời hung sát chi khí đập vào mặt, phảng phất muốn đem người thần hồn đều đông kết, xé rách. Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần Thương, tàn phiến từ hỗn độn thanh liên chi thân dung hợp vô tận hỗn độn hung sát chi khí biến thành, chính là hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, nắm giữ không nhìn phòng ngự, tổn thương nguyên thần bản nguyên kinh khủng uy năng. Ngoa tạo, Phong Đô nhịn không được văn tụ. Thí Thần Thương, cái đồ chơi này hắn có thể quá quen. Nhớ ngày đó, Ma Tổ La Hầu chính là cầm cây thương này, tại phương tây quấy phong vân, giết đến đất trời tối tăm, làm cho đạo tổ Hồng Quân đều phải giao người, liên hợp Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ, ba đánh một mới miễn cưỡng đem nó trấn áp. Đây chính là chân chính đỉnh cấp đại sát khí. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng phẩm cấp bảy ở nơi, vẫn như cũng là tiên thiên chí bảo. Có cái đồ chơi này, về sau cùng người đánh nhau, ai dám ở trước mặt hắn phách lối? Quản ngươi cái gì hộ thể pháp bảo, quản ngươi cái gì kim thân bất phôi, một thương đã qua, trực tiếp cho ngươi đến lạnh đầu tim. Đồ tốt a. Phong Đô kích động xoa xoa đôi bàn tay. Hắn nhìn về phía kiện thứ hai ban thưởng. Kia là một đạo tản ra huyền chi lại huyền khí hơi thở tử sắc khí thể, nó lặng lặng lơ lửng. Hồng Mông tử khí. Tính cả trước đó theo Hồng Vân lão tổ nơi đó nhặt nhạnh chỗ tốt tới một đạo, hắn hiện tại trong tay đã có dòng giá ba đạo Hồng Mông tử khí. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Hồng Hoang đều phải vỡ tổ. Phải biết, cái đồ chơi này thật là chứng đạo chi cơ, ai không đỏ mắt. Hồng Vân lão tổ năm đó ở Tử Tiêu cung điểm bảo, cũng liền phân đi ra bảy đạo mà thôi. Ba đạo nơi tay, thánh nhân đều có thể a. Phong Đô trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc dù hắn đi là địa đạo, không nhất định cần cái này thiên đạo phía dưới thành thánh chi cơ, nhưng người nào sẽ ngại đồ tốt nhiều đây. Về sau mặc kệ là lấy ra bồi dưỡng mình người, vẫn là đi cùng người đổi bà bối, đều là máu kiếm không lô mua bán. Hắn mỹ tư tư đem ánh mắt rời về phía kiện vật phẩm cuối cùng. Kia là một cái cây, một gốc toàn thân chạy xuôi kim sắc đạo vận, trên lá cây khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cây giống. Ngộ đạo thần thụ, hỗn độn linh căn, đặt một chỗ, có thể hình thành ngộ đạo lĩnh vực bên trong, vạn pháp đều minh, sinh linh ngộ đạo hiệu suất tăng lên gấp ba. Trước mắt trạng thái, mầm non kỳ, có thể lật đóng địa phủ 2/3 khu vực. Ngộ đạo hiệu suất tăng lên gấp ba. Phong Đô ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hoàn mỹ. Cái này sóng tân thủ gói quả lớn gói quả, quả thực đưa đến tâm ta khảm bên trong. Phong Đô vừa lòng thỏa ý, hận không thể cho hệ thống đốt một vạn cái tán. Hắn bình phục một chút tâm tình kích động, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, phải đem ngộ đạo thần thụ trồng xuống, nhường địa phủ các huynh đệ mau chóng hưởng thụ phúc lợi. Tiếp theo, chính là mình tu vi. Mặc dù đã đến đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng khoảng cách chuẩn thánh luôn cảm giác còn cách một lớp màng. Phải nghĩ biện pháp xuyên phá nó. Phong Đô nghĩ đến chính mình một cái khác bà bối, Hỗn Độn Bảo Ngọc. Hắn tâm niệm khẽ động, theo Hỗn Độn Bảo Ngọc phía kia không gian nho nhỏ bên trong, lấy ra vài cọng trước đó ném vào cỏ dại. Giờ phút này cỏ dại sớm đã thay ra đổi thịt. Mỗi một gốc đều linh khí bức người, đạo vận lưu chuyển, thình lình đã theo thường thường không có gì lạ cỏ dại, lột sắc thành chân quý hậu thiên linh căn. Hắc hắc, để cho ta thử một chút, có thể hay không thể bờ UG, đem hậu thiên linh căn lại tăng cấp thành tiên thiên linh căn. Phong Đô ôm vẻ mong đợi, đem bên trong một gốc đã thuế biến hoàn thành hậu thiên linh căn, lần nữa ném vào Hỗn Độn Bảo Ngọc bên trong. Nhưng mà, lần này, Hỗn Độn Bảo Ngọc không phản ứng chút nào. Gốc kia hậu thiên linh căn cứ như vậy lặng lặng nằm tại bên trong, không có nửa điểm muốn tiếp tục tiến hóa dấu hiệu. Ân. Phong Đô lông mày nhíu lại, không có phản ứng. Chẳng lẽ là năng lượng không đủ? Hắn thử thôi động thể nội pháp lực quán chu trong đó, kết quả vẫn như cũng là đá chìm đáy biển. Đến, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Phong Đô nhếch miệng. Cái này Hỗn Độn Bảo Ngọc mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nó năng điểm thạch thành kim, đem phàm vật biến thành linh vật, nhưng muốn đem ngày mai chi vật nghịch chuyển thành tiên tiên chi vật, hiển nhiên là không làm được. Hắn có chút tiếc rẻ lắc đầu, nhìn một chút chính mình giống tuyết tồn kho. Xem ra, đến tự mình đi hao một điểm. Phong Đô quyết định chủ ý trước hao hắn 1800 gốc cỏ dại, tất cả đều ném vào Hỗn Độn Bảo Ngọc bên trong cường hóa thành hậu thiên linh căn. Những này hậu thiên linh căn, đối với Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La loại kia cấp bậc cao thủ mà nói, có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng đối với địa phủ quảng đại tầng dưới chót quỷ sai âm binh mà nói, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Có thể cực đại địa tăng lên tu vi của bọn hắn cùng tiềm lực, nên vững chắc toàn bộ địa phủ căn cơ. An bài tốt chuyện này, Phong Đô ánh mắt cuối cùng rơi vào hệ thống bảng lóe lên một cái lấy ưu quang tuyển hạ bên trên. Tam Thiên Ma Thần Bí cảnh đây mới là hắn vì chính mình chuẩn bị, đột phá chuẩn thánh chân chính cơ duyên. Căn cứ hệ thống giới thiệu, chỗ này bí cảnh chính là hệ thống bổ sung hỗn độn cấp bí cảnh. Trong đó, ẩn chứa năm đó khai thiên tích địa trước đó, kia 3000 hỗn độn ma thần đại đạo pháp tắc là ấn. Tiến vào bên trong tu sĩ, kém cỏi nhất cũng có thể ở bên trong cảm ngộ pháp tắc, tăng lên chính mình đại đạo thân hòa độ. Nếu là vận khí nguy thiên, thậm chí có thể có được một vị nào đó hỗn độn ma thần mô bản, dung hợp bản nguyên, một bước lên trời. Chỉ có điều, nơi này hạn chế cũng lớn. Mỗi người, cả đời chỉ có 2 lần cơ hội tiến vào. 2 lần liền 2 lần, thiểu ra ta 1 lần là đủ rồi. Phong Đô ánh mắt sáng rực, tràn đầy tự tin. Hắn không do dự nữa, đưa tay trong hư không một chút. Ông! Một tòa cổ phát, khắc đầy vô số ma thần phù điêu thanh đồng cửa lớn, ở vang mở rộng. Phía sau cửa, là thâm thúy vô ngần hỗn độn. Địa thủy hỏa phong ở trong đó cuồn cuộn, thời không loạn lưu ở trong đó tứ ngược. Phong Đô hít sâu một hơi, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt bị thanh đồng cửa lớn nuốt hết. Vừa mới đi vào bí cảnh, một cỗ huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Hắn dường như đưa thân vào đại đạo hải dương. Không gian, thời gian, lực lượng, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, 3000 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có cùng nguồn gốc phát tác, ở bên cạnh hắn diễn hóa, va chạm, sinh diệt. Phong Đô lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển chính mình căn bản đại pháp cửu chuyển đại đạo kinh. Ầm ầm. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc cũng bắt đầu cùng cộng hưởng theo. Trong nháy mắt, 3000 đạo pháp tắc thần liên theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, cùng phương này hỗn độn bí cảnh bên trong 3000 đại đạo hòa lẫn. Toàn bộ bí cảnh đều bởi vì hắn đến, phát ra kịch liệt oanh minh. Dị biến nảy sinh. Trọn vẹn 3000 đạo đỉnh thiên lập địa ma thần hư ảnh, theo hỗn độn chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, đem Phong Đô bao quanh vây quanh ở trung ương. Mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra duy ngã độc tôn khí tức khủng bố. Cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng cái này 3000 đạo hư ảnh hội tụ vào một chỗ hình thành uy áp, lại nặng nề tới đủ để đè sập bất kỳ một tôn chuẩn thánh. Phong Đô thân ở trong đó, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều đang run sợ. Nhưng hắn trong mắt lại bắn ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Ngoan ngoãn, cơ duyên này cũng quá phong phú a. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 15, hỗn độn thần cung chương 15, hỗn độn thần cung đến hay lắm. Đều tới ta trong trận đến. Phong Đô cất tiếng cười to, thương phân tới cực điểm. Hắn không chút do dự, đem cửu chuyển đại đạo kinh vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Phong Đô thể nội pháp tắc thần liên điên cuồng rung động, cùng ngoại giới 3000 ma thần hư ảnh sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh. Toàn bộ hỗn độn bí cảnh đều tại kịch liệt lay động, địa thủy hỏa phong hoàn toàn nổi điên, thời không loạn lưu đều biến hỗn loạn không chịu nổi. Kia 3000 tôn đỉnh thiên lập địa ma thần hư ảnh, tại thời khắc này, động. Bọn chúng từng bước một hướng phía trung ương Phong Đô đi tới, bộ pháp chậm chạp. Theo bọn chúng tới gần, mỗi một vị ma thần hư ảnh quanh thân cũng bắt đầu hiện hóa ra riêng phần mình đại biểu đại đạo pháp tắc. Một tôn ma thần quanh thân, tầng không gian trùng điệp chồng, sinh diệt không chừng, đó là không ở giữa ma thần. Một tôn ma thần dưới chân, dòng sông thời gian trào lên, bọt nước đại tận cổ kim, kia là thời gian ma thần. Một tôn ma thần quyền ra, thuần túy lực lượng nát bấy hỗn độn, kia là lực lượng ma thần. 3000 loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào tại Phong Đô trước mặt diện hóa lấy bọn chúng trung cực huyền bí. Phong Đô thấy như si như say, vốn chỉ là nhập môn cấp bậc 3000 đại đạo pháp tắc, tại hắn cảm ngộ bên trong bay nhanh tăng lên. Tiểu thành, vẹn vẹn thời gian qua một lát, hắn đối 3000 đại đạo lĩnh ngộ, liền cùng nhau bước vào tới tiểu thành cảnh giới. Cái này nếu là chuyến đi, đủ để cho hồng hoang thế giới tất cả đại năng đều ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm 3000 ma thần hư ảnh đem Phong Đô hoàn toàn vây quanh, dừng bước lại một phút này. Ông, 3000 tôn khổng lồ ma thần hư ảnh, trong cùng một lúc, hóa thành 3000 nhan sắc khác nhau, khí tức khác hẳn chủ sáng. Một giây sau, những này quang đoàn tranh nhau chen lấn hướng lấy Phong Đô thể nội chui vào. Ngoa tạo. Phong Đô sắc mặt đại biến. Chơi lớn như thế. Và anh. Cái thứ nhất quang đoàn dung nhập thể nội, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch của mình giống như là bị thổi hơi cầu như thế, trong nháy mắt bành trướng tới cực hạn. Kịch liệt căng đau cảm giác, nhường hắn nhịn không được phát ra một tiếng gào thét. A. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 100. Lít nha lít nhít trùng sáng, điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch, thậm chí thần hồn chỗ sâu. Muốn phát nổ, muốn phát nổ. Phong Đô cả người đều bành trướng thành một cái to lớn viên thịt. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy thế theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Toàn bộ bí cảnh đều tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái quang đoàn cũng hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn sau, thống khổ mới chậm rãi rút đi. Phong Đô từng ngụm thở hổn hển, cả người đều hư thoát. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể của mình đã xảy ra một trận nghiêng trời lệch đất thủy biến. Hắn chậm rãi nội thị, chỉ thấy đan điền của mình trong khí hải, nguyên bản đại La Kim Tiên đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là 3000 mai chiếu sáng rạng rỡ, tản ra bất hủ đạo vận ma thần là ấn. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công dung hợp 3000 ma thần mô bản. Chúc mừng tốc chủ, thu vi đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở khoan thai tới chậm. Phong Đô đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ được thể nội cố lực lượng khủng bố kia, khóe miệng điên cuồng dương lên. Đây chính là chuẩn thánh lực lượng sao? Thoải mái. Ngoại trừ tu vi đột phá, trong đầu của hắn còn nhiều ra khỏi biển lượng tin tức. Chính là kia 3000 hỗn độn ma thần công pháp truyền thừa. Hỗn nguyên cựu chuyển thiên công đại vận mệnh thuật đại nhân quả thuật. Trong đó, ban cổ đại thần tu luyện hỗn nguyên cựu chuyển thiên công càng là trực chỉ hỗn nguyên đại la kim tiên chí cao pháp môn. Khá lắm, cái này sóng trực tiếp phát tại a. Phong Đô mừng rỡ không ngậm miệng được. Mặc dù những công pháp này hắn thấy cũng không bằng chính mình căn bản đại pháp cựu chuyển đại đạo kinh, nhưng những này ma thần công pháp tất giữ giá trị cực cao, về sau nói không chừng còn có thể lấy ra cùng người đổi bà bối. Hắc hắc, không sai không sai. Phong Đô hài lòng đứng người lên, bước ra một bước. Trước mắt hỗn độn cảnh tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Một giây sau, hắn đã về tới U Minh huyết hải phía trên, kia phiến cổ phát thanh đồng cửa lớn cũng theo đó chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Tốt như vậy địa phương cũng không thể lãng phí. Phong Đô trong mắt lóe ra tính toán, chính mình là xong rồi, nhưng địa phủ cấp cao chiến lực vẫn là quá kéo hông. Vũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, cả đám đều còn tại Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa dãy rủa. Chỗ này Tam Thiên Ma Thần Bí cảnh vừa bạn có thể dùng tới cho bọn hắn soát một đợt kinh nghiệm, đến cho bảo bối này úp cục can nhà mới được. Hắn quyết định chú ý chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía cách đó không xa U Minh Cung, đưa tay vung lên. Ầm ầm. U Minh Cung bên cạnh trên đất trống, đại địa kịch liệt rung động, một tòa so U Minh Cung còn hùng vĩ hơn 3 phần màu đen thần cung, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần cung toàn thân từ không biết tên màu đen thần kim đúc thành, phong cách cổ phát đại khí, tản ra trấn áp U Minh khí tức khủng bố. Trên tấm bảng, giống bay phượng múa khắc lấy 4 chữ lớn: Hỗn Độn Thần Cung. Làm xong đây hết thảy, Phong Đô một bước bước vào thần cung bên trong. Cung nội trống rỗng, chỉ có một cái chủ điện. Hắn tâm niệm khẽ động, đem kia phiến thông hướng bí cảnh thanh đồng cửa lớn an trí tại đại điện chỗ sâu nhất. Nơi này, về sau liền gọi Hỗn Độn Thần Điện. Để cho an toàn, Phong Đô lần nữa thúc dục địa phủ bản nguyên chí bảo, Địa Đạo Thần Luân. Ông, một đạo huyền hoàng sắc thần luân hư ảnh hiện hiện, tung xuống ước vạn đạo thần huy, tại toàn bộ hỗn độn thần cung bên ngoài bày ra một tầng không thể phá vỡ cấm chế. Giải quyết. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không có ta trao quyền, đừng nói chuẩn thánh, chính là thánh nhân tới, cũng đừng hòng xông vào đi bảo. Hắn đối với không có một hai đại điện vỗ tay phát ra tiếng. Bá. Một gã quỷ sai thân ảnh trống rông xuất hiện, nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất. Tiểu nhân bái kiến đế quân. Đi. Phong Đô lười biếng mở miệng. Chuyên bản tọa pháp chỉ, nhường ngũ phương quỷ đế mau tới hỗn độn thần cung thấy ta. Nói cho bọn hắn, bản tọa muốn phát phúc lợi, nếu ai tới chậm, nhưng là không còn phần. Tuân. Tuân mệnh. Quỷ sai hóa thành một trận âm phong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, năm đạo lưu quang từ đằng xa chân trời gào thét mà đến, rơi vào hỗn độn thần cung trước cửa. Chính là Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hỏa chờ năm người. Bọn hắn nhìn trước mắt tòa này đống nhiên xuất hiện to lớn thần cung, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Đế quân truyền triệu chúng ta tới này, cần làm chuyện gì? Không biết ta, bất quá nhìn cái này thần cung khí phái, tuyệt không phải phàm vật. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần cung đại môn ầm vang mở ra. Phong Đô thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, đối với bọn hắn vẫy vẫy tay. Đều thất thần làm gì, tiến đến. Chúng ta bái kiến đế quân. Ngũ Vương Quỷ Đế không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, theo Phong Đô đi vào hỗn độn thần điện. Tiến đại điện, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền bị chỗ sâu nhất tòa kia cổ phát thê lương thanh đồng cửa lớn hấp dẫn. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để bọn hắn có loại thần hồn đều muốn bị hút đi vào ảo giác. Đế quân, cái này, đây là? Đông Vương Quỷ Đế thần đồ nhịn không được mở miệng hỏi. Phong Đô nhàn nhạt mở miệng. Phía sau cửa là các ngươi đột phá đại La Kim Tiên cơ duyên. Đi vào đi, có thể được tới nhiều ít chỗ tốt, đều xem chính các ngươi tạo hóa. Nhớ kỹ, đừng chết ở bên trong là được. Dứt lời, hắn con ngón đúng ra. Ông. Thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở rộng, phía sau cửa kia thâm thúy vô ngần hỗn độn khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Ngũ Vương Quỷ Đế sắc mặt biến, tại cố khí tức này trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé đến như là sâu kiến. Bọn hắn đối với Phong Đô thật sâu cúi đầu, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào thanh đồng cửa lớn bên trong. Đợi cho năm người thân ảnh toàn bộ biến mất, thanh đồng cửa lớn lần nữa quan bế. Phong Đô lúc này mới tại trong đại điện khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này nhất đẳng, chính là trăm năm thời gian. Trăm năm sau, ông đóng chặt thanh đồng cửa lớn, rốt cục lần nữa mở ra. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ sau cửa lão đảo đi ra, chính là Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ. Hắn giờ phút này mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, nhưng trên người tán phát ra uy áp, dĩ nhiên đã là hàng thật giá thật đại La Kim Tiên. Quanh thân càng rảnh rỗi hơn, ở giữa pháp tắc đạo vẫn không ngừng lưu chuyển. Ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cục đột phá đại La Kim Tiên. Thần Đồ nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Tiếng cười qua đi, hắn thấy được trong điện ngồi xếp bằng Phong Đô, lúc này bước nhanh về phía trước, đối với Phong Đô cúi đầu liền bái. Thần Đồ, khấu tạ đế quân tái tạo tri ân. Phong Đô bình tĩnh nhìn xem hắn, đứng lên đi, ở bên cạnh chờ lấy, chờ bọn hắn đi ra. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 16, vô thượng cơ duyên chi địa chương 16. Vô thượng cơ duyên chi địa tạ đế quân. Thần Đồ cung cung kính kính đứng người lên. Trong lòng của hắn kích động đến không được, nhưng đế quân trước mặt, nhất định phải bảo trì cao nhân phong phạm. Cũng không lâu lắm, ông thanh đồng cửa lớn lần nữa chấn động, lại một đường thân ảnh lão đạo chạy ra, là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hỏa. Hắn so Thần Đồ còn muốn chật vật, toàn thân rách tung tóe, cùng mới từ trong đống rác leo ra không khác biệt. Nhưng hắn khí tức trên thân, lại đồng dạng là đại La Kim Tiên. Một cỗ hủy diệt pháp tắc khí tức tại quanh người hắn lượn lờ. Ha 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 ha. Thành, lão tử cũng thành. Triệu Văn Hòa ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm thân ảnh liên tiếp từ sau cửa đi ra, đều không ngoại lệ, tất cả đều tản ra đại La Kim Tiên uy áp. Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân dung hợp hủ hủ pháp tắc, Phương Bắc Quỷ Đế Dương Vân dung hợp băng xương pháp tắc, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất dung hợp hậu thổ pháp tắc. Năm người, năm tôn đại La Kim Tiên, năm loại pháp tắc khác nhau đạo vận tại trong đại điện lưu chuyển, khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Chúng ta khấu tạ đế quân tái tạo tri ân. Lấy lại tinh thần, năm người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đối với Phong Đô đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Được rồi, đều đứng lên đi. Phong Đô lười biếng nói rằng. Khóc sướt mướt, không biết do còn tưởng rằng bản tọa đem các ngươi thế nào đâu. Đều là địa phủ bề ngoài đảm đường, về sau chú ý một chút hình tượng. Là, đế quân. Năm người vội vàng thu liễm cảm xúc, cung kính đứng lên. Phong Đô nhìn trước mắt cái này năm tôn mới vừa ra lò đại La Kim Tiên, trong lòng hài lòng cực kỳ. Không sai không sai. Cái này sóng phúc lợi, phát đạt được vị. Hỗn độn ma thần mô bản, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng đủ để bọn hắn tại địa phủ cái ao nhỏ này đường bên trong sông pha. Toàn này hỗn độn thần cung, về sau liền xem như ta địa phủ thí luyện bí cảnh. Phong Đô bắt đầu tuyên bố chính sự. Phàm ta địa phủ lâm thần, theo quỷ sai tới Diêm La, đều có cơ hội tiến vào bên trong, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Phàm ở trong đó thu hoạch được cơ duyên, có thể đột phá người, quan thăng cấp 1, đồng lộc gấp bội. Đương nhiên, cảnh cáo nói ở phía trước. Phong Đô ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Nơi này không phải công viên trò chơi, đi vào là có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, vì phòng ngừa có người sờ bước cá, mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội tiến vào. bắt không được, đó chính mình vấn đề. Cái này bí cảnh quản lý, liền giao cho các ngươi năm cái. Phong Đô chỉ Ngũ Phương Quỷ Đế, cho bản tọa đem quy củ lập tốt, đem người quản tốt, nếu là xảy ra điều gì đừng rẽ, bản tọa bắt các ngươi là hỏi. Chúng ta, tuân đế quân pháp chỉ. Ngũ Phương Quỷ Đế trong lòng run lên, cùng theo lên đáp. Đi, đều đi làm việc a. Phong Đô phất phất tay. Thần đồ lưu lại, những người khác đi đem thập điện Diêm La cho bản tọa gọi tới, trước gọi năm vị trí đầu điện. Là Triệu Văn Hòa bốn người linh mệnh, hóa thành bốn đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên ngoài. Trong đại điện, chỉ còn lại Phong Đô cùng thần đồ hai người. Đế quân thần đồ nhìn xem kia bốn cái huynh đệ vô cùng lo lắng dáng vẻ, nhịn cười không được. Bọn hắn đây là đi khoe khoang đi. Phong Đô tức giận nói rằng, không phải đâu. Ngươi cho rằng bọn hắn thật như vậy tích cực. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, một khi đột phá, còn không cho người ta ra ngoài trang cái bức. Thần đồ cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu, hắn đều hiểu. Nếu không phải đế quân nhường hắn lưu lại, hắn bây giờ nói không chừng so với ai khác chạy đều nhanh. Cũng không lâu lắm, Diêm La Vương năm vị Diêm quân liền bị Triệu Văn Hòa bọn người mời tới. Nhìn trước mắt tòa này chưa bao giờ nghe hỗn độn thần cung, năm vị Diêm quân trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Mấy vị quỷ đế đại nhân, đây là nơi nào? Tần Quảng Vương xem như thập điện Diêm La đứng đầu, trước tiên mở miệng hỏi. Đế quân truyền triệu chúng ta tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Triệu Văn Hòa háng giọng một cái, chắp tay sau lưng, học Phong Đô dáng vẻ. Tần Quảng Vương, chớ có hỏi nhiều. Đế quân ở đây, các ngươi đi vào liền biết. Tần Quảng Vương bọn người hai mặt nhìn nhau. Chư vị Diêm quân, mời đi. Thần đồ đi tới, đối với bọn hắn dùng tay làm dấu mời. Đế quân ở bên trong chờ các ngươi. Năm vị Diêm quân nửa tin nửa ngờ đi tiến vào đại điện. Khi bọn hắn nhìn thấy trong đại điện tòa kia tản ra hỗn độn khí tức thanh đồng cửa lớn lúc, tất cả đều sợ ngây người. Cái này, môn này sao là? Cơ duyên. Phong Đô thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đi vào, hoặc là rời đi, tự chọn. Năm vị Diêm quân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt do dự cùng dãy rủa. Cuối cùng, vẫn là Tần Quảng Vương cắn răng một cái. Chúng ta, nguyện tuân đế quân pháp chỉ. Dứt lời, hắn cái thứ nhất dẫn đầu, đi vào thanh đồng cửa lớn. Còn lại bốn người thấy thế, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đi vào theo. Đợi cho năm người thân ảnh biến mất, đại môn quan bế. Thần đồ lúc này mới đi đến Phong Đô bên người, cảm khái nói: "Đế quân, bọn hắn sẽ thành công, đúng không?" Nói nhảm. Phong Đô nhắm mắt lại. Bản tọa tự mình cầm đao hạ ngục, còn có thể có thất bại. Lại là trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Làm thanh đồng cửa lớn lần nữa mở ra, Tần Quảng Vương bọn người thần sắc phấn khởi lao ra lúc, toàn bộ hỗn độn thần điện đều xô trào. "Đại La, ta đột phá Đại La." Ha 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 ha. Bối rối ta vô số nguyên hội bình cảnh, rốt cục phá. "Đế quân thật là ta địa phủ cứu tinh a." Năm vị tân tấn Đại La Kim Tiên kích động đến nói năng lộn xộn. Thần đồ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài kia phiến tối tăm mở mịt bầu trời. Từng có lúc, địa phủ suy yếu lâu ngày, bọn hắn những này cái gọi là cao tầng, tại lớn như vậy hồng hoang thế giới bên trong, bất quá là chút không đáng chú ý tiểu nhân vật. Đi ra ngoài bên ngoài, gặp phải những cái kia đại giáo đệ tử, đều phải đi vòng, sợ chọc phiền phải gì. Nhưng bây giờ, không giống như vậy. Đế quân xuất hiện, là cái này địa phủ mang đến hy vọng. Đại La Kim Tiên, cứ theo tốc độ này, địa phủ lo gì không thịnh hành. Hồng hoang vạn tộc, ai còn dám nữa khinh thường bọn hắn địa phủ. Tiếp xuống ngàn năm thời gian, địa phủ hoàn toàn tiến vào bên trong quyển thời đại. Một nhóm lại một nhóm địa phủ lâm thần, bị đưa vào hỗn độn thần cung. Toàn bộ địa phủ thực lực, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng bành trướng lấy. Mà xem như đây hết thể kẻ đầu tê, Phong Đô lại làm vùng tay trưởng quỹ. Cái này ngàn năm bên trong, hắn chủ yếu chỉ làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tiếp tục luyện hóa viên kia hỗn độn bảo ngọc. Cái đồ chơi này không hổ là hỗn độn chí bảo mạnh mẽ, cấm chế bên trong tầng tầng lớp lớp, một đạo so một đạo biến thái, luyện hóa độ khó vượt quá tưởng tượng. Cho dù là lấy Phong Đô bây giờ chuẩn thánh tu vi, tiến triển cũng 10 phần chậm chạp. Kiện thứ hai thì là luyện hóa kia cán hung danh hiển hách tiên tiên chí bảo, thí thần thương. Cây thương này chính là ma tổ La Hầu sen lẫn chí bảo, trời sinh liền ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí. Phong Đô hao phí tới tận 800 năm mài nước công phu, mới rốt cục đem thương bên trong dấu ấn nguyên thần hoàn toàn xóa đi, đổi lại chính mình. Khi hắn hoàn toàn luyện hóa thí thần thương một phút này, cái này tuyệt thế hung binh rốt cục không còn bài xích hắn. Phong Đô tâm niệm vừa động, rời đi địa phủ, đi vào U Minh huyết hải bên ngoài một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Tay hắn nắm thí thần thương, xa xa nhắm ngay phía trước kia phiến bóng tối vô tận, không có sử dụng bất kỳ pháp lực, chỉ là vô cùng đơn giản đâm ra một thương. Xoẹt. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ ấu quang, theo mũi thương bắn ra. Kia cỗ thuần túy đến cực hạn hung sát chi khí, trong nháy mắt xuyên thủng, tại hỗn độn hư không bên trong lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết nứt màu đen. Thật mạnh uy lực. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là có thể cùng bản cổ phiên, thái cực đồ vật tay đỉnh cấp sát phạt chí bảo. Có nó, lực công kích của chính mình trực tiếp kéo căng. Thử kết thúc thương, Phong Đô tâm tình thật tốt. Đề cử chuyển hot. Hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 17, cái này sóng đầu tư, mau kiếm. Chương 17, cái này sóng đầu tư, mau kiếm. Phong Đô thân hình lóe lên, liền về tới hỗn độn thần điện. Trong điện, thần đồ chính kích động đến không kềm chế được, toàn thân khí tức đều tại kịch liệt chấn động. Phong Đô thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng để ép. Được rồi, thu liễm một chút. Dù sao cũng là địa phủ nguyên lão, chớ cùng cái mao đầu tiểu tử như thế. Hắn tức giận nói rằng, thần đồ cảm nhận được tia cô ôn hòa lực lượng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đế quân dạy phải. Phong Đô khoát tay áo, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện. Đều đi ra a, để cho ta nhìn xem các ngươi cái này ngàn năm thành quả. Vừa dứt lời, từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Ngũ Vương Quỷ Đế dẫn đầu hiện thân, trên người bọn họ khí thế thình lình đã đạt đến đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Không sai, có tiến bộ. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, thập điện Diêm La cũng cùng nhau hiện thân. Khi thấy bọn hắn 10 người trong nháy mắt, cho dù là Phong Đô, trong ánh mắt cũng hiện lên một vẻ kinh diễm. Giờ phút này thập điện Diêm La, mỗi người trên thân đều quanh quẩn lấy một loại huyền chi lại huyền đạo vận. Sở Giang Vương quanh thân, thời gian tốc độ chạy đều biến quỷ dị, khi thì nhanh, khi thì chậm. Tần Quảng Vương đưa tay ở giữa, lại có tạo hóa chi khí sinh diệt, huyền diệu vô cùng. Truyền Luân Vương sau lưng, lục đạo luân hồi hư ảnh như ẩn như hiện, so trước đó ngưng thật không biết gấp bao nhiêu lần. Thời không, tạo hóa, luân hồi, ngũ hành, âm dương. 10 người này, rõ ràng là sơ bộ nắm giữ kia thập đại hỗn độn ma thần mô bản lực lượng. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng đã để bọn hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Có thể a các minh đệ. Phong Đô nhịn không được tán thán nói. Về sau đi ra ngoài, ai còn dám nói chúng ta địa phủ không ai. Thập điện Diêm La nghe được đế quân khích lệ, cả đám đều ưỡn thẳng sống lưng. Toàn do đế quân vung trọng. Sở Giang Vương đại biểu đám người, cung kính thi lễ một cái. Phong Đô cười ha hả thụ. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường cũng theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. "U, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, hai người các ngươi thế nào?" Phong Đô ngữ khí trong nháy mắt biến dễ dàng hơn. Bạch Vô Thường Phạm Vô Cứu nhếch miệng cười một tiếng, hắn gãi đầu một cái nói rằng, "Về đế quân, ta cảm giác toàn thân đều là sức lực, giống như một quyền có thể đánh chết một đầu thái cổ long tượng." Trên người hắn khí tức mặc dù chỉ là thái ớt kim tiên trung kỳ, nhưng này cố cùng bạo chiến ý, lại làm cho quỷ vương nhóm đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Hỗn độn ma biên, chiến chi phát tác. Cái này mô bản, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Mà một bên Hắc Vô Thường Tạ Tất An thì lộ ra trầm tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân liền có từng tia từng sợi ma khí tiêu tán, hai con người đen như mực. Hắn cũng đột phá đến thái ớt kim tiên trung kỳ, đồng thời sơ bộ nắm trong tay kia tinh thuần vô cùng ma đạo phát tác. Rất tốt, phi thường tốt. Phong Đô nhìn trước mắt cái này bình cường mã tráng đoàn đội, trong lòng hào tình bạn trượng. Cái này chính là hắn Phong Đô thành viên tổ chức. Hắn vung tay lên, hào khí vượt mây nói, đại gia biểu hiện đều rất tốt, bổn quân từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Bên trong quyền thời đại, nhất định phải có cờ tờ ý ban thưởng. Vừa dứt tiếng, hắn tay háo hất lên. Rầm rầm. Một cái mắt, toàn bộ hỗn độn thần điện đều bị sáng chói bảo quang chém mất. Một gốc lại một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh linh căn, chống rông xuất hiện tại trong đại điện, chất thành một toàn núi nhỏ. Trọn vẹn hơn ngàn gốc. Hơn nữa, tất cả đều là hậu tiên linh căn. T. Ở đây tất cả địa phủ thần linh, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hậu tiên linh căn a. Cái đồ chơi này tại Hồng Hoang bên trong, tùy tiện một gốc đều có thể gây nên một phen tranh đoạt, là trấn áp khí vận đồ tốt. Nhưng bây giờ, tại bọn hắn đế quân nơi này, liền cùng không cần tiền rau cải trắng như thế, trực tiếp theo chồng mà tính. Đế quân, cái này, đây cũng quá quý giá. Thần đồ đều có chút cả lăng. Phong Đô khoát tay áo. Những này là cho chúng ta địa phủ có công chi thần ban thưởng. Hắn nhìn về phía Ngũ Vương Quỷ Đế, dặn dò nói, các ngươi năm cái, phụ trách đem những này linh căn phân phát xuống dưới. Nhớ kỹ, tiêu chuẩn chỉ có một cái kia chính là công lao. Mặc kệ là bắt nhiều ít ác quỷ, vẫn là thẩm nhiều ít hồ sơ, chỉ cần là đối địa phủ có cống hiến, đều cho bổn quân trùng điệp có thưởng. Ta Phong Đô người, không thể làm không công. Là cần tuân đế quân pháp chỉ. Vũ Vương Quỷ Đế kích động linh mệnh. Bọn hắn đã có thể đoán được, làm địa phủ trên giới biết được tin tức này sau, sẽ là như thế nào điên cuồng cảnh tượng. Ngay tại địa phủ khí thế ngất trời làm kiến thiết thời điểm, xa xôi phương tây, Linh Sơn, tiếp dẫn đạo nhân ngồi thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên, mày ủ mặt tế sư đệ a hắn thở một hơi thật dài. Ngươi xem một chút kia địa phủ, khí vận trùng thiên, tử khí bốc hơi, so ta Tây Phương giáo cường thịnh thời điểm, còn cường thịnh hơn mấy lần không ngừng. Cái này Phong Đô, đến cùng là lai lịch thế nào? Vì sao hắn vừa xuất hiện, ta Tây Phương giáo khí vận liền bị áp chế đến xích sao? Một bên Chuẩn Đề đạo nhân, sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ, quang hoa đều ảm đạm không ít. Sư minh, ta lại làm sao không biết? Lai lịch người này thần bí, thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, làm rối loạn chúng ta tất cả bố trí. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi nói rằng, bây giờ nhân tộc đại hưng, địa hoàng thần nông thị công đức sắp viên mãn, đời thứ ba nhân hoàng sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Nếu là lại để cho địa phủ được cái này nhân hoàng thánh sư vị trí, vậy ta Tây Phương giáo liền thật vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tiếp dẫn nghe vậy, trên mặt sầu khổ nặng hơn. Bọn hắn vì Tây Phương giáo hưng thịnh, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều làm, thật vất vả mới góp nhặt điểm này vô liếng. Kết quả Phong Đô vừa ra tới, trực tiếp đường rẽ vượt qua. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ngay tại hai người đối lập không nói gì, hết đường xoay sở lúc, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt bỗng nhiên tình quang lóe lên. Hắn bấm ngón tay tính toán, trên mặt hiện lên một vẻ tính toán. Sư minh, có, trời cũng giúp ta. Tiếp dẫn sững sờ, sư đệ, chuyện gì như thế? Chuẩn Đề nhếch miệng lên âm lãnh độ cong, ta vừa mới thôi diễn tiên cơ, phát hiện kia địa hoàng thần nông thị sẽ có tang nữ thống khổ. Nữ nhi của hắn nữ hoa, chúng đích có này một kiếp. Sư đệ có ý tứ là không tệ. Chuẩn Đề cười lạnh nói, Thần Nông thị mặc dù là Phong Đô đệ tử, nhưng hắn càng là phụ thân. Chỉ cần chúng ta đem hắn nữ nhi hồn phách nắm giữ ở trong tay, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Nhân Hoàng Thánh Sư chi vị, dễ như trở bàn tay. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận tham lam cùng tàn nhẫn. Nhân tộc, Trần Đô, Thần Nông bộ lạc. Trong ngày thường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ gian phòng, giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Địa Hoàng Thần Nông thị, giờ phút này hai mắt xích hồng, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn thương yêu nhất nữ nhi, ngay tại vừa rồi, nữ hoa hồn phách không thấy, lấy hắn chuẩn thánh tu vi, vậy mà không hề cảm ứng được chút nào nữ nhi hồn phách hướng đi. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, là có người tại nhằm vào hắn. A a a. Thần Nông thị ngửa mặt lên trời phát ra một hồi đè nén gào thét. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thần Nông thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh thế không được siêu sinh. Đúng lúc này, một cái tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. Tộc trưởng, bên ngoài tới một đạo nhân, nói có quan hệ với tiểu thư chuyện muốn gặp ngài. Thần Nông thị một phát bắt được kia tộc nhân cổ áo, thanh âm khàn khàn quát tầm lên, hắn ở đâu? Mau dẫn ta đã qua. Kia tộc nhân bị giật nảy mình, vội vàng chỉ hướng ngoài cửa. Thần Nông thị thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bộ lạc bên ngoài. Chỉ thấy một cái mặt mỉm cười đạo nhân, đang cười híp mắt đứng ở nơi đó. Người đến, chính là Tây Phương giáo đại đệ tử, Di Lặc. Thần Nông thị cưỡng chế sát ý trong lòng, thanh âm lạnh như băng hỏi, ngươi nói, ngươi có nữ nhi của ta tin tức? Di Lặc chắp tay trước ngực, cười ha hả nói rằng, địa hoàng bệ hạ không cần sốt ruột. Lệnh ái nữ hoa, cũng không phải là hoàn toàn chết. Thần Nông thị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Di Lặc nụ cười trên mặt càng đậm, hắn chậm ung dung nói, ta Tây Phương giáo có vô thượng diệu pháp, có thể khiến lệnh ái khởi tử hoàn sinh, hồn phách trở về cơ thể. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, chúng ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Thần Nông thị nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ hỏi, điều kiện gì? Quả nhiên, Di Lặc trực tiếp nói rằng, chỉ cần bệ hạ chiêu cáo hồng hoàng, chỉ định ta Tây Phương giáo là đời tiếp theo nhân hoàng thánh sư. Lệnh ái, chúng ta lập tức liền có thể nhường nàng phục sinh. Ngươi! Thần Nông thị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Di Lặc cái mũi, nổi giận nói, hóa ra là các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ con lửa chọc dở trò quỷ, lừa mang đi nữ nhi của ta, đến áp chế ta. Các ngươi Tây Phương giáo, còn biết xấu hổ hay không? Đối mặt Thần Nông thị căm giận ngút trời, Di Lặc vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Bệ hạ lời ấy sai rồi, chúng ta đây là tại cho lệnh ái một cái cơ hội, cũng là cho bệ hạ một cái cơ hội. Nam mơ. Thần Nông thị quả quyết cự tuyệt, không chút do dự. Ta nhân tộc sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi Tây Phương giáo đến khoa tay múa chân. Lan, để cho ta bán nhân tộc lợi ích, đi đổi ta nữ nhi tính mệnh. Các ngươi cũng quá coi thường ta Thần Nông. Di Lặc hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục giảm đi một chút. Hắn sâu kín nói rằng, bệ hạ, bần tăng khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Ngươi thời gian không nhiều lắm, chúng ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, nếu là còn không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn, kia lệnh ái hồn phách sẽ phải hoàn toàn tan đi trong trời đất. Nói xong, Di Lặc không còn lưu lại, quay người liền hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại chân trời. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 18, tốt một chiêu trả đũa. Chương 18, tốt một chiêu trả đũa. U Minh địa phủ, Phong Đô cung. Phong Đô đang khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Hắn đang lúc bế quan luyện hóa bảo vật này. Đột nhiên, Phong Đô đột nhiên mở hai mắt ra. Ân, thế nào tâm thần có chút không tập trung? Hắn bấm ngón tay tính toán, lại là hoàn toàn mơ hồ. Có chuyện ẩn ở bên trong, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Không thể nào a sơ, lại tới. Phong Đô tiện tay vung lên, một bản nặng nghề, cổ phát, tản ra vô tận luân hồi khí tức sổ sách xuất hiện trong tay hắn. Chính là địa phủ chí bảo, sinh tử bộ. Hắn thần niệm khẽ động, nhanh chóng tại sinh tử bộ bên trên lật xem. Khi hắn nhìn thấy nào đó một tờ lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhân tộc, Thần Nông chi nữ, nữ hoa, chỉ tại Đông Hải, tốt. Hồn phách, không biết tung tích. Phong Đô sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Dựa theo hồng hoang thế giới bình thường kịch bản, nữ hoa sau khi chết, hồn phách sẽ bởi vì chấp niệm hóa thành tinh vệ điểu, ngày ngày ngậm thạch lấp biển. Đây vốn là thiên đạo định số. Nhưng bây giờ, sinh tử bộ bên trên rõ ràng bạch bạch viết không biết tung tích. Điều này nói rõ, có người tại nàng sau khi chết một nháy mắt, liền cưỡng ép đúng tay, đoạn đi nàng hồn phách. Khá lắm, dám đụng đến ta đồ đệ khuê nữ. Phong Đô trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, hắn lần nữa kết động ngón tay, lần này, hắn trực tiếp vận dụng tự thân cùng địa đạo tương hợp quyền hành, cưỡng ép thôi diễn tiên cơ. Sau một lát, một bức tranh tại trong đầu hắn thoáng hiện. Một cái mặt béo hòa thượng đang cầm một cái tử kim bát vu, đem một sợi yếu ớt hồn phách thu vào. Chính là Tây Phương giáo đại đệ tử, Di Lặc. Lại là các ngươi đám này phương Tây quỷ nẻo. Phong Đô trong nháy mắt liền hiểu, Di Lặc chỉ là chân chạy, phía sau chỉ điểm, tất nhiên là tiếp dẫn cùng chuẩn đề kia hai cái không muốn mặt thánh nhân. Vì nhân hoàng thánh sư vị trí, liên loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng đến. Thật sự là một chút bích liên cũng không cần a. Phong Đô khí cười. Người tới. Phong Đô quát lạnh một tiếng. Một đạo bóng ma trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện, quỳ một chân trên đất. Truyền Hắc Bạch Vô Thường, mau tới thấy ta. Tuân mệnh. Quỷ sai linh mệnh, hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một lát, hai thân ảnh một đen một trắng, phiêu nhiên mà tới. Chính là địa phủ câu hồn chính sứ, Hắc Bạch Vô Thường. Bái kiến phủ quân. Hai người cùng nhau không mình hành lễ. Miễn đi. Phong Đô đi thẳng vào vấn đề nói rằng, có cái việc giao cho các ngươi đi làm. Đồ đệ của ta Thần Nông nữ nhi, Nữ Hoa, hồn phách bị Tây Phương giáo Di Lặc cho chủ. Các ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến nhân tộc Trần Đô, đem hồn phách mang cho ta trở về. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, trong mắt đều là sát khí. Tây Phương giáo, bọn hắn thật to gan, dám nhúng tay ta địa phủ luân hồi sự tình. Phong Đô đứng người lên, đi đến trước mặt hai người, thấp giọng đối với bọn hắn dì thay vài câu. Phủ quân, cái này làm như vậy có phải hay không quá phách lối một chút? Bạch Vô Thường xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi thăm. Phách lối? Phong Đô nhíu mày. Bọn hắn đều cưỡi tới chúng ta trên mặt đi vệ sinh, chúng ta còn khách khí với bọn họ cái gì? Liên theo ta nói xử lý. Nhớ kỹ, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, tuyệt đối đừng cho đám kia con lửa chọc giữ lại mặt mũi. Là. Hắc Bạch Vô Thường mừng rỡ, cùng kêu lên đáp. Thuộc hạ minh bạch. Lời còn chưa dứt, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Phong Đô trong cung. Nhân tộc, Trần Đô. Bên trong đại điện, Thần Nông thị đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, khắp khuôn mặt là tiểu thụy. 7 ngày, dòng dã 7 ngày. Cái kia tên là Di Lặc đạo nhân, cho hắn 7 ngày thời gian cân nhắc, hoặc là dùng xuống một nhiệm kỳ nhân hoàng thánh sư vị trí, đổi về nữ nhi tính mệnh, hoặc là liền trơ mắt nhìn nữ nhi hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Trong 7 ngày này, hắn một ngày bằng một năm, lòng như dao cắt. Lý trí nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là Tây Phương giáo âm mưu. Bọn hắn cố ý hại chết Nữ Hoa, lại giả mù sa mưa chạy đến, dùng nữ nhi hồn phách áp chế chính mình. Thật là, kia dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Phu hoàng, cứu ta Nữ Hoa trước khi chết kia tuyệt vọng la lên, một lần lại một lần tại trong đầu hắn tiếng vọng. Thần Nông thị thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Đúng lúc này, một gã nhân tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cái kia đạo nhân lại tới. Thần Nông thị đột nhiên mở hai mắt ra. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trầm giọng nói rằng, nhường hắn tiến đến. Rất nhanh, Di Lặc liền mặt mũi hớn hở đi vào đại điện. Hắn nhìn xem hình dung tiểu thụy Thần Nông thị, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn thấy, Thần Nông thị đã không có lựa chọn nào khác. Bệ hạ, 7 ngày kỳ hạn đã đến. Di Lặc chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Không biết bệ hạ suy tính được như thế nào. Thần Nông thị nhìn chằm chằm hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nữ nhi của ta chết, có phải hay không các ngươi Tây Phương giáo dở trò quỷ? Di Lặc nghe vậy giận tím mặt. Bệ hạ, ngươi nói gì vậy? Hắn nghiêm nghị quát, ta Tây Phương giáo có đức hiếu sinh, một lần tỉnh cờ cứu lệnh ái hồn phách, vốn là ra ngoài một mảnh hảo tâm. Bệ hạ không cảm giác cân thì cũng thôi đi, lại còn trái lại nói xấu chúng ta. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Di Lặc đau lòng nhức óc chỉ vào Thần Nông thị. Đã bệ hạ như thế không tín nhiệm ta Tây Phương giáo, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Lệnh ái hồn phách, sống hay chết, cũng cùng chúng ta lại không liên quan. Tốt một chiêu trả đũa. Thần Nông thị bị hắn lần này vô sỉ ngôn luận tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng mà, ngay tại Di Lặc cho là mình đã cầm chắc lấy Thần Nông thị, chuẩn bị lại nói vài câu mềm lời nói, buộc hắn đi vào khuôn khổ thời điểm. Hai cái thanh âm âm dương quái khí, sâu kín theo ngoài điện truyền vào. Ai yêu, đây là ai a? Diễn như thế rất thật, không biết rõ, còn tưởng rằng là ở đâu ra vua màn ảnh đâu. Chậc chậc chậc, ra mặt này, sợ là liền Hồng Hoang thứ nhất phòng ngự trí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đều đánh không tụng a. Lời còn chưa dứt, một đen một trắng hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đại điện. Âm phong chợt chợt, quỷ khí âm trầm. Chính là phụ mệnh đến đây Hắc Bạch Vô Thường. Di Lặc nhìn thấy hai người, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là địa phủ hai cái câu hồn tiểu lại. Thế nào? Nhân hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ngài cảm thấy bằng hai người bọn họ, liền có thể từ trong tay của ta đoạt lại công chúa hồn phách sao? Hắn thấy, Hắc Bạch Vô Thường bất quá là kim tiên tu vi, hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Nhưng mà, Thần Nông thị khi nhìn đến Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt, trong mắt lại bạo phát ra một vẻ hy vọng. Hắn biết, đây là sư tôn phái tới người. Hắc Vô Thường nhếch môi. Đoạn. Không không không, ngươi hiểu lầm. Bạch Vô Thường cười hì hì nói tiếp, chúng ta không phải đến cướp, chúng ta là đến câu hồn. Làm càn. Di Lặc giận tím mặt, chỉ là hai cái tiểu quỷ, cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu xuất cùng ngôn. Muốn chết. Hắn vừa dứt lời, một cỗ chuẩn thánh uy áp liền hướng phía hai người nghiền ép mà đi. Có thể một giây sau, Di Lặc trên mặt biểu lộ liền đông lại. Chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường trên thân, hai cỗ không kém chút nào khí thế của hắn ầm vang bộc phát. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Không, thậm chí so bình thường Thái Ức Kim Tiên trung kỳ còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Cái này sao có thể? Di Lặc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Địa phủ hai cái nho nhỏ câu hồn sứ giả, tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi? Bạch Vô Thường cười gần nhìn về phía Di Lặc. Ngạc nhiên mừng rỡ sao? Con lựa chọn. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Bạch Vô Thường sau lưng, một tôn đỉnh tiên lập địa hỗn độn ma viên pháp tướng bỗng nhiên hiện hiện, hung lệ chi khí quét sạch toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó, Hắc Vô Thường quanh thân, vô tận ma khí mãnh liệt mà ra. Ngươi, các ngươi, Di Lặc hoàn toàn luống cuống. Hắn muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình đã bị hai cỗ khí thế khủng bố gắt gao khóa chặt, không thể động đậy. "Tiễn ngươi lên đường." Hắc Vô Thường quát lạnh một tiếng, cùng Bạch Vô Thường một trái một phải, hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng tới Di Lặc. "Oanh!" Di Lặc liền ra dáng chống cự đều làm không được, liền bị Hắc Vô Thường một quyền đánh vào ngực. Hắn miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, một đạo đen nhánh xiển xích liền phá không mà đến. Bá một chút, Câu Hồn Liêm vô cùng tinh chuẩn ôm lấy cái kia hoàng sợ muôn dạng nguyên thần, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận, "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 19, trò chơi thời gian kết thúc. Chương 19, trò chơi thời gian kết thúc. Địa phủ bên ngoài, cửu u phía trên. Âm phong gào thét, quỷ khí tràn ngập. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường một trái một phải, trong tay chăm chú nắm chặt Câu Hồn Tỏa. Xiềng xích bên kia, một đạo hư ảo hồn phách bị một mực khóa lại, không thể động đậy. Kia hồn phách quanh thân Phật quang ảm đạm, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, giờ phút này lại viết đầy đắng chát cùng hoảng sợ. Không phải Tây Phương Giáo đại đệ tử Di Lặc, là ai? Hai vị sai gia, hai vị đại gia. Di Lặc hồn phách sắc khóc, nơi nào còn có nửa phần tại Nhân Hoàng Điện lúc bình tĩnh thong dong. Hắn hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cái này không đều là phụ mệnh làm được đi. Cần gì chứ, làm gì nháo đến tình trạng này. Đại gia đều thối lui một bước, trời cao biển rộng đi. Hắc Vô Thường lộ ra một ngụm sừng sững răng trắng. Nha a, hiện tại biết nói tốt. Vừa rồi tại Nhân Hoàng trong điện, kia cô bênh báo trùng thiên sức lực đi đâu rồi? Còn muốn nắm Nhân Hoàng? Ngươi là cái thá gì? Bạch Vô Thường lắc lắc trong tay khốc tăng đồng, âm dương quái khí nói rằng, chính là, hiện tại biết là phụ mệnh hành sự. Hai anh em chúng ta, không phải cũng là phụ mệnh làm việc. Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi một chuyến a ngươi. Dứt lời, hai người liền phải phát lực, đem Di Lặc hồn phách hoàn toàn kéo vào địa phủ chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, đột nhiên theo xa xôi 33 trọng thiên ngoại giáng lâm. Ầm ầm, toàn bộ cửu lũ chi địa chấn động mạnh một cái. Thiên địa tại thời khắc này đều đã mất đi nhan sắc, vô tận đại đạo pháp tắc phát ra trận trận gào thét. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều run rẩy kịch liệt, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy trên bờ vai giống như là trong nháy mắt khiêng hai tòa thái cổ thần sơn, nặng nề đến làm cho bọn hắn không thể thở nổi. Phốc, một ngụm tinh thuần âm khí theo bọn hắn trong miệng phun ra, quỷ thể phía trên trong nháy mắt hiện đầy mạng nhện đồng dạng tinh mịn vết rách. Làm cản, một đạo đau khổ, hùng vĩ, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm đạo âm, vang vọng toàn bộ hồng chứa thiên địa. Thanh âm kia dường như trực tiếp tại nguyên thần chỗ sâu nổ vang. Chỉ là địa phủ quỷ sai, cũng dám câu ta Tây Phương Giáo đệ tử hồn phách, còn không mau mau buông ra. Tiếp dẫn đạo nhân, là Tây Phương Giáo Thiên Đạo Thánh Nhân, tự mình độc thủ. Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên liếc nhau, đều từ đối phương kia sắp tan rã trong ánh mắt, thấy được một vẻ thả chết chứ không chịu khuất phục quyết tuyệt. Bọn hắn cắn nát miệng đầy quỷ răng, dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao níu lại trong tay Câu Hồn Tỏa. Mặc cho thánh nhân uy áp, đem bọn hắn quỷ thể ép tới khanh khách rung động, chính là không chịu buông ra dù là một ngón tay. Địa phủ tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Hừ. Thiên cung phía trên, cái tia đạo hùng vĩ ý chí rõ ràng mang tới một tia lửa giận. Minh ngoan bất linh. Vừa dứt tiếng, một cái che khuất bầu trời kim sắc cự thủ, xé rách hư không, chậm rãi theo trên tầng mây dò xét. Tia cự thủ phía trên, Phật quang phổ chiếu, lại mang theo khí tức hủy diệt, mục tiêu trực chỉ bị khóa lại Di Lặc hồn phách, muốn đem hắn cưỡng ép cướp đi. Thánh nhân một kích, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Hắc Bạch Vô Thường tại cố lực lượng này trước mặt, nhỏ bé đến như là trong cuồng phong hai hạt bụi bặm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành một mịn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, cũng không lui lại nửa bước. Ngay tại cái kia kim sắc cự thủ sắp rơi xuống, đem bọn hắn tính cả Di Lặc hồn phách cùng một chỗ bóp nát một mấy mắt. Một đạo mang theo lời biếng tiếng nói, đột ngột tại trước người hai người vang lên. Ta nói cái này sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để hay không cho quỷ thật tốt đi ngủ? Lời còn chưa dứt, một đạo thon dài thân ảnh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. Hắn chỉ là như vậy tùy tiện vừa đứng, hai tay chắp sau lưng, thậm chí còn ngáp một cái. Kia cố làm cho cả hồng hoang cũng vì đó run sợ thánh nhân uy áp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắc Bạch Vô Thường toàn thân đột nhiên chợt nhẹ, cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Lớn, đại nhân. Hai người nhìn xem bóng lưng kia, trong thanh âm tràn đầy kích động. Người tới chính là Phong Đô. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, ngồi ngay ngắn vân sàng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển, dường như xem thấu vô tận hư không, nhìn phía Cửu Lũ chi địa. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, vô vi mà trị thái thượng lão tử, trong tay phất trần động tác có chút dừng lại, không hề bận tâm trong mắt, cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đông Hải, Kim Lao Đạo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói một mình, có ý tứ. Cái này Hắc Bạch Vô Thường, bất quá chỉ là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu vi, vậy mà có thể ở thánh nhân uy áp hạ kiên trì lâu như vậy. Xem ra cái này địa phủ nước, so bản tọa trong tưởng tượng còn muốn rất được nhiều a. Thái thượng lao tử nhíu mày, ánh mắt lại gắt gao rơi vào cái kia bỗng nhiên xuất hiện Phong Đồ trên thân. Người này bất quá chuẩn thánh tu vi, ra sao tới lực lượng, có can đảm trực diện thiên đạo thánh nhân. Sau lưng của hắn, đến cùng đứng đấy ai? Phương Tây, Tu Di Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hiện hóa ra vạn trượng thánh khu, sắc mặt âm trầm như nước mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Phong Đồ. Phong Đồ. Chuẩn đề đạo nhân dẫn đầu hừ lạnh. Ngươi không hảo hảo tại ngươi địa phủ bên trong đợi, chạy đến cái này cửu u phía trên tới làm cái gì? Thế nào, thật sự cho rằng ban đầu ở U Minh huyết hải thắng bản tọa một chiều, liền có thể tại Hồng Hoang xung pha? Tiếp dẫn đạo nhân cũng là trên mặt đau khổ chi sắc, thanh âm hùng vĩ. Phong Đô thí chủ, đây là Hồng Hoang thiên địa, không phải là ngươi kia U Minh huyết hải. Ngươi sư tôn hậu thổ không ra, và ngươi một người, còn không gánh nổi bọn hắn. Phong Đô lười biếng móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta nói các ngươi hai lão lửa chọc có thể hay không đừng tất tất, làm cho ta nao nhân đau. Lại nói, đối phó các ngươi loại này sẽ chỉ ở phía sau dở trò mặt hàng, chỗ nào cần phải sư tôn ta nàng lão nhân ra tay. Ta một người là đủ. Quả thực cũng không còn giới hạn. Chuẩn đề đạo nhân tại chỗ bị tức đến giận quá thành cười. Tốt, tốt một cái một người là đủ. Phong Đô, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức trả lại Di Lạc hồn phách, chạy trở về ngươi địa phủ, nếu không, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình, đưa ngươi đánh vào luân hồi. Phong Đô nghe vậy, cũng cười. Hắn rũi ra một cái tay, đối với Phương Tây chuẩn đề đạo nhân, khinh miệt ngoắc ngón tay. Có thể a, muốn cho ta thả người. Đơn giản, trước tiên đem nữ hoa hồn phách cho tiểu gia ta giao ra. Tất cả đang âm thầm quan sát nơi đây các phương đại năng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nữ hoa? Cái nào nữ hoa? Chờ một chút, nhân tộc địa hoàng thần nông thị chi nữ, không liền gọi nữ hoa sao? Hồn phách của nàng, làm sao lại tại Tây Phương giáo trong tay? Phong Đô căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ cùng thời gian phản ứng, trực tiếp giật ra tiếng nói, đối với toàn bộ Hồng Hoàng thế giới hô lên. Ai, đoàn người đều đến phân xử thử a. Tây Phương giáo hai vị này thánh nhân lão gia, vì cướp đoạt nhân hoàng thánh sư công đức, vậy mà phát rồ âm thầm ra tay, hại chết nhân hoàng thần nông thị con gái ruột. Không chỉ có như thế a, bọn hắn còn chụp xuống tiểu cô nương hồn phách, dùng cái này đến áp chế nhân tộc địa hoàng thần nông thị. Chậc chậc chậc, thánh nhân làm được bước này, mặt cũng không cần a. Quả thực là đổi mới chúng ta đối vô sỉ hai chữ nhận biết hạt cuối. Hắn cái này mấy tiếng nói, như là quần quần tiên lôi, truyền khắp Hồng Hoang tứ cực. Vừa dứt lời, hai đạo tràn đầy sát ý thân ảnh, trong nháy mắt xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Phong Đô bên cạnh thân. Chính là nhân tộc địa hoàng thần nông thị cùng thiên hoàng phục hy thị. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Thần nông thị nhìn chằm chằm Phương Tây hai thánh pháp tướng, ánh mắt kia, thật không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Đưa ta nữ nhi mệnh đến. Phục Hy cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, quanh thân tiên thiên bắt quái điên cuồng lưu chuyển, vô tận sát khí cơ hồ hóa thành thực chất. Tây Phương giáo, khinh người quá đáng. Chân tướng rõ ràng. Lần này, tất cả mọi người minh bạch. Tình cảm là Phương Tây hai thánh không biết xấu hổ, làm ra cái loại này chuyện xấu xa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi tới cực điểm, lúc xanh lúc trắng, so điều sắc bản còn đặc sắc. Bọn hắn nhìn tính và tính, không có tính tới Phong Đô vậy mà lại đem việc này ngay trước toàn Hồng Hoang đại năng mặt, cho trực tiếp thọc đi ra. Lần này tốt, mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Thẹn quá hóa giận, chuẩn đề đạo nhân hoàn toàn bạo phát, muốn chết. Đã ngươi vội vã đi luân hồi, vậy bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Hắn giống giận, trực tiếp tế khởi chính mình chứng đạo chí bảo, thất bảo diệu thụ, hướng phía Phong Đô mạnh mẽ xoát đi qua. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, thần quang bảy màu chiếu rọi vào cổ, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, pháp tắc đứt đoạn. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Phong Đô trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Cuối cùng động thủ, a, liền chờ ngươi đây. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lĩnh vực thông thánh, ông. Một nháy mắt, lấy Phong Đô làm trung tâm, một phương vô hình lĩnh vực trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem phiến thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, thời gian dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đại đạo pháp tắc đều tại gào thét tránh lui. Nơi này, thành Phong Đô tuyệt đối sân nhà. Tại tất cả đại năng kinh hãi gần chết nhìn soi mói, Phong Đô khí tức bắt đầu lấy một loại không thể nói lý phương thức điên cuồng tăng bọn. Chuẩn thánh đỉnh phong, a thánh, thánh nhân. Một cỗ không kém chút nào tiên đạo thánh nhân kinh khủng uy áp, từ trên người hắn ầm vang một phát, quét sạch cửu thiên thập địa. Cái này sao có thể? Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đống nhiên đứng dậy. Ta nói, trò chơi thời gian kết thúc. Phong Đô chậm rãi dương mắt, hắn giơ tay lên, đối với kia bị thiên diệt địa soát tới thất bảo diệu thụ, cùng phía sau chuẩn đề đạo nhân nhẹ nhàng một chỉ, tinh thần tịch diệt. Trong một chớp mắt, lĩnh vực bên trong, ước vạn quả sáng chói sao trời đồng thời hiện hiện, hướng phía chuẩn đề đánh tới. Oanh két, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng màn vũ. Chuẩn đề đạo nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên linh bảo trượng sáu kim thân, tại viên này nho nhỏ kỳ điểm trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, kia cỗ hủy diệt tính lực lượng dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào cái kia vạn kiếp bất diệt thánh nhân thân thể bên trên. Không. Chuẩn đề đạo nhân phát ra một đạo thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Hán thánh nhân thân thể, ở đằng kia ước vạn tinh thần tịch diệt trung cực lực lượng phía dưới, hóa thành cho bụi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một vị cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, liền bị tại chỗ đánh nổ nhục thân. Chỉ để lại một đạo hư ảo nguyên thần, tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc độ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 20, giao, vẫn là không giao. Chương 20, giao, vẫn là không giao. Toàn trường tĩnh mịch. Không, là toàn bộ hồng hoàng đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả ngay tại nhìn trộm nơi đây đại năng, có một cái tính một cái, tất cả đều choáng váng. Ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Chuẩn thánh, Trảm thánh, cái này kịch bản không đúng. Côn Luân Sơn, Tây Vương Mẫu dáng vẻ mất hết, đôi mắt đẹp trừng trừng, cả người đều tê. Thiên Thọ, thế giới này cũng quá điên cuồng a. Phong Đô gia hỏa này, đến cùng là lai lịch thế nào? Bất học cũng không phải lái như vậy a. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt, giờ phút này hoàn toàn sập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong hình tượng, con ngươi kịch liệt co vào. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chỉ là một cái chuẩn thánh, làm sao có thể làm bị thương thánh nhân căn bản? Cái này không hợp thiên đạo, hắn không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, đây là thiên đạo chí lý. Nhưng bây giờ, một con run rế, ngay trước toàn hồng hoa mặt, một đầu ngón tay đem một tôn thánh nhân nhục thân cho làm nát. Đây quả thực là đang điên cuồng đánh hắn cái này thiên đạo thánh nhân mặt. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Tử cặp kia không vui không buồn trong con ngươi cũng rốt cục nổi lên gợn sóng. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ lại là một mảnh hỗn độn. Hậu thổ là người sao? Hắn thấp giọng tự nói, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Chỉ có vị kia thân hóa luân hồi, chấp trưởng địa đạo, công đức vô lượng tồn tại, mới có năng lực tại thiên đạo thánh nhân dưới mí mắt man thiên quá hải, giao phó phong đô kinh khủng như vậy lực lượng. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chuột thì là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên vỗ đùi, cất tiếng cười to. Ha 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 ha, thống quái, thống quái a, tốt một cái phong đô, tốt một cái địa phủ, giấu đủ sâu a. Bản tọa liền nói đi, phương tây kia hai tên trọng, sớm tôi đến lật xe, nhìn cái này không liền đến. Hắn thấy là nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận chính mình không tại hiện trường, không thể làm mặt cho phong đô hô một tiếng 666. Mà ở xa thiên ngoại thiên hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cũng theo trên bảo tọa đứng lên, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh. Nàng biết phong đô rất mạnh, cũng biết hắn có át chủ bài, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới phong đô át chủ bài lại là như thế một chương vương nổ. Chuẩn thánh chẳng thánh, đây là liền nàng năm đó cũng không từng làm được hành động vĩ đại. Tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Nữ hoa đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, vốn chỉ là dự định tại thời khắc mấu chốt ra mặt bảo vệ phong đô nàng, giờ phút này lại manh động cấp độ càng sâu ý nghĩ. Có lẽ có thể mượn cơ hội này hoàn toàn cùng Tây Phương giáo, thậm chí cùng mấy vị kia thật tốt tính toán tổng nợ. Trung tâm chiến trường, Chuẩn Đề đạo nhân kia hư ảo nguyên thần tại vô tận trong sự sợ hãi điên cuồng run rẩy. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình một ngày kia sẽ bị một cái chuẩn thánh bức đến thê thảm như thế hoàn cảnh, nhục thân bị hủy. Đây chính là hắn tế luyện vô số nguyên hội trưởng 6 kim thân a. Mặc dù thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, nhục thân hủy cũng có thể tái tạo, nhưng này cần hao phí hải lượng công đức cùng thiên đạo bản nguyên. Lần này hắn thua thiệt tới nhà bà ngoại. Ngươi đến cùng là ai? Chuẩn Đề nguyên thần phát ra bén nhọn gào thét, trong thanh âm tràn đầy oán độc cũng không hiểu. Ngươi dùng đến cùng là cái gì thần thông? Phong Đô liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái tôm kép ngại nhép. Hắn thậm chí lười nhác trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn sang một bên sắc mặt tái xanh tiếp dẫn đạo nhân. Ta lại nói một lần cuối cùng. Phong Đô rỗi ra ba ngón tay, sau đó một cây thu hồi. 3, 2, 1. Nữ hoa hồn phách, giao, vẫn là không giao. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Ngươi! Tiếp dẫn đạo nhân tức giận đến toàn thân phát run. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Hắn Tây Phương giáo chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Bị một cái chuẩn thánh ngay trước toàn hồng hoa mặt, chỉ vào cái mũi bi hiếp. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng hủy Chuẩn Đề sư đệ nhục thân, liền có thể cùng chúng ta thánh nhân chống lại sao? Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt kia mang tính tiêu chí mặt khổ qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh sừng sững sắc cơ. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết được, thánh nhân tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Lời còn chưa dứt, hắn liền muốn tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, đem phong đô hoàn toàn trấn áp. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông vô biên, từ bi bên trong lại dẫn vô tận uy nghiêm thánh nhân chi lực từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tiếp dẫn đạo nhân chỉ cảm thấy động tác của mình trì trệ, dường như bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, càng lại cũng không thể động đậy. Hắn cùng Chuẩn Đề đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt lần nữa kỳ biến. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, thường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một vị người mặc cung trang, phong hoa tuyệt đại, ung dung hoa quý nữ tử, tại kim phượng chen trúc hạ, chậm rãi giáng lâm. Ánh mắt của nàng thanh lãnh, mang theo một tia khó nói lên lời thương xót, đảo qua phía dưới nhân tộc, cuối cùng rơi vào tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trên thân. Ánh mắt kia lạnh đến thấu xương. Nữ hoa. Tiếp dẫn đạo nhân khó khăn phun ra hai chữ. Người tới chính là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc thánh nhân, nữ hoa nương nương. Thánh mẫu nương nương, là thánh mẫu nương nương, cùng nên thánh mẫu nương nương. Phía dưới nhân tộc, khi nhìn đến nữ hoa thân ảnh một phút này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa reo hò. Tất cả mọi người, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều quỳ rạp trên đất, lệ nóng doanh trọng, hướng phía trên bầu trời thân ảnh quỳ bái. Đó là bọn họ người sáng tạo, là bọn hắn huyết mạch đầu nguồn mẫu thân. Thánh mẫu nương nương, thần nông thị càng là kích động đến toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn xem nữ hoa, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên. Cầu thánh mẫu nương nương là ta nhân tộc làm chủ a. Hắn một bên kêu khóc, một bên đem phương Tây hai thánh tội ác từng cái nói tới. Cái này Tây phương giáo thánh nhân, vô cớ bắt đi nữ nhi của ta nữ hoa hồn phách, dùng cái này áp chế đệ tử, bức bách đệ tử đáp ứng bọn hắn Tây phương giáo đại hưng điều kiện. Đệ tử không theo, bọn hắn liền muốn cưỡng ép độ hóa ta nhân tộc anh liệt. Đệ tử vạn bất đắc dĩ, mới mời sư tôn ra tay. Cầu thánh mẫu nương nương mình dám. Nói xong lời cuối cùng, thần nông thị trong thanh âm mang tới một tia bị đè nén vạn cổ ủy khuất cùng tuyệt vọng. Năm đó, yêu tộc tàn sát ta nhân tộc, ước vạn đồng bào thảm tao tàn sát, máu chảy thành sông, ta nhân tộc quỳ xuống đất khẩn cầu, kêu khóc chấn thiên, nhưng không thấy thánh mẫu nương nương hiện thân chúng ta coi là, chúng ta bị ném bỏ hôm nay, ngài rốt cuộc đã đến. Thánh mẫu nương nương, ngài rốt cuộc chịu xem chúng ta một cái. Một tiếng này âm thanh đẫm máu và nước mắt lên án, nhưng ở đây tất cả nhân tộc đều cảm động lây, vô số người nghẹn ngào khóc giống. Trên bầu trời nữ hoa, thân thể khẽ run lên. Thần nông lời nói, mỗi một chữ cũng giống như một cây đao, hung hăng đâm vào trong lòng nàng. Năm đó Vu yêu đại kiếp, yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, trắng trợn tàn sát nhân tộc. Nàng thân làm thánh mẫu, há có thể không biết? Nàng tim như bị đao cắt, hận không thể lập tức ra tay, đem những cái kia tàn sát nàng con dân yêu tộc toàn bộ diệt sát. Thật là, nàng không thể. Bởi vì có ba đạo ánh mắt lạnh như băng, theo tam thập tam thiên bên ngoài, gắt gao khóa chặt nàng. Là bọn hắn, Tam Thanh. Bọn hắn vì để cho nhân tộc hoàn toàn đảo hướng huyền môn, vì suy yếu yêu tộc khí vận, ngầm cho phép trận kia cực kỳ bi thảm đổ sát. Thậm chí liên thủ đưa nàng cấm túc tại Hoa Hoàng Cung, không được nàng nhúng tay. Kia là nàng thành thánh về sau, nhất bất lực, cũng nhất khuất nhục một ngày. Từ ngày đó trở đi, nàng đối Tam Thanh, liền chỉ còn lại khắc cốt hận ý giờ phút này, chuyện xưa nhắc lại, thủ mới thủ cũ xông lên đầu. Nữ hoa chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Nàng nhìn phía dưới quỷ sát một chỗ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng lại mang theo vô tận chờ đợi con dần, trong lòng một nơi nào đó hoàn toàn mềm mại xuống dưới. Đều đứng lên đi. Thanh âm của nàng mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, an ủi tâm linh của mỗi người. Kể từ hôm nay, có bản cung tại, ai cũng mơ tưởng lại lấn ta nhân tộc. Nói xong, nàng xoay chuyển ánh mắt, như là hai đạo muôn đời không tan huyền băng, bắn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Hai người các ngươi, có phải hay không nên cho ta nhân tộc một cái công đạo? Câu nói sau cùng, nữ hoa thanh âm cũng không cao, nhưng nàng ánh mắt lại vượt qua phương Tây hai thánh, quét về Côn Luân Sơn, Thủ Dương Sơn, Kim Ngao đảo phương hướng. Ánh mắt kia cảnh cáo cùng sát ý, không che giấu chút nào. Hôm nay, ai dám động đến ta nhân tộc, chính là cùng ta nữ hoa là địch. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 21, hồn phách ở đây. Chương 21, hồn phách ở đây. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ra mặt điên cuồng có gấp. Nữ hoa sư muội, việc này nhiều lời vô ích. Nữ hoa lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên. Một bức tranh, trong nháy mắt triển khai. Trong bức tranh, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, sông núi non sông hiện hiện, hồng hoang vật tượng đều ở trong đó. Chính là nữ hoa sen lẫn trí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Ông. Sơn Hà Xã Tắc Đồ lớn lên theo gió, trong nháy mắt đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trực tiếp bao phủ đi bảo. Không tốt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cả kinh thất sắc. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, nữ hoa vậy mà một lời không hợp, trực tiếp độc thủ. Đồ bên trong tự thành một phương thế giới, thánh nhân bị nhốt trong đó, nếu không có trí bảo hộ thân, cũng phải bị tươi sống luyện hóa. Sư minh, chuẩn đề kinh hô. Kết bảo tràng, thủ tâm thần. Tiếp dẫn đội vàng tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, vạn đạo kim quang rủ xuống, bảo vệ hai người. Chuẩn đề cũng đội vàng đem thất bảo diệu thụ soát đến hoa hoa tác hưởng, thần quang bảy màu nở rộ, chống cự lấy đến từ đồ nội thế giới vô tận áp lực. Nhưng mà, vô dụng. Nữ hoa là thật nổi giận. Nàng chứng đạo căn cơ chính là tạo ra con người công đức, bàn luận pháp lực, tại sáu thánh bên trong bước vàng trước ba. Mà phương Tây hai thánh là phát hạ 48 đại hoành nguyện, mượn tiên đạo công đức thành thánh, căn cơ nhất là phủ phiếm. Một đối một, bọn hắn đều không phải là nữ hoa đối thủ, chúng chi hiện tại vẫn là bị động bị đánh. Ầm ầm. Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trong, thiên lôi cuồn cuộn, địa hỏa dâng trào, hỗn độn chi khí hóa thành thần kiếm, điên cuồng hướng lấy hai người chém vào mà đi. Tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên bị đánh đến quang mang ảm đạm, đài sen rung động. Chuẩn đề càng là thế thảm. Cái kia thật vất vả mới tái tạo trượng sáu kim thân, tại hỗn độn kiếm khí trùng kích vào, lần nữa từng khúc rạn nứt. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Chuẩn đề thánh nhân phát thân, lại nát. Dòng máu màu vàng nóng, nhuộm đỏ đổ nội thế giới một góc. Phúc. Chuẩn đề nguyên thần, theo vỡ vụn kim thân bên trong chật vật chạy ra, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Tâm hắn thái đều sập. Sư muội, ngươi làm thật muốn cùng ta phương Tây không chết không thôi sao? Tiếp dẫn muốn rách cả mí mắt. Nữ hoa thân ảnh tại đồ bên ngoài hiện hiện, mặt trầm như nước. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Vừa dứt tiếng, nàng ngọc thủ lần nữa khẽ đảo. Một quả đỏ rực, lượn lờ lấy vô tận nhân duyên chi khí tu cầu, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Hồng tú cầu, thượng phẩm tiên thiên công đức chí bảo, chuyên đánh thánh nhân nguyên thần. Nhìn thấy cái đồ chơi này trong nháy mắt, tiếp dẫn mặt hoàn toàn tái rồi. Sơn Hà Xã Tắc Đồ khốn người, hồng tú cầu đánh người. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, hôm nay bọn hắn sư huynh đệ hai, coi như không chết, cũng phải lột ra. Chuẩn đề sư đệ đục thân vừa bị đánh nát, nếu là nguyên thần lại bị Hồng Tú cầu đến truy cập. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Đừng. Thánh nhân thủ hạ lưu tình. Tiếp dẫn hoàn toàn luôn uống, vội vàng cao giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta nhận vua. Chúng ta nhận vua. Nữ hoa hồn phách, chúng ta lập tức trả lại. Lập tức trả lại. Nữ hoa ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng trung quy là không có lập tức đem Hồng Tú cầu ném ra đi. Tiếp dẫn thấy thế, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng thọc bên cạnh chỉ còn lại nguyên thần chuẩn đề. Sư đệ, nhanh, đem nữ hoa hồn phách lấy ra. Chuẩn đề nguyên thần một hồi bặm mẹo, trên mặt viết đầy không cam lòng. Đây chính là nhân hoàng chi nữ hồn phách a. Cứ như vậy còn trở về. Vậy bọn hắn Tây Phương giáo lần này không phải toi công bận rộn một trận, còn đem thánh mẫu cho làm mất lòng. Sư đệ, tiếp dẫn nhấn mạnh, đến lúc nào rồi, còn đặt chỗ này đau lòng đâu. Lại không lấy ra, Hồng Tú cầu liền phải nện trên mặt. Chuẩn đề một cái giật mình, mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng vẫn là há miệng run rẩy theo nguyên thần bên trong, dẫn dắt ra một chút yếu ớt linh quang. Kia linh quang bên trong bao vây lấy một cái ngủ say tiểu nữ hài bộ dáng, chính là thần nông chi nữ, nữ hoa. Hồn phách ở đây. Tiếp dẫn giơ cao lên điểm này linh quang, đối với nữ hoa hô: "Còn mời sư muội dừng tay, thả ta sư minh đệ hai người ra ngoài." Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, thu hồi sơn hà xã tác đồ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh chật vật, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuẩn đề chỉ còn lại hư ảo nguyên thần, tiếp dẫn khỏe môi nết lên tơ máu. Nữ hoa. Phía dưới, thần nông thị nhìn thấy điểm này linh quang, lập tức kích động quát to lên: "Nữ hoa sư muội, nữ hoa hồn phách đã trả lại, kia ta giáo đệ tử Di Lạc hồn phách, phải chăng cũng tiếp dẫn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nữ hoa, đưa ra thỉnh cầu của mình. Nữ hoa mắt phượng thoáng nhìn, hồn phách của hắn không tại bản cung trong tay. Một câu, trực tiếp đem bóng ra đá ra ngoài. Tiếp dẫn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một mực tại ăn dưa xem trò vui Phong Đô đại đế. "Đúng a, bắt đi Di Lạc hồn phách là địa phủ, là cái này Phong Đô đại đế." Tiếp dẫn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Phong Đô chắc tay: "Phong Đô đạo hữu, lúc trước là ta Tây Phương giáo có nhiều đắc tội. Bây giờ, nhân tộc sự tình đã xong, còn mời đạo hữu dơ cao đánh khẽ, đem ta vậy đệ tử Di Lạc hồn phách trả lại tại ta." Phong Đô nghe vậy, hắn móc móc lỗ tai: "Trả lại? Đạo hữu lời nói này, nhà ngươi đại đệ tử tự tiện xông vào ta địa phủ luân hồi trọng địa, đã thương ta địa phủ đâm sai, nhiều loạn luân hồi trật tự. Món nợ này còn không có tính với ngươi đâu. Hiện tại ngươi để cho ta thả người, bằng cái gì? Bằng ngươi mặt lớn sao?" Phong Đô một phen, đối đến tiếp dẫn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, hắn biết, hôm nay không lớn chảy máu, là đừng nghĩ đem Di Lạc mang về. "Đạo hữu, hoài nói, muốn thế nào mới bằng lòng thả ta kia đồ nhi?" Phong Đô lông mày nhướng lên, hắn rội ra hai đầu ngón tay: "Không quý, xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi, cho hữu nghị giá. Hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, Di Lạc hồn phách, ngươi bây giờ liền mang đi." Phúc. Lần này, tiếp dẫn là thật nhịn không được, một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới. "Hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt ta? Đạo hữu, ngươi đây là dọa dẫm." Chuẩn đế nguyên thần rít lên nói, tức giận đến đều nhanh tan rã. "Dọa dẫm?" Phong Đô mí mắt khẽ đảo, vui vẻ: "Ai, không thể nói như thế. Ta đây là công khai đi giá, già trẻ không gạt. Các ngươi có thể lựa chọn không cho a. Ngược lại Di Lạc tại địa phủ cũng rất tốt, mỗi ngày đều có 18 tầng địa ngục VIP gói phục vụ thay phiên thể nghiệm, sinh hoạt phong phú thật sự. Cũng không biết, hắn một cái chuẩn thánh hồn phách, có thể ở bên trong tiên trì bao lâu không hồn phi phách tán đâu." Phong Đô lời nói, chu tâm đến cực điểm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt, hoàn toàn biến thành màu gan heo. Di Lạc là bọn hắn Tây Phương giáo đại sư mình, tương lai bể ngoài đảm đương. Nếu là thật gãy tại địa phủ, kia Tây Phương giáo khí vận ít nhất phải rơi xuống ba thành. Cái này tổn thất, bọn hắn không chịu được nổi. "Đạo hữu, hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, ta phương Tây, thật sự là không bỏ ra nổi đến." Tiếp dẫn ngữ khí, cơ hồ là đang cầu khẩn. "Người thay cái điều kiện." "A." Phong Đô sờ lên cái cằm. "Cực phẩm không có, thượng phẩm luôn có a. Dạng này, ta lui thêm bước nữa. Hai gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn, không thể ít hơn nữa. Cái này nếu lại không có, vậy các ngươi liền cho Di Lạc chuẩn bị hậu sự a." "Thượng phẩm tiên tiên linh căn." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù không phải cực phẩm, nhưng thượng phẩm tiên tiên linh căn cũng chân quý giống nhau vô cùng a. "Tốt." Tiếp dẫn cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hắn tay run run, thế ra hai gốc bảo quang lưu chuyển linh căn. Một gốc là ba tiêu thụ, một gốc là bổ đề thụ sen lẫn căn. Phong Đô thấy thế, cười híp mắt đem hai gốc linh căn nhận lấy. "Thành giao." Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hắc Bạch Vô Thường lập tức hiểu ý, đem một cái còn đang không ngừng dãy rủa kêu rên hồn phách, theo địa phủ chỗ sâu xách ra, ném cho tiếp dẫn. Tiếp dẫn vội vàng dùng kim quang bảo vệ Di Lạc hồn phách, phát hiện chỉ là thụ chút tra tấn, căn cơ không hư hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán độc nhìn thoáng qua Phong Đô, lôi kéo chuẩn đề nguyên thần, quay người liền muốn rời đi. "Dừng lại." Đúng lúc này, nữ hoa thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt bọn họ là không che giấu được hoảng sợ. "Nữ hoa sư muội, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Nữ hoa không có xem bọn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía dưới thiên thiên vạn vạn nhân tộc. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ Hưng Hoang: "Từ hôm nay trở đi, ta lấy nhân tộc thánh mẫu chi danh, chiêu cáo Hưng Hoang. Tây Phương giáo, không đức không có đức hạnh, không xứng là ta nhân tộc chi sư. Tước đoạt các ngươi, nhân hoàng thánh sư chi vị." "Vâng." Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề như bị sét đánh. Nhân hoàng thánh sư chi vị, đó là bọn họ mưu đồ vô số năm, mới từ Tam Thanh trong tay giành được một phần giáo hóa nhân tộc tư cách. Hiện tại, cứ như vậy bị nữ hoa một câu cho tức đoạn. Ngươi, tiếp dẫn chỉ vào nữ hoa, tức giận đến toàn thân phát run. Bởi vì nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, nàng có tư cách này, càng có quyền lực này. Phúc. Khí vận bị hao tổn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần nữa cùng nhau phun ra một ngụm lao huyết. Nữ hoa, ngươi thật là ác độc. Tiếp dẫn lưu lại một câu tràn ngập án độc lời nói, cuốn lên Di Lạc hồn phách cùng chuẩn đề nguyên thần, chật vật trốn hướng về phía phương tây. Theo phương tây hai thánh rời đi, cuộc phong ba này cuối cùng có một kết thúc. Nữ hoa thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vây tay một cái, nữ hoa kia ngủ say hồn phách liền bay đến lòng bàn tay của nàng. Nàng nhìn xem hồn phách, trong mắt lóe lên thương tiếc. Nay hồn, hoán khí cuốn thân, đã không thích hợp vào luân hồi. Nàng đối với phía dưới cực kỳ bi thương thần nông thị, nhẹ nói: "Cũng được, bản cung liền hứa ngươi một loại khác vĩnh sinh." Dứt lời, nàng đầu ngón tay thánh quang lưu chuyển, điểm vào nữ hoa hồn phách phía trên. Kia hồn phách tại thánh quang bên trong, dần dần hóa thành một con chim nhỏ. Chim nhỏ lông vũ là màu xanh, trên đầu có hoa văn, miệng là màu trắng, chân là màu đỏ. Nó vòng quanh nữ hoa bay múa ba vòng, phát ra từng đợt thanh thúy mà mang theo bi thương kêu to. Tinh vệ, tinh vệ nữ hoa nhìn xem nó, khẽ thở dài: "Đi thôi, thay ngươi phụ thân, nhìn hết cái này Đông Hải chi gợn sóng." Kia chim nhỏ chính là hậu thế tinh vệ điểu. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 22, việc nằm trong phận sự chương 22, việc nằm trong phận sự tinh vệ điệu vòng quanh nữ hoa rên rỉ ba vòng, dường như tại làm sau cùng cáo biệt. Thần nông thị nước mắt tuôn đầy mặt, đối với nữ hoa thật sâu cúi đầu. Đa tạ thánh mẫu từ bi. Hắn biết, đây đã là kết cục tốt nhất. Hoán khí cuốn thân, cưỡng ép phục sinh, sẽ chỉ làm nàng biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Hóa thành tinh vệ, mặc dù đã mất đi trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng đạt được một loại hình thức khác vĩnh sinh. Nữ hoa thản nhiên nhận hắn cúi đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Phong Đô. Nàng thanh lãnh đôi mắt bên trong, khó được mang lên một vẻ khen ngợi. Phong Đô đạo hữu, chuyện hôm nay, ngươi làm được rất tốt. Hồng hoang bên trong, như đạo hữu như vậy có đảm đương, cũng không nhiều. Phong Đô nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khu khu. Phong Đô ho khan hai tiếng. Thánh nhân quá khen rồi, việc nằm trong phận sự mà thôi. Nữ hoa thật sâu nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Nàng đối với thần nông thị cùng phục hy thị khẽ bước cằm, thân hình liền hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán tại nguyên chỗ. Thánh nhân vừa đi, kia cổ áp lực tại tất cả mọi người đỉnh đầu kinh khủng bị áp, mới rốt cục tán đi. Thần nông thị cùng phục hy thị vội vàng bước nhanh đi đến Phong Đô trước mặt, trên mặt viết đầy cảm kích. Sư tôn, hôm nay nếu không phải sư tôn ra tay, ta nhân tộc phục hy thị nói đến một nửa, hốc mắt đều có chút phím hồng. Thần nông thị càng là trực tiếp, lại phải lạy hạ. Sư tôn đại ân, đệ tử Phong Đô tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy. Được rồi, ít đến bộ này. Hắn tức giận khoát tay áo. Đều là người trong nhà, làm khách khí như vậy làm gì? Sư tôn, còn mời lưu tại nhân tộc, nhường đệ tử trò chuyện tỏ tâm ý. Ta đã sai người chuẩn bị mỏng yến. Thần nông thị thành khẩn giữ lại nói. Phong Đô lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đừng, địa phủ một đống sự tình vẫn chờ ta xử lý đâu, vội vàng đâu. Hắn vô vô bả vai của hai người, thầm thì nói rằng: Hai người các ngươi, thật tốt phát triển nhân tộc là được, đừng cả ngày cho ta gây chuyện, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Nói xong, cũng không đợi hai người lại nói cái gì, Phong Đô trực tiếp vung tay lên. Hắc Bạch Vô Thường, đi, về công ty tăng ca. Lời còn chưa dứt, hắn đã mang theo Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt biến mất ở chân trời, quay trở về âm phủ địa phủ. Chỉ để lại thần nông thị cùng phục hy thị, tại nguyên chỗ đối với hắn rời đi phương hướng, thật lâu không người. Cùng lúc đó, Phong Đô chẳng thánh, an cấp phương Tây hai thánh tin tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang. Vô số đại năng theo bế quan bên trong bừng tỉnh. Cái quái gì? Phong Đô đem chuẩn đề thánh nhân một đầu cánh tay chém. Con tưởng là lấy nữ hoa thánh nhân mặt, đem phương Tây hai thánh cho đánh cướp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều sôi trào. Vô số sinh linh bắt đầu một lần nữa xem kỹ địa phủ cái này đã từng không đáng chú ý thế lực. Trước kia, địa phủ trong mắt bọn hắn, bất quá là luân hồi chỗ, mặc dù trọng yếu, nhưng không ra gì. Nhưng bây giờ, ai còn dám xem nhẹ? Đây chính là liền thánh nhân cũng dám cứng rắn, còn vừa thắng manh nhân a. Tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Phúc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa trở lại nhà mình địa bàn, liền rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế, đem toàn bộ đại điện nhiễm đến kim hồng một mảnh. Ta bà tiêu thụ a, ta bổ để sen lẫn căn a. Tiếp dẫn khóc đến tan nát cõi lòng. Đây chính là hai gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn, là bọn hắn chạy tới phương Đông, khắp nơi làm tiền, lắc lư vô số năm mới để giành được vô liếng. Hiện tại mất giáo. Phong Đô, nữ hoa. Chuẩn đề nguyên thần phát ra oán độc đến cực điểm gào thét. Thu này không báo, chúng ta thể không phải thánh. Toàn bộ Tu Di Sơn đều quanh quần bọn hắn không cam lòng gầm thét. Mà giờ khắc này, bị bọn hắn lo nghĩ kẻ đầu sỏ Phong Đô, đang thoải mái nhàn nhã về tới chính mình Phong Đô điện. Hắn kiểm lại một chút theo tiếp dẫn nơi đó gõ tới hai gốc linh căn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù phẩm chất không bằng chính hắn, nhưng dầu gì cũng là thượng phẩm tiên tiên linh căn, có chút ít còn hơn không đi. Hắc hắc, vừa hao phương tây kia hai quỷ nghèo lông dê, trong tay lại có chút gấp. Phong Đô sợ lên cằm. Đến mau đem bảo bối của mình cũng thăng cấp một chút, cái này gọi có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, theo chính mình tiểu kim khố bên trong, lấy ra hai kiện bảo quang bắn ra bốn phía bảo bối. Một gốc là hình như cầu long, toàn thân huyết hồng, phía trên kết lấy hình rồng trái cây bản long huyết linh quả. Một gốc là hoa khai bảy sắc, lưu ly là cánh, tản ra thấm người dị hương thất thải lưu ly hoa. Cái này hai gốc đều là hắn áp đáy hòm bảo bối, chân chính thượng phẩm tiên tiên linh căn bên trong cực phẩm. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem cái này hai gốc linh căn ném vào trước người lơ lửng hỗn độn bảo ngọc bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn lại cảm thấy không đủ. Hắn con ngươi đảo một vòng, thấy được đại điện nơi hẻo lánh bên trong, vì trang trí mà trưng bày một chút âm phủ hoa cỏ. Ân, 3000 gốc cỏ dại, cũng đừng lãng phí. Bạn nhất có thể ra SS giờ đâu. Phong Đô vung tay lên, đem kia 3000 gốc cỏ dại cũng một mạch ném vào hỗn độn bảo ngọc. Đúng lúc này, hỗn độn bảo ngọc nội bộ đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang. Phong Đô trong lòng hơi động, đem thần niệm dò xét đi vào. Hắn phát hiện, trước đó đầu nhập trong đó, một mực tại tiến hành cường hóa ngộ đạo thần thụ, rốt cục hoàn thành thủy biến. Giờ phút này ngộ đạo thần thụ đã không thể xưng là tiên tiên linh căn. Nó thình lình đã tấn thăng làm cực phẩm hỗn độn linh căn. Chỉ thấy hỗn độn bảo ngọc nội bộ không gian bên trong, một gốc thông thiên triệt địa thần thụ sừng sững sừng sững. Thần thụ phía trên, thủy thải vần quanh, hào quang vạn đạo. Mỗi một cái lá cây, mỗi một tấc thân cây, đều thiên nhiên sinh thành lít nha lít nhít đại đạo đường vân. Vô cùng vô tận đạo vận, theo trên cây lan ra, vẹn vẹn tới gần, liền để Phong Đô cảm giác nguyên thần thanh minh. Khoa trương nhất chính là, tại thần thụ đỉnh, từng sợi tinh thuần đến cực điểm hỗn độn chi khí, đang chậm rãi rủ xuống. Phong Đô đem thần niệm đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ một phen. Một giây sau, hắn mở tròn mắt. Ngoa tạo, gấp 3 biến gấp 10. Hắn phát hiện, cái này ngộ đạo thần thụ hiệu quả. Tại tấn thăng làm cực phẩm hỗn độn linh căn về sau, vậy mà theo nguyên bản gấp 3 ngộ đạo tốc độ, trực tiếp tiêu thăng đến gấp 10. Ý vị này, dưới tảng cây tu luyện một ngày, tương đương người khác khổ tu 10 ngày. Phát, lần này hoàn toàn phát. Phong Đô hưng phấn xoa xoa tay. Về sau ai còn dám nói ta địa phủ không gấp gáp? Ta trực tiếp nhường hắn tại cây này hạ chờ một ngày, đi ra chính là chết học ra. Hắn quyết định, nhất định phải đem cái này quả thần thụ cho sắp xếp cẩn thận. Có thể hắn nhìn quanh một chút chính mình Phong Đô điện, lại nhìn một chút bên ngoài tối tăm mở mịt u minh giới, không khỏi nhíu mày. Địa phủ cái này trang trí phong cách cũng quá emo, hoàn toàn không xứng với ta cái này quả bờ lìm cây a. Cũng không thể đem như vậy bà bối, liền tùy tiện chúng tại cái nào xó xỉnh a. Có. Phong Đô trong đầu linh quang lóe lên, đưa bàn tay ra. Chỉ thấy hắn điều động pháp lực. Vô tận u minh chi thổ, cửu u chi thạch, theo địa phủ các nơi tụ đến, tại lòng bàn tay của hắn không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Rất nhanh, một tòa vô cùng to lớn, tản ra nặng nề khí tức hòn đảo hình thức ban đầu, liền bị hạn chế tạo ra. Hắn đem các loại lực lượng pháp tắc đánh vào trong đó, nhường tòa hòn đảo này nắm giữ trôi nổi tại không trung năng lực. Làm xong đây hết thảy, Phong Đô mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nội đạo thần thụ theo hỗn độn bảo ngọc bên trong rời ra, vững vàng trông ở tòa này huyền không phù đảo chính giữa. Ầm ầm. Tại ngộ đạo thần thụ rơi xuống một phút này, sợi rễ của nó trong nháy mắt cắm rễ ở phù đảo, cũng cùng toàn bộ địa phủ bản nguyên khí mạch nối liền với nhau. Trong chốc lát, theo ngộ đạo thần thụ bên trên ầm vang một phát, hóa thành một đạo to lớn của sáng, phóng lên tận trời. Nhu hòa mà tràn ngập đạo vận quang huy, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa phủ. Âm linh yên lặng u minh giới, bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Cái này kinh thiên động địa dị tượng, lập tức kinh động đến địa phủ bên trong tất cả cao tầng. Ngay tại làm việc công ngũ phương quỷ đế, cùng ngay tại thẩm phán vong hồn thập điện Diêm La, tất cả đều đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Phong Đô điện phương hướng. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ chí cao vô thượng đại đạo khí tức đang ở nơi đó khôi phục. Không có chút gì do dự, ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm La nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng phía dị tượng đầu nguồn cấp tốc chạy đến xem xét. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.